Chương 702 đoàn diện. Vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt, 1, chương 702 đoàn diện. Vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt, 1, U Minh rừng địa, Vạn Quỷ Môn lâm thời điểm tập hợp. 6 thân ảnh phân tán đứng ở tàn phá bia cổ ở giữa, khí tức đều trầm ngưng tối nghĩa, chính là Vạn Quỷ Môn lần này tiến vào di chỉ 6 vị giả anh trưởng lão Phó Trường Sinh, Quỷ Cừu, mang theo Bạch Tố đến lúc, còn lại 5 người đã đợi đã lâu. Hắn ánh mắt quét qua, trong lòng hơi kinh ngạc, thiếu môn chủ Quỷ Lệ lại không ở tại chỗ. Nhị trưởng lão là cái khuôn mặt u ám trung niên nam tử, hắn chần chờ mở miệng, "Đại trưởng lão, thiếu môn chủ hắn." Đại trưởng lão râu tóc đều trắng, khuôn mặt cứng nhắc, nghe vậy gợn sóng nói, "Không cần các loại." Thiếu môn chủ khi tiến vào gì chỉ trước đã có bằng giao, lần này hắn đem đơn độc hành động, chúng ta hết thể kế hoạch đều không cần hướng hắn báo cáo. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp, thiếu môn chủ nói rõ, vạn nhất như hắn gặp bất trắc, ngược lại có thể chúng bảo toàn cánh cửa cơ mật. Lục trưởng lão là cái mập lùn lão giả, nghe vậy âm dương quái khí cười nhạo một tiếng, "À, nói đến ngược lại là mũ miệng đường hoàng. Sợ không phải từ chân quân nơi đó được cái gì độc môn tin tức, muốn nuốt một mình cơ duyên, chê ta các loại vướng như a." Làm cản. Đại trưởng lão manh quay đầu, ánh mắt như lao, "Lục trưởng lão, ngày thường ngươi cùng thiếu môn chủ không hợp thì cũng thôi đi, bây giờ thân hàm U Minh gì chỉ, nguy cơ từ phía, lúc này lấy tông môn làm trọng. Lại có như vậy ly tâm chi ngôn, đừng trách lão phu không niệm tình đồng môn." Lục trưởng lão bị giáo huấn xanh cả mặt, thư lạnh một tiếng, "Không cần phải nhiều lời nữa." Đại trưởng lão lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phó trưởng sinh sau lưng Bạch Tố, "Tam trưởng lão, nơi đây nguy hiểm, khiến đạo lữ liền lưu tại nơi đây trông coi điểm tập hợp, để phòng biến cố." Phó trưởng sinh, Quỷ Cừu, gật đầu, đối Bạch Tố truyền âm căn dặn vài câu. Bạch Tố không người thối chí một bên rừng bia trong bóng tối, mặc cảnh giới. Đại trưởng lão lập tức tay lấy ra ố vàng cũ kỹ gia quyển, chính là Vạn Quỷ Môn tiên tổ lưu lại bản chép tay. Hắn triển khai gia quyển, đối chiếu hoàn cảnh chung quanh, lại thả ra một cái toàn thân đen như mực, sinh ra tam nhãn U Minh thử linh sủng. "Làm theo y chang, đi." Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đi theo U Minh thử chui vào rừng bia chỗ sâu một chỗ địa huyệt. Còn lại 5 người theo sát phía sau. Địa huyệt tĩnh mịch khúc chiết, càng đi xuống, U Minh tử khí càng dày đặc. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước rộng mở trong sáng, đúng là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Nước sông đục ngầu hiện lên màu vàng đất, tản ra làm người sợ hãi âm hàn tử khí, chính là U Minh giới nổi danh Hoàng Tuyền Hạ. Nước sông im ắng chảy xuôi, mặt sông nổi lơ lửng vô số tái nhật hải cốt cùng tàn phá hồn ảnh. Càng quỷ dị chính là, hai bên bờ sông sinh trưởng một loại đen như mực phệ hồn hoa cánh hoa thỉnh thoảng mở ra, nuốt đi ngang qua du hồn. Hoàng Tuyền Hạ. Lục trưởng lão sắc mặt đại biến, "Đại trưởng lão, ngươi mang chúng ta tới này làm gì?" Cái này Hoàng Tuyền Thủy chuyên thực tu sĩ pháp lực thần hồn, dính vào một giọt nhân tiện nói đổ hủy hết. Đại trưởng lão thần sắc không thay đổi, ánh mắt đảo qua đám người, mục đích chuyến đi này chính là thu hồi ta Vạn Quỷ Môn tiên tổ phong ấn ở đây một tôn khí bất định. Năm đó chủ tông Vạn Linh Môn phát sinh chỉnh biến, tiên tổ di chuyển đến Đông Hoang, vì tránh né tính toán, đem khí vận đỉnh giấu ở nơi đây, đỉnh này chính là tông môn căn cơ một trong, có thể ra chỉ sơn môn khí vận ngàn năm không suy, cực kỳ trọng yếu. Khí vận đỉnh. Lục trưởng lão cười nhạo, ta còn tưởng là cái gì khó lường kết anh cơ duyên. Đại trưởng lão, vì cái này hư vô mở mịt khí vận chi vật, bước lên này kỳ hiểm, đáng ra à. Tông môn hư suy, nặng như cái người con đường. Đại trưởng lão ngữ khí chém đinh chặt sắt, huống hồ lão phu sớm có chuẩn bị. Hắn lật tay lấy ra một kiện thanh đồng cổ đăng, cây đèn bên trong toát ra một sợi màu u lam hỏa diễm. Lại tế ra một chương khắc họa lấy phức tạp trận văn gia thu trận đồ. Đây là tịch tà cổ đăng có thể xua tan hoàng truyền tử khí. Cái này ngũ quỷ bàn vận trận đồ cần chúng ta 6 người điểm trấn ngũ phương cùng trung tâm, liên thủ thôi động, mới có thể ngắn ngủi trấn áp hoàng truyền, hiển lộ phong ấn. Đại trưởng lão cấp tốc phân phối phương vị, nhị trưởng lão thủ phương đông một vị, tứ trưởng lão thủ phương tây kim vị, ngũ trưởng lão thủ nam phương hỏa vị, lục trưởng lão thủ phương bắc mực nước Phó Trường Sinh, Quỷ Cừu, thủ trung ương thổ vị chính hắn thì tọa trấn trong trận nhãn trụ cột. Đám người mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng giờ phút này cũng không dám làm trái, riêng phần mình vào chỗ. Đại trưởng lão cắn nát đầu ngón tay, lấy tinh huyết kích hoạt trận đồ. Gia thu trận đồ quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo bao trùm trăm trượng ngũ hành lồng ánh sáng, đem 6 người bao phủ trong đó. Hắn lại thôi động tịch tà cổ đăng, lửa xanh lam sấm mạnh bành trướng, hóa thành một đạo màn sáng, đem hoàng tuyển tử khí ngăn cách bên ngoài. Khởi trận. Đại trưởng lão quát khẽ. 6 người đồng thời thôi động pháp lực, rót vào trận đồ. Ông, ngũ hành lồng ánh sáng chậm rãi chìm xuống, chạm đến hoàng tuyển hạ mặt. Nước sông kịch liệt cuộn cuộn, vô số hài cốt cùng hồn ảnh thét chói tai vang lên tránh lui. Lồng ánh sáng trung ương, đáy sông dần dần hiện ra một tòa cổ lão thanh đồng tế đàn bên trên, một tôn ba chân hai thai, minh khắc vạn quỷ đồ đẳng khí vận đỉnh lặng lặng đứng sừng sững. Xong rồi. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên vui mừng. Nhưng vào đúng lúc này, xoạt. Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu, một chiếc tàn phá màu đen minh thuyền vô thanh vô tức lái tới. Đầu thuyền đứng thẳng một bộ thân mang rách dưới quan bảo khô lâu, trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn u lục hồn hỏa. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, minh thuyền trong khoang thuyền, một cái khô cảo như chân gà quỷ thủ chậm rãi nô ra, lăng không khẽ bổ. Xem chừng. Đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến, mạnh tế ra một mặt đen như mực quỷ diện tâm chắn, bảo hộ ở đám người trước người. Cái kia quỷ thủ tựa hồ có chút kinh ngạc, động tác hơi ngừng lại. Lập tức, trong khoang thuyền cổ kia quan bảo khô lâu chậm rãi đi ra, nó đạp không mà đi, dưới chân như có vô hình cầu thang, quanh thân không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, lại cho người ta một loại nguồn gốc từ linh hồn cảm giác các bách. Nguyên anh cấp quỷ vật. Không, là thượng cổ chiến hồn. Đại trưởng lão thanh âm căng lên. Lục trưởng lão sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, nào còn có dư trận pháp gì. Hắn manh tế ra một chiếc bạch cốt phi trù, bay đầu liền muốn trốn. đừng hoảng hốt, trận pháp vừa vỡ, chúng ta đều muốn táng thân hoàn tuyển. Đại trưởng lão nghiêm nghị giống to, nhưng vì lúc đã muộn, chỉ gặp kia quan bảo khô lâu nâng tay phải lên, ngón trỏ đối lục trưởng lão chạy trốn phương hướng nhẹ nhàng bắn ra, một điểm đậu xanh lớn nhỏ u lục quang điểm bắn ra, phát sau mà đến trước, không có vào lục trưởng lão mi tâm. Lục trưởng lão thân hình mãnh cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, hóa thành một mảnh trống rông u lục. Hắn chậm rãi quay người, trên mặt hiện hiện quỷ dị nhe răng cười, lại thôi động bạch cốt phi chu, hướng phía đại trưởng lão bọn người đánh tới. Hắn bị khống chế. Nhị trưởng lão kinh hãi, biến trận, vũ hành luân chuyển, lấy lửa khắc mục. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, manh cắn chốt lưỡi, há miệng phun ra tinh huyết vẩy vào trận đồ bên trên. Trận đồ ánh sáng tăng vọt, ngũ hành phương vị luân chuyển. Nguyên bản chấn thủ nam phương hỏa vị ngũ trưởng lão quanh thân giấy lên hừng hực cú hỏa, hóa thành một đạo tường lửa ngăn ở lục trưởng lão trước mặt. Đồng thời, đại trưởng lão lật tay lấy ra tàn phá đỏ thâm quyển trục, manh triển khai. Lệ. Một tiếng reo rắt phượng minh vang vọng địa huyệt. Quyển trục bên trong bay ra một cái chỉ có vài thước lớn nhỏ, lại thần tuấn phi phàm hỏa phượng hư ảnh. Hỏa phượng dương cánh, vẩy xuống đầy trời hỏa tinh, tại mọi người chung quanh hình thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng bình chướng. Quan bảo khô lâu thấy thế, phát ra khàn khàn chói tai cười lạnh, chỉ là một sợi trên giới hỏa phượng tàn hồn, phong ấn vài vạn năm, sớm đã dầu hết đèn tắt, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang. Nó đưa tay khẽ bổ, hoàng truyền hà bên trong vô số hải cốt bay lên, ngưng tụ thành một thanh dài đến 3 trượng, toàn thân tái nhợt khô lâu trường thương. Đi. Khô lâu thương hóa thành một đạo vật trắng, cùng hỏa phượng hư ảnh ngang nhiên chạm vào nhau. Bèn, hỏa phượng gào thét, hỏa diễm bình chướng kịch liệt chập chờn, gần như sụp đổ. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại manh cắn răng một cái, tê thanh nói, "Chư vị, là ta kéo dài 30 hơi thở. Lão phu muốn thi triển nhiên hồn bí thuật." Chương 702 đoàn diện. Vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt, 2, chương 702 đoàn diện. Vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt, 2, nhiên hồn bí thuật. Nhị trưởng lão hãi nhiên nghẹn nào, "Đại trưởng lão, này thuật mặc dù có thể ngắn ngủi tăng lên đến nguyên anh chiến lực, lại muốn thiêu đốt 100 năm thọ nguyên, lại sau đó tu vi vĩnh cửu rơi xuống. Ngươi không lo được." Đại trưởng lão hai mắt đỏ thẫm, như lấy không trở về khí bất định. Tông môn ngàn năm khí vận suy bại, người ta đều là tội nhân. Là ta tranh thủ thời gian. Lời còn chưa dứt, hắn đã khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, trong miệng tụng niệm lên cổ lão mà tối nghĩa chú văn. Quanh thân khí tức bắt đầu kịch liệt ba động, từng sợi màu xám trắng hỏa diễm từ hắn trong thất khiếu dấy lên, kia là sinh mệnh chi hỏa, cũng là thần hồn chi hỏa. Nhị trưởng lão thấy thế, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Hắn lật tay lấy ra hiện ra u quang màu đen phù lục, cắn răng kích hoạt, đây chính là hắn chân tàng nhiều năm, nguyên bản chuẩn bị tranh đoạt kết anh cơ duyên lúc sử dụng nguyên anh phù bảo U Minh trấn hồn phù. Phù lục nổ tung, hóa thành một đạo thô màu đen lớn của sáng, mang theo vạn quỷ khốc gào thanh âm, hung hăng đánh phía trôi này vì thế không giảm khô lâu trường thương. Ầm ầm, cổ sáng cùng trường thương đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khô lâu trường thương rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành từng mảnh. Màu đen của sáng dư thế chưa tiêu, bắn thẳng đến quan bảo khô lâu. Quan bảo khô lâu trong mắt hồn hỏa mãnh nhảy một cái, hình như có chút ngoài ý muốn. Nó nâng lên xương tay, năm ngón tay mở ra, một đạo tối tăm mở mịt bình chướng chống rống hiện hiện. Bành! Màu đen cổ sáng đụng vào bình chướng bên trên, bạo tán thành đầy trời hắc khí, bình chướng cũng kịch liệt lắc lư, lại chưa phá nát. Sâu kiến chi lực cũng dám lay trời. Quan bảo khô lâu phát ra khàn khàn cười lạnh, xương tay manh một nắm. Hoàng tuyên hà thủy bỗng nhiên sôi trào. Vô số trắng bệnh khô lâu từ đáy sông bắn ra, lít nha lít nhít, như cá giết sang sông, phô thiên cái địa hướng phía ngũ hành lồng ánh sáng bắt tới. Tứ trưởng lao sắc mặt kỳ biến, manh bô bên hông túi linh thú. Đi. Ông, một mảnh hắc vân từ trong túi tuôn ra, đúng là hàng ngàn hàng vạn con móng tay lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, giác hút sắc bén phệ linh trùng. Những này hung trùng vô cánh bay nhanh, đón lấy khô lâu đại quân, điên cuồng cắn xé thôn vệ. Trong lúc nhất thời, răng rắc nhấm nuốt tiếng vang thành một mảnh, vô số khô lâu bị gặm thành bột xương. Quan bảo khô lâu cười lạnh càng sâu, trong miệng nói lẩm bẩm, xương tay lăng chống giống hoạch. Chu vi đột nhiên dâng lên đậm đặc như mực quỷ vụ, trong nháy mắt đem ngũ hành lồng ánh sáng chia cắt ra đến. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão bị quỷ vụ cuốn tới một chỗ, ngũ trưởng lão cùng đại trưởng lão thì bị tách ra đến khác một bên. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão lưng tựa lưng, cảnh giác chu vi. Tứ trưởng lão điều khiển vệ linh trùng tại hai người chúng quanh hình thành một đạo trùng tường phòng hộ. Nhưng mà, phốc, một cái khô cảo quỷ thủ không có dấu hiệu nào từ lòng đất nô ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng nhị trưởng lão hộ thể linh quang, vô cùng tinh chuẩn hái đi hắn vùng đan điền kim đan. Ai da? Nhị trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khí tức trong nháy mắt bị bại, sủi lơ ngã xuống đất. Nhị ca. Tứ trưởng lão muốn rách cả mí mắt, điều khiển phệ linh trùng điên cuồng nhào về phía cái kia quỷ thủ. Quỷ thủ lại như ảo ảnh tiêu tán, lại tại một chỗ khác hiện, con ngón đúng ra, một sợi màu u lam minh hỏa trôi hướng tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão đội vàng bấm niệm pháp quyết, thôi động một đạo màu đen hộ thuẫn, đồng thời thi triển bản mệnh bảo thuật quỷ ảnh trùng điệp huyễn hóa ra mấy chục đạo phân thân. Nhưng này sợi minh hỏa lại phảng phất có linh tính, không nhìn phân thân huyễn ảnh, tinh chuẩn xuyên thấu hộ thuẫn, rơi vào tứ trưởng lão chân thân mi tâm. Suy, lửa xanh lam sống trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tứ trưởng lão liền kêu thảm cũng không phát ra, liền hóa thành một bộ thi thể nắm đen, ầm vang ngã xuống đất. Phệ linh trùng mất đi khống chế, tứ tán bay loạn. Một bên khác, quỷ vụ ngăn cách khu vực. Ngũ trưởng lão gặp đại trưởng lão quanh thân xám trắng hỏa diễm càng đốt càng vượng. Khí tức đã kéo lên đến giả anh đỉnh phong, chính hướng nguyên anh ngưỡng cửa xung kích, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng vào lúc này, trong hư không u lam minh hỏa lại xuất hiện, ngưng tụ thành một chi dài hơn thước hỏa diễm mũi tên, lặng yên không một tiếng động bắn về phía ngay tại thi pháp đại trưởng lão. Xem chừng, Ngũ trưởng lão không cần nghĩ ngợi, mạnh tế ra một mặt bạch cốt thuẫn bài ngăn tại đại trưởng lão trước người, đồng thời kích hoạt lên chính mình áp đáy hòm nguyên anh phù bảo, một trường vạn quỷ phệ tâm phù. Phù bảo nổ tung, ngàn vạn quỷ ảnh nhào về phía hư không nơi nào đó, nơi đó, một cái quỷ thủ chính lặng yên nô ra. Quỷ thủ tựa hồ không ngờ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, hơi chậm lại, hóa thành huyễn ảnh tiêu tán, lại tại một cái khác góc độ quỷ dị hiện hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại trực tiếp lách qua bạch cốt thuẫn bài phòng hộ, xuyên thẳng ngũ trưởng lão đan điền. Phúc. Kim đan bị hái, ngũ trưởng lão trừng lớn hai mắt, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, khí tức đoạn tuyệt. Mà giờ khắc này, oanh, một cỗ bảng bạc nguyên anh cấp uy áp từ đại trưởng lão trên thân ẩm vàng một phát. Hắn mánh mở hai mắt ra, trong mắt xám trắng hỏa diễm thiếu đốt, tóc trắng phơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo hôi bại, trên mặt nếp nhăn hăm sâu, phảng phất trong nháy mắt giả mua trăm năm. Nhiên hồn bí thuật thành. Đại trưởng lão thanh âm khàn khàn như phá la, lại mang theo nguyên anh sơ kỳ mới có mênh mông như thế. Hắn đưa tay một trường bố ra, xám trắng hỏa diễm hóa thành cự trường, đem chung quanh quỷ vụ mánh xé mở. Tầm mắt khôi phục, chỉ kiến giải trong huyện, thây ngã khắp nơi trên đất, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, tất cả đều vẫn lạc. Vạn quỷ môn lục đại giả anh trưởng lão, giờ phút này lại chỉ còn lại hắn cùng tam trưởng lão quỷ cưu hai người. A a a. Đại trưởng lão phát ra một tiếng bi phẫn gầm hét, gắt gao tiếp cận quan bảo khô lâu, nghiệt trưởng. Lão phu hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Quan bảo khô lâu trong mắt hồn hỏa nhảy bọn, giống như tại miệng ai, thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy ngụy nguyên anh, cũng xứng đối địch với bản tọa. Đại trưởng lão không còn nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo xám trắng ánh lửa, ngang nhiên phóng tới khô lâu. Một người một khô lâu trong nháy mắt chiến tại một chỗ, nguyên anh cấp chiến đấu dư ba đem địa huyệt chấn động đến lung lay sắp đổ, hoàn toàn hà thủy cuốn ngược. Tam trưởng lão, nhanh lấy khí vận đỉnh, mang về tông môn. Đại trưởng lão một bên điên cuồng công kích, một bên khàn giọng giống to. Phó trường sinh, quỷ yêu, trong mắt chợt lóe sáng, không chút do dự, thân hình như bắn về phía đáy sông tế đàn. Quan bảo khô lâu phát giác, xương tay vung lên, một đạo u minh xiềng xích chống rông hiện hiện, cuốn về phó trường sinh. Đại trưởng lão manh phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết diễm đem xiềng xích đốt đoạn. Đối thủ của ngươi là ta. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đại trưởng lão mặc dù mới vừa vào nguyên anh, nhưng thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy lực lượng cuồng bạo vô cùng, lại tạm thời cùng quan bảo khô lâu chiến đến lực lượng ngang nhau. Phó trường sinh, quỷ yêu, thừa cơ đã tới tế đàn trước, nhìn xem tôn này ba chân hai thai, minh khắc vạn bị đồ đẳng khí vận đỉnh, đưa tay trộn một cái, ông. Khí vận đỉnh rung động, hóa thành một đạo lưu quang không có vào hắn trong tay áo. Gần như đồng thời, nơi xa chuyển đến một tiếng hét thảm. Phó trường sinh manh quay đầu, chỉ gặp đại trưởng lão lồng ngực bị một cái khô lâu xương tay xuyên qua, xám trắng hỏa diễm cấp tốc dập tắt, sinh mệnh khí tức như trong gió nên tàn. Quan bảo khô lâu rút ra xương tay, đại trưởng lão thi thể bất lực rơi xuống, vẽ lên một mảnh hoàng tuyển thủy hoa. Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Quan bảo khô lâu đạm mạc nói, lập tức ánh mắt quét về phía tế đàn phương hướng, lại nao nao. Tế đàn trên trống chân như vậy, cái kia tam trưởng lão tinh cả khí bất đỉnh, lại biến mất vô ảnh vô tung. Ừm. Quan bảo khô lâu trong hốc mắt hồn hỏa mánh nhảy một cái, thân thức giống như thủy triều quét sạch toàn bộ địa huyện. Không có. Chỗ nào đều không có. Chạy. Nó thanh âm lần đầu mang lên một tia ba động, lập tức hóa thành sát ý lạnh như băng. Này địa phương tròn trăm dặm, đã sớm bị bản tọa lấy u minh kết giới phong tỏa, chính là nguyên anh trung kỳ cũng đừng hỏng vô thanh vô tức bỏ chạy. Ngươi giấu ở nơi nào? Nó xương tay bấm niệm pháp quyết, địa huyệt bốn vách tường hiện ra lít nha lít nhít u minh phủ văn, kết thành một trường bao trùm toàn bộ không gian lưới lớn. Hoàng tuyên hà thủy sôi trào, vô số quỷ ảnh trồi lên, cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc không gian. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Chương 702 đoàn diện, vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt 3. Chương 702 đoàn diện, vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt 3. Phó trường sinh, quỷ cưu, tính cả tôn này khí vận đỉnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, hoàn toàn biến mất tại mảnh này bị phong tỏa u minh địa huyệt bên trong. Quan bảo khô lâu nhẹ nhàng trôi nổi trên hoàng tuyền hạ, u lục hồn hỏa sáng tối chập chờn, thật lâu, phát ra một tiếng ý vị không do nói nhỏ, có ý tứ. Lời còn chưa dứt, ông, hư không nơi nào đó, thất thải quang hoa bỗng nhiên nở rộ. Một đạo người khoác bảy màu ánh sáng thân ảnh từ trong hư vô bước ra, chính là Phó Trường Sinh. Giờ phút này hắn khí tức mênh mông như biển, không ngờ kéo lên đến nguyên anh sơ kỳ. Quanh thân lôi quang ẩn hiện, tử khí bốc lên, cùng u minh tử khí không hợp nhau, lại hình thành kỳ dị cân bằng. Ở bên người hắn, hắc bào lạnh lùng minh long khôi lỗi y mắng hiện hiện, âm dương song đồng khóa chặt khô lâu, nguyên anh sơ kỳ uy áp không che giấu chút nào. Ồ, quan bảo khô lâu hồn hỏa nhảy lên, lần đầu lộ ra vẻ nghiêm túc, lại còn có thượng cổ hoàng thú gia chỉ tự thân, còn có một bộ nguyên anh khôi lỗi, khó trách dám ở trước mặt bản tọa hiện thân. Phó Trường Sinh không nói nhảm, tay phải đưa nắm, một thanh toàn thân tử kim, quấn quanh lấy hủy diệt lôi đỉnh trường mâu đã ở trong bàn tay, ngũ giai cực phẩm linh bảo, thiên phạt lôi mâu. Cùng lúc đó, ba chén nhỏ toàn thân trắng tinh, cánh sen nở rộ bảo liên đang trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, vẩy xuống nhu hòa thành quang, đem chung quanh u minh tử khí xua tan tịnh hóa. Hắn tay trái đầu ngón tay, một sợi đỏ thẫm như máu ngọn lửa nhấp nháy, tản ra đốt sạch vạn vật nóng rực, chính là dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa. Chiến. Phó Trường Sinh khẽ quát một tiếng, cùng Minh Long Khôi lối đồng thời xuất thủ. Hắn trong tay thiên phạt lôi mâu mạnh đâm ra, tử sắc lôi đỉnh hóa thành trăm trượng lôi long, bảo hiếu lấy nào về phía khô lâu. Lôi long những nơi đi qua, u minh tử khí như băng tuyết tan rã. Minh Long Khôi lỗi thì hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng khô lâu, hai tay thành chảo, móng tay hóa thành đen như mực lưỡi dao, thẳng móc hậu tâm. Chảo phong xé rách không khí, mang theo chói tai rít lên. Khô lâu không tránh không né, xương tay nâng lên, lòng bàn tay u lam minh hỏa mãnh bành trướng, hóa thành một mặt hỏa diễm tâm chắn. Vâng. Tạp sát. Lôi long va chạm hỏa diễm thuẫn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Minh hỏa cùng lôi đình điên cuồng ăn mòn, lôi long vỡ vụn thành từng mảnh, hỏa diễm thuẫn cũng tối đạm hơn phân nửa. Gần như đồng thời, minh long khôi lỗi lợi chảo đã tới. Khô lâu phía sau xương sống mánh mà lộ ra lên u quang, lại chống rông sinh ra một cái xương cánh tay, trở tay một chảo, tinh chuẩn chế trụ khôi lỗi cổ tay. Xương cánh tay phát lực, càng đem nguyên anh cấp khôi lỗi bung lên, hung hăng đánh tới hướng hoàng tuyển hạ mặt. Bành! Nước sông nổ tung sóng lớn, minh long khôi lỗi thật sâu nhập vào đáy sông. Nhưng phó trưởng sinh thế công chưa ngừng, hắn tâm niệm khẽ động, đỉnh đầu ba chén nhỏ bảo liên đăng quang hoa đại phóng, cánh sen xoay tròn, bắn ra ba đạo thuần màu trắng trùng sáng, sen lẫn thành lưới, chụp vào khô lâu. Chỉ là tịnh hóa chi quang, cũng dám nêu xấu. Khô lâu cười lạnh, há mồm phun ra một đạo đen như mực quỷ khí hóa thành vô số dữ tợn quỷ diện, cùng bệnh trắng kịch liệt va chạm, lẫn nhau cho bụi. Thưa này khoảng cách, phó trưởng sinh tay trái con ngón búng ra, hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một đầu màu đỏ hỏa xà, lặng yên không một tiếng động đánh út về phía khô lâu dưới chân hoàng tuyển hạ mặt, hắn muốn đoạn nó đất lợi. Khô lâu hình như có cảm giác, xương đủ manh giống một cái. Ầm ầm, hoàng tuyển hà thủy phóng lên tận trời, hóa thành một đầu đục ngầu thủy long, cùng màu đỏ hỏa xà chiến đấu cùng một chỗ. Thủy hỏa bất dung, bộc phát ra đầy trời hơi nước. Có chút ý tứ. Khô lâu thanh âm vẫn như cũ bình đạm, xương tay lăng chống giống hoạch, nhưng còn chưa đủ. Nó trong hốc mắt hồn hỏa mãnh tăng gọn, quanh thân u minh tử khí điên cuồng hội tụ, tại sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao tới 10 trượng, tam đầu lục tí ác quỷ pháp tướng. Pháp tướng sáu tay đều cầm đao, kiếm, kích, truy, khóa, gờ, khí tức tình lình đạt đến nguyên anh trung kỳ. U minh pháp tướng lục đạo luân hồi. Ác quỷ pháp tướng sáu tay tề động, sáu cái binh khí hóa thành sáu đạo hủy diệt hồng lưu, đánh phía phó trưởng sinh. Phó trưởng sinh sắc mặt nghiêm túc, thiên phạt lôi mâu nằm ngang ở trước ngực, trong miệng cấp tốc tụng niệm lôi chú. Vũ lôi chính pháp hậu thiên ngũ hành thần lôi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm màu lôi đỉnh từ hắn trong cơ thể bắn ra, trước người xen lẫn thành một đạo sáng chói lôi bóng. Lôi bóng xoay tròn, ngũ hành tương sinh, sinh sinh bất tức, ngạnh kháng sáu đạo hồng lưu. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, toàn bộ địa huyệt kịch liệt lay động, vô số đá vụn sụp đổ rơi vào hoàng tuyển. Lôi bóng sáng tối chập chờn, nhưng thủy trung chưa phá. Mà lúc này, Minh Long Khôi Lôi đã từ đáy sông xung ra, nó ngực thất thải tinh hạch hào quang tỏa sáng, chắp tay trước ngực, mạnh kéo ra, lại trong bàn tay ngưng tụ ra một thanh hoàn toàn do u minh tử khí tạo thành đen như mực trường đao. Chém. Trường đao tích rơi, đao mang xé rách không gian, thẳng chạm khô lâu bản thể. Khô lâu xương sống chỗ cái kia xương cánh tay lần nữa hiện hiện, nắm tay lên tiếp. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng địa huyệt, đao mang cùng xương quyền đụng nhau, bộc phát ra đâm ánh mắt mang. Minh Long Khôi Lỗi rút lui ba bước, khô lâu xương sống cánh tay cũng xuất hiện nhỏ bé vết rách. Quá cứng xương cốt. Phó trưởng sinh trong lòng thầm run, cái này khô lâu chiến hồn thực lực viễn siêu bình thường nguyên anh trung kỳ, lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Hắn không còn bảo lưu, tâm niệm vừa động, thức hải bên trong thái hư phủ dẫn quang hoa lưu chuyển, một đạo vô hình ba động lặng yên không một tiếng động quyết tán. Khô lâu động tác manh chỉ trệ, nó cảm giác được quanh mình không gian pháp tắc xuất hiện nhỏ bé hỗn loạn, phản phất có vô số vô hình sợi tơ quấn về chính mình, mặc dù yếu ớt, lại làm cho nó như hãm vũ bùn. Không gian quá nhiễu. Khô lâu hồn hỏa lấp lóe, ngươi lại vẫn tinh thông không gian chi thuật. Thừa dịp nó phân thần, phó trưởng sinh hai mắt mánh ngưng tụ, mi tâm một đạo gợn sóng ánh sáng sáng bắn ra, âm thần đông. Nay thần thông chuyên công thần hồn, vô hình vô chất, khó lòng phòng bị. Ánh sáng sáng không có vào khô lâu mi tâm. Khô lâu toàn thân kịch chấn, trong mắt hồn hỏa mánh tối đạm mấy phần, phát ra kêu đau một tiếng. Hiển nhiên, một kích này để nó ăn thiệt thòi nhỏ. Nhưng nó phản ứng cực nhanh, xương tay mánh đập vào chính mình đỉnh đầu, một cỗ bàng bạc hồn lực bộc phát, càng đem âm thần đâm dư uy cưỡng ép đánh sơ xác. Thần thức công kích, ngược lại là xem thường ngươi. Khô lâu thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, sau lưng ác quỷ pháp tướng sáu tay cùng dương, sáu cái binh khí đồng thời tụ tay, trên không trung hợp lại là một, hóa thành một thanh quấn quanh lấy vô số oan hồn đen như mực cự phủ. U minh khai thiên phủ chém. Cự phủ mang theo khai thiên tích địa chi thế, ở bang tích hạ. Phó trưởng sinh sắc mặt nghiêm nghị, thiên phạt lôi mâu giơ cao khỏi đầu, quanh thân tử khí bốc lên. Tử khí đông lai thần quang quét xuống, nồng đậm tử khí từ hắn trong mắt tuôn ra, hóa thành một đạo vắt ngang trăm trượng màn ánh sáng màu tím, đón lấy đen như mực cự phủ. Tử quang cùng đen búa va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có im ắng chôn bụi. Tử quang những nơi đi qua, đen trên búa oan hồn kêu thảm tiêu tán, búa thân cũng cấp tốc tan rã. Nhưng tử quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối đạo. Cuối cùng, cự phủ cùng tử quang đồng thời tiêu tán. Phó trưởng sinh rút lui mấy bước, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết. Minh Long Khôi Lỗi lách mình che ở trước người hắn, ngực tinh hạch quang hoa lưu chuyển. Hiển nhiên cũng tại vừa rồi đối bính bên trong tiêu hao không nhỏ. Khô lâu nhẹ nhàng trôi nổi, trong hốc mắt hồn hỏa sáng tắt, nhìn chăm chú lên phó trưởng sinh, thật lâu, chậm rãi mở miệng, giả anh tu vi, lại có thể thi triển nhiều như vậy thần thông, người mang vài kiện trọng bảo. Ngươi, đến tuột cùng là ai? Phó trưởng sinh lao đi góc miệng vết máu, thiên phạt lôi mâu chỉ xéo mặt đất, quanh thân lôi quang lần nữa ngưng tụ. Người chết, không cần phải biết quá nhiều. Thử, vô chi tiểu nhi. Đang lúc khô lâu quanh thân u minh tử khí lại lần nữa ngưng tụ, sau lưng ác quỷ pháp tướng sáu tay tái sinh, chuẩn bị phát động tuyệt sát một kích lúc, đinh linh linh. Một chuỗi thanh thúy lại quỷ dị linh đang âm thanh đột ngột từ khô lâu bên hông văng lên, chỉ gặp một viên toàn thân đen như mực, khắc đầy vận bẹo phủ văn cũ kỹ linh đang, nhưng vẫn đi thoát ly khô lâu thắt lưng, lơ lửng mà lên, hướng phía địa huyệt chỗ sâu một phương hướng nào đó gấp rút rung động. Khô lâu động tác manh cứng đờ, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, hiện ra một tia hiếm thấy kinh nghi. Chấn hồn linh, vì sao lúc này cảnh báo? Chương 702 đoạn diệt, vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt 4, chương 702 đoàn diệt. Vô hạn tiến hóa, kẻ thù gặp mặt 4, kia linh đang hình như có linh tính, không tiếp tục để ý khô lâu, hóa thành một đạo hắc quang, hối hạ bắn về phía địa huyệt càng chỗ sâu, biến mất trong nháy mắt không thấy. Khô lâu gắt gao nhìn chằm chằm linh đang biến mất phương hướng, xương tay nắm chặt, quanh thân khí tức kịch liệt ba động. Nó giống như tại cân nhắc, lại như đang giãy giụa. Mấy tức về sau, nó manh bay đầu, u lục hồn hỏa lạnh lùng chảnh hướng Phó Trường Sinh, tiểu tử, coi như số người gặp may. Bản tọa có chuyện quan trọng mang theo, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nó dừng một chút, thanh âm càng thêm băng lãnh, bất quá, ngươi đã lấy đi khí vận đỉnh, lại giết dưới trướng của ta quỷ tướng, thù này đã kết. Đối bản tọa xong xuôi chuyện quan trọng, chắc chắn đưa ngươi bắt được, rút hồn luyện phách, vĩnh trấn hoàng tuyển. Lời còn chưa dứt, khô lâu thân hình bỗng nhiên hư hóa thành một sợi u lam minh hỏa, dung nhập hoàng tuyển hà thủy bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Trong địa huyệt, chỉ còn lại kịch chiến sau cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng hoàng tuyển hà thủy im ắng chảy xuôi. Phó Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân kéo lên đến nguyên anh khí tức cấp tốc hạ xuống, khôi phục đến giả anh cực cảnh. Thất thải lưu ly thú từ hắn đầu vai hiện, lưu ly thân thể ánh sáng tối đạm, hiển nhiên vừa rồi cưỡng ép thi triển thần thông trợ hắn tăng lên tu vi, tiêu hao cực lớn. Chủ nhân, kia khô lâu, tựa hồ bị kia linh đang dẫn đi. Minh Long Khôi lỗi trầm giọng nói. Phó Trường Sinh gật đầu, ánh mắt đảo qua khắp nơi trên đất bừa bộn. Vạn quỷ môn ngũ đại giả anh trưởng lão thi thể đang nằm, túi chứa vật tản mát các nơi. Hắn đưa tay đưa dẫn, năm cái túi chứa vật bay vào trong bàn tay. Thần thức thô sơ giản lược quét qua, trong đó linh hạch, đan dược, vật liệu, pháp bảo lâm lang đầy dây, giả anh tu sĩ thân gia quả nhiên phong phú. Thu Nương. Phó Trường Sinh tâm niệm vừa động, ngũ hành không gian bên trong, Thu Nương thân ảnh hiện hiện, cung kính hành lễ, chủ nhân. Kiểm kê thu hoạch, phân loại. Nhất là lưu ý phải chăng có đặc thù công pháp, trận đồ, bí văn ghi chép. Phó Trường Sinh đem túi chứa vật đưa nhập không gian. Vâng. Thu Nương tiếp nhận, lúc này quanh chân ngồi xuống, bắt đầu dần dần dò xét. Phó Trường Sinh thì đi đến Hoàng Tuyển Hà một bên, nhìn về phía khô lâu cùng kia thần bí linh đang biến mất chỗ sâu. Trấn hồn linh, nghe giống như là trấn áp, dự cảnh chi vật, có thể để cho kia khô lâu khẩn trương như vậy, thậm chí từ bỏ truy sát, chỉ sợ di chỉ chỗ sâu xảy ra biến cố gì, hoặc là có càng quan trọng hơn đồ vật xuất hiện. Hắn nhớ tới hệ thống trong tình báo đề cập mấy chỗ hạch tâm cơ duyên, U Minh Độ Ách Tuyển, Hóa Thần Di Hải, Luân Hồi Giếng Âm Dương Nhị Khí. Có lẽ kia linh đang chỉ hướng một trong số đó. Phó Trường Sinh ánh mắt chớp lên, bất quá dưới mắt, hắn cần trước tiêu hóa lần này thu hoạch, khôi phục trạng thái. Đánh bôi khô lâu một trận, dù chưa chân chính là bại, nhưng tiêu hao to lớn, át chủ bài cũng bại lộ không ít. Trước ly khai nơi đây, Phó Trường Sinh thu hồi Minh Long Khôi Lỗi, lại đem thất thải lưu ly thú đưa về Sơn Hà trấn tộc đỉnh ôn dưỡng. Hắn phân biệt phương hướng, hướng phía địa huyệt lối ra bay đi. Một lát sau, ngũ hành không gian bên trong, Thu Nương đã kiểm kê xong xuôi, thanh âm mang theo vẻ hưng phấn truyền đến, "Chủ nhân, thu hoạch tương đối khá. Năm cái trong túi chữ vật, thượng phẩm linh thạch tổng cộng 12 vạn mai, trung phẩm linh thạch hơn 100 vạn. Ngũ giai vật liệu 37 loại, tứ giai vật liệu hơn 200 loại. Đan dược bên trong, có thánh dược chữa thương cựu chuyển vân đan 3 cái, có thể khôi phục nhanh chóng nguyên anh trở xuống thương thế." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Pháp bảo phương diện, ngũ giai hạ phẩm 2 kiện, tứ giai cực phẩm 9 kiện. Đặc biệt nhất là đại trưởng lão Quỷ Khô di vật, ngoại trừ món kia tàn phá hỏa phượng quyển trục, còn có một viên ghi lại nhiên hồn bí thuật ngọc giản, cùng một phần bạn quỷ môn nội bộ hạch tâm đệ tử danh sách cùng phương thức liên lạc. Ngoài ra, nhị trưởng lão Quỷ Minh trong túi chữ vật có một chương không chọn vẹn gì chỉ địa đồ, tiêu chú 3 khu dược viên vị trí, trong đó một chỗ thỉnh linh viết âm linh tham gia đã chín." Phó Trường Sinh nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Âm linh tham gia, chính là luyện chế kết anh đan chủ dược một trong. Xem ra, phải đi một chuyến. Hắn khẽ nói. Bất quá trước đó, hắn cần trước cùng Bạch Tố tụ hợp, xác nhận điểm tập hợp tình huống, đồng tiến một bước ngụy trang thân phận. Phó Trường Sinh bay ra địa huyệt, trở lại U Minh rừng địa. Bạch Tố vẫn như cũ canh giữ ở tại chỗ, gặp hắn bình yên trở về, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên, "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" "Không ngại." Phó Trường Sinh gợn sóng nói, "Nơi đây không nên ở lâu, trước ly khai." Hai người hóa thành đột quang, cấp tốc rời xa rừng địa. Đi đường trên đường, Phó Trường Sinh phân ra một sợi ý niệm chìm vào ngũ hành không gian. Trong không gian linh khí mờ mịt, linh sơn nguy nga, linh tuyển róc rách. Thu Nương chính đem 5 cái trong túi chứa vật phẩm phân loại, bày ra tại nhà gỗ nhỏ trước trên bệ đá. "Chủ nhân." Gặp Phó Trường Sinh ý niệm giáng lâm, Thu Nương không mình hành lễ, đem cái kia khí vận đỉnh lấy ra. Phó Trường Sinh vẫn phó. Thu Nương gật đầu, từ đại trưởng lão Quỷ Khô trong túi chứa vật lấy ra tôn này 3 chân 2 thai, minh khắc vạn quỷ đồ đằng đen như mực tiểu đỉnh. Thân đỉnh xưa cũ, tản ra gợn sóng u minh khí tức cùng một loại huyền ảo khí vận ba động. Nhưng mà, ngay tại khí vận đỉnh bị lấy ra túi chứa vật sát na, ông ngũ hành không gian trung ương, tòa kia trôi nổi tại Linh Sơn chi đỉnh Sơn Hà trấn tộc đỉnh manh chấn động bắt đầu. Thân đỉnh quang hoa đại phóng, mặt ngoài Sơn Hà đường vân lưu chuyển, một cỗ kinh khủng hấp lực chống giống mà sinh, trực chỉ Thu Nương trong tay khí vận đỉnh. Khí vận đỉnh tựa hồ nhận tác động, lại cũng có chút rung động, muốn rời tay bay ra. Ừm. Thu Nương giật mình, liền tranh thủ khí vận đỉnh một lần nữa nhét về túi chứa vật, ngăn cách khí tức. Hấp lực đột nhiên tiêu, Sơn Hà trấn tộc đỉnh chậm rãi bình phục, nhưng vẫn như cũ tản ra khát vọng ba động. "Chủ nhân, cái này hai đỉnh tựa hồ có cùng một gốc." Thu Nương vẻ mặt nghiêm túc, Sơn Hà trấn tộc đỉnh muốn thôn vệ khí vận đỉnh, bù đắp tự thân. Phó Trường Sinh ý niệm đảo qua hai đỉnh, trong lòng hiểu rõ. Sơn Hà trấn tộc đỉnh chính là phó gia chí bảo, vốn là có trấn áp khí vận, hợp thành tụ linh mạch chi năng. Mà tôn này từ U Minh Di chỉ có được khí vận đỉnh, hiển nhiên là thượng cổ quỷ đạo đại năng luyện chế, chuyên ti tụ lại, trấn áp tông môn khí vận. Hai người bản chất gần, đều là khí vận trọng khí. Sơn Hà trấn tộc đỉnh phẩm giai cao hơn, linh tính mạnh hơn, cho nên bản năng muốn thôn vệ tôn này khí vận đỉnh, lấy lớn mạnh tự thân. Đem Sơn Hà trấn tộc đỉnh bên trong chân quý linh thực, tạm thời rời cắm đến Linh Sơn linh điện. Phó trưởng sinh làm ra quyết định, cho hai đỉnh dung hợp đưa ra không gian. Vâng. Thu Nương lĩnh mệnh, lúc này thi triển pháp thuật, đem trong đỉnh gốc kia ngũ giai ngộ đạo trà thụ vài gốc tứ giai chân quý linh dược cùng đại lượng đê giai linh thảo xem chừng rời ra, trồng đến Linh Sơn mở trong linh điện. Những này linh thực ở trong đỉnh thụ Sơn Hà linh khí tầm bổ nhiều năm, sinh cơ tràn đầy, rời cắm sau vẫn như cũ linh quang rạng rỡ. Đối trong đỉnh trống rỗng, Thu Nương lần nữa lấy ra khí vận đỉnh. Lần này, Sơn Hà trấn tộc đỉnh phản ứng càng thêm kịch liệt. Miệng đỉnh mãnh sản sinh một cơn lốc xoáy, bàng bạc hấp lực đem khí vận đỉnh mãnh kéo hướng không trung. Khí vận đỉnh kịch liệt rung động, mặt ngoài vạn quỷ đồ đằng sáng lên, giống như tại chống cự. Nhưng Sơn Hà trấn tộc đỉnh chính là phó trợ tộc chi bảo, nội tình thâm hậu, hấp lực càng ngày càng mạnh. Rốt cục, thẻ. Khí vận đỉnh bị hút vào Sơn Hà trấn tộc đỉnh nội bộ. Ầm ầm. Cả tòa ngũ hành không gian mãnh chấn động. Linh Sơn lay động, linh truyền cuộn cuộn, bầu trời mây mù kịch liệt nhấp nhô. Sơn Hà trấn tộc đỉnh bộc phát ra chói mắt kim quang, thân đỉnh mặt ngoài Sơn Hà đường vân như xuống tới, bắt đầu chậm rãi kéo dài, biến hóa. Nguyên bản vẹn vẹn khắc họa đông hoang một góc Sơn Hà đồ, dần dần hướng chu vi phát triển, hiện ra càng bao la hơn thiên địa hình dáng, mơ hồ có thể thấy được cực tây hoang mạc, nam hải quần đảo, bắc cảnh tuyết nguyên. Trong đỉnh, hai đỉnh ngay tại dung hợp. Vạn quỷ đồ đàng hóa thành từng sợi hắc khí, bị Sơn Hà đường vân hấp thu, chuyển hóa, khí vận đỉnh u minh khí tức bị thuần hóa, dung nhập Sơn Hà linh khí bên trong. Quá trình này kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Cuối cùng, ánh sáng nội liễm. Sơn Hà trấn tộc đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi, bề ngoài nhìn như biến hóa không lớn, nhưng nhìn kỹ phía dưới, thân đỉnh càng thêm dày hơn nặng xưa cũ. Sơn Hà đường vân càng thêm tinh tế tỉ mỉ rõ ràng, ẩn ẩn có gợn sóng huyền hoàng chi khí lờ lờ. Trong đỉnh không gian làm lớn ra mấy lần, nồng độ linh khí cũng tăng lên một cái cấp bậc. Mà nhất rõ rệt biến hóa phát sinh ở đỉnh bên cạnh hóa long chỉ bên trong. Nguyên bản sữa màu trắng hóa long chỉ nước, giờ phút này lại nổi lên một tầng gợn sóng huyền hoàng kim quang. Đấy ao, lặng lặng nằm ba cái long nhãn lớn nhỏ, toàn thân huyền hoàng, mặt ngoài thiên nhiên sinh ra vân vân đan hoàn. Đây là Thu Nương lấy thần thức dò xét, ánh mắt lộ ra kinh hãi, chủ nhân, hóa long chỉ tựa hồ sinh ra biến dị, dự dục ra ba cái huyền hoàng long huyết đan. Đan này ẩn chứa một tia chân long khí huyết cùng Sơn Hà khí vận, ăn vào có thể trên diện rộng cường hóa nhục thân căn cơ, thậm chí có một tia sát xuất thức tỉnh long tộc huyết mạch thần thông. Phó trưởng sinh trong lòng hơi vui. Sơn Hà trấn tộc đỉnh thôn vệ khí vận đỉnh, không chỉ có phẩm giai tăng lên, còn diễn sinh ra mới tạo hóa. Cái này huyền hoàng long huyết đan, đối với hắn tu luyện cửu thiên tinh thần quyết không thể nghi ngờ là tuyệt hảo phụ trợ. Ngoài ra, hắn còn cảm ứng được Sơn Hà trấn tộc đỉnh đối ngũ hành không gian lực khống chế cũng tăng cường. Linh sơn càng thêm vững chắc, linh mạch càng thêm trắng kiện, liền tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng mơ hồ tăng nhanh một tia. Không tệ. Phó trưởng sinh hài lòng gật đầu, Thu Nương, đem kia ba cái huyền hoàng long huyết đan hảo hảo đảm bảo. Đối ta tìm được phù hợp thời cơ, liền ăn vào tu luyện. Vâng. Thu Nương cẩn thận nghiêm túc đem ba cái đan dược thu nhập bình ngọc, dán lên phong ấn phù lục. Phó trưởng sinh ý niệm rời khỏi ngũ hành không gian, trở về bản thể. Giờ phút này, hắn cùng Bạch Tố đã bay khỏi U Minh rừng bia mấy ngàn dặm, chính hướng phía nhị trưởng lão Quỷ Minh trên bản đồ đánh dấu một chỗ dược viên phương hướng tiến lên. Chủ nhân, phía trước trăm dặm, tựa hồ có đấu pháp ba động. Bạch Tố đông nhiên lên tiếng nhắc nhở. Phó trưởng sinh thần thức quét tới, quả nhiên cảm ứng được hai cỗ giả anh khí tức ngay tại kịch liệt giao phòng, trong đó một cỗ khí tức âm lãnh cuồng bạo, ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi. Là Vạn Tử Khiên. Phó trưởng sinh ánh mắt ngưng tụ. Kẻ thù gặp mặt, ngược lại là đúng dịp. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đối Bạch Tố truyền âm, thu liễm khí tức, tiềm hành tới gần. Xem trước một chút tình huống. Hai người thân hình ẩn vào phía dưới núi rừng bóng ma, lặng yên không một tiếng động hướng phía đấu pháp chỗ sở soạn. Ngoài trong rặng, một chỗ bị màu xám đen dây leo quấn quanh cổ lao phế tích bên trong. Vạn Tử Khiên một bộ huyết bào bay phất phới, lơ lửng giữa không trung, quanh thân huyết quang quần quận như sóng, ngưng tụ thành từng đạo dữ tợn màu máu xúc tu, điên cuồng quật lấy phía dưới một đạo thân ảnh màu xanh. Kia thân ảnh màu xanh rõ ràng là Huyền Quy bộ lạc lĩnh đội, Huyền Chiến. Giờ phút này Huyền Chiến có chút chật vật, trên thân Huyền Quy đồ đằng chiến giáp nhiều chỗ tổn hại, góc miệng chảy máu, hiển nhiên đã mất tại hạ phong. Nhưng hắn ánh mắt như cũ hung ác, trong tay một thanh huyền thiết nặng kích mua đến kín không kẽ hở, đem rút tới màu máu xúc tu không ngừng chém bỡ. Vạn Tử Khiên, ngươi bạn linh môn coi là thật muốn cùng ta Huyền Quy bộ lạc không chết không thôi. Huyền Chiến khàn giọng gầm thét, thanh âm bên trong mang theo biệt khuất cùng phẫn nộ. Ngay tại nửa ngày trước, hắn dẫn đầu ba tên Huyền Quy bộ lạc Kim Đan đệ tử ở đây phế tích bên trong phát hiện một gốc hiếm thấy U Minh huyết liên này sen đối tôi luyện lục thân, lớn mạnh khí huyết có hiệu quả, chính là thể tu chí bảo. Nhưng không ngờ ngắt lấy lúc, Vạn Tử Khiên đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp độc thủ, trong nháy mắt tập sát hai tên Huyền Quy Kim Đan, chỉ còn Huyền Chiến cùng khác một tên Kim Đan định phong đệ tử đau khổ trèo trống. Vạn Tử Khiên liếm môi một cái, trong mắt huyết quang càng tăng lên, không chết không thôi. A, Huyền Quy bộ lạc cũng xứng, ngoan ngoãn giao ra U Minh huyết liên. Lại dâng lên ba dọn huyền quy tinh huyết, bản thiếu chủ có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Nam mơ, Huyền Chiến hét to, mạnh cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết vẩy vào nặng kích phía trên. Kích thân bù bù, hiện ra một đạo to lớn huyền quy hư ảnh, ngửa mặt lên trời bảo hiếu. Chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư, 1, chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư, 1, huyền quy hư ảnh bảo hiếu, mang theo sơn nhạc chi uy đánh phía Vạn Tử Khiên. Vạn Tử Khiên nghe răng cười một tiếng, không tránh không né, hai tay kết ấn, quanh thân huyết quang bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh dài mười trượng màu máu cự nhận, đón đầu tích hướng Huyền Quy hư ảnh. Huyết linh chạm hồn đao, phá, tạp sát. Cự nhận chém ở hư ảnh đầu lâu, càng đem Huyền Quy hư ảnh tích đến bay rất ra ngoài, hư ảnh quanh thân ánh sáng kịch liệt lấp lóe, gần như tán loạn. Huyền Chiến như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức lại lần nữa bị bại. Phía sau hắn còn sót lại tên kia Kim Đan đỉnh phong đệ tử thấy thế, tê thanh nói: "Thống lĩnh, để ta ở lại cản hắn, ngài nhanh thi triển bí thuật." Dứt lời, đệ tử kia manh thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang nhào về phía Vạn Tử Khiên, trường đao trong tay điên cuồng tích chặt, đúng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Sâu kiến cũng dám ngăn ta. Vạn Tử Khiên trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, co ngón tay bắn liền, ba đạo huyết tiễn bắn ra. Phốc phốc phốc. Huyết tiễn xuyên thủng đệ tử kia mi tâm, cổ họng, trái tim, đệ tử kia thân hình cứng đờ, mềm mềm ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Không. Huyền Chiến muốn rách cả mí mắt, nhưng trong lòng biết giờ phút này không phải bi thống thời điểm. Hắn manh cắn răng một cái, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân huyết khí điên cuồng tiêu đốt, làn da mặt ngoài hiện ra một đạo đạo cổ lão huyền quy đường vân. Huyền Quy nhiên huyết chân linh hiển hóa. Hắn đang thi triển liệu mạng bí thuật, cần mấy tức thời gian tụ lực. Vạn Tử Khiên sao lại cho hắn cơ hội? Thân hình lóe lên, đã tới Huyền Chiến trước người, một trưởng vô hướng hắn tiên linh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giống. Một tiếng trầm thấp long ngâm đống nhiên vang lên, minh long khôi lỗi xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Vạn Tử Khiên bên cạnh thân, song chảo như câu, thẳng móc hắn eo. Ừm. Vạn Tử Khiên sắc mặt biến hóa, không thể không thu trưởng trở về thủ, nghiêng người tránh đi cái này một đòn mãnh liệt. Liên lần trì hoãn này, Huyền Chiến bí thuật đã thành. Quanh người hắn Huyền Quy đường vân triệt để sáng lên, một cỗ cùng bạo khí tức cầm vang một phát, tu vi lại ngắn ngủi kéo lên đến giả anh đỉnh phong, đến gần vô hạn nguyên anh ngưỡng cửa. Vạn Tử Khiên nhận lấy cái chết. Huyền Chiến hai mắt đỏ thẫm, trong tay nặng kích mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ngang nhiên tích hướng Vạn Tử Khiên. Cái này một kích đã dốc hết hắn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tất cả lực lượng. Vạn Tử Khiên sắc mặt rốt cục nghiêm trọng, mạnh cắn chốt lưỡi, há miệng phun ra tinh huyết. Huyết thần hộ thể vạn hồn huyết giáp, tinh huyết hóa thành vô số màu máu phù văn, cấp tốc tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng giữ tợn áo giáp màu đỏ ngỏm. Áo giáp mặt ngoài hiện ra ngàn vạn đoan hồn gương mặt, phát ra thê lương kêu gào. Oanh! Nặng kích chém ở huyết giáp bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Huyết giáp kịch liệt rung động, đoan hồn gương mặt nhao nhao nổ tung, cuối cùng tạm sát một tiếng, sụp ra một vết nứt. Phốc! Vạn Tử Khiên như gặp phải trọng truy, bay rất ra ngoài trăm trượng, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, trước ngực huyết giáp vỡ vụn, lộ ra một đạo vết thương sâu tới xương, khí tức trong nháy mắt hể bại mới thành. Trong mắt của hắn hiện lên hãi nhiên cùng oán độc, không nghĩ tới Huyền Chiến liều mạng một kích càng như thế kinh khủng. Không chút do dự, Vạn Tử Khiên lật tay lấy ra một viên màu máu ngọc phủ, liền muốn bóp nát thoát đi. Nhưng mà, cấm nguyên linh hạt mở. Phế tích trong bóng tối, Phó Trường Sinh băng lãnh thanh âm vang lên, đồng thời một cái đen như mực hộp gỗ bay lên giữa không trung, hộp miệng mở ra, một đạo vô hình ba động trong nháy mắt quét tán, bao phủ Vạn Tử Khiên quân thân. Màu máu ngọc phủ quang mang đống nhiên tối đạm, không gian ba động bị cưỡng ép áp chế. Đây là Hoan Hỉ Tông cấm nguyên linh hạt. Vạn Tử Khiên đầu tiên là sửng sở, lập tức giận tím mặt, Hoan Hỉ Tông tạp phái, lại dám đánh lén bản thiếu chủ. Hắn lời còn chưa dứt, Huyền Chiến đã lần nữa giết tới. Nặng kích mang theo dư uy, đâm thẳng hắn tim. Vạn Tử Khiên sắc mặt dữ tợn, mạnh vô ngực, một đạo màu máu ngọc bội nổ tung, hóa thành một đạo ngưng thực màu máu lồng ánh sáng bảo vệ toàn thân, chính là hắn sư tôn Khô Mộc Chân Quân ban cho nguyên anh hộ thân bảo thuật. Keng. Nặng kích đâm vào lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng kịch liệt lắc lư, lại chưa phá nát. Huyền Chiến một kích này đã là nỏ mạnh hết đà, chưa thể phá phòng. Nhưng ngay tại Vạn Tử Khiên nhẹ nhàng thở ra sát na, chết. Phó Trường Sinh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, trong tay thiên phạt lôi mâu y mắng đâm ra. Tử sắc lôi đỉnh quấn quanh mũi thương, trực chỉ nó hậu tâm. Đồng thời, Minh Long Khôi Lỗi cũng từ khác một bên giết tới, đen như mực trường đao tích hướng hắn cái cổ. Hai mặt giáp công, sát cơ nghiêm nghị. Vạn Tử Khiên vong hồn đại mạo, hắn giờ phút này trọng thương mang theo, hộ thân lồng ánh sáng lại vừa ngăn lại Huyền Chiến một kích, chính là suy yếu nhất thời điểm. Thế mệnh huyết khôi, bạo. Hắn manh vô ngực, một đạo cùng hắn bộ dáng không khác nhau chút nào màu máu bóng người từ trong cơ thể nổ xuống ra, đón lấy Phó Trường Sinh lôi mâu cùng Minh Long trường đao. Oeng. Màu máu bóng người nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ, đem hai đạo công kích thoáng cản trở. Thừa này khoảng cách, Vạn Tử Khiên cắn nát dưới lưỡi cuối cùng một viên màu máu ngọc phù. Ông, cột sáng di chuyển lại lần nữa sáng lên, cấm nguyên linh hạp sức áp chế bị huyết khôi tự bạo ngắn ngủi xung mở. Hoan Hỉ Tông, còn có cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, các ngươi chờ lấy. Đối bản thiếu chủ cùng sư tôn tụ hợp, nhất định phải đem các ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Hoán độc thanh âm tại trong cột ánh sáng quen quẩn, Vạn Tử Khiên thân hình hoàn toàn biến mất, truyền tống đi di chỉ tầng bên trong. Phế tích bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền Chiến bí thuật thời gian đã qua, khí tức cấp tốc suy sụp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn xem Phó Trường Sinh, vẫn như cũ ngụy trang thành vị cưu bộ dáng, cùng cô kia nguyên anh khôi lỗi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trầm mặc mấy tức, hắn manh cắn răng, từ trong ngực lấy ra gốc kia U Minh Huyết Liên, hai tay dâng lên, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Này sen, về đạo hữu tất cả. Hôm nay tri ân, Huyền Chiến đi khác, ngày khác nếu có cơ hội, sẽ làm báo đáp. Dứt lời, hắn không chút do dự, quay người hóa thành một đạo ánh sáng xanh, cũng không quay đầu lại thoát đi phế tích, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Phó Trường Sinh không có ngăn cản mặc cho hắn rời đi. Hắn thu hồi U Minh Huyết Liên. Chủ nhân, Vạn Tử Khiên đã trốn vào tầng bên trong, sợ sẽ cùng Khô Mộc Chân Quân tụ hợp. Bạch Tố có chút bận tâm. Không sao. Phó Trường Sinh gợn sóng nói, hắn trọng thương mang theo, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Thú hổ. Huyền Quy bộ lạc cùng Vạn Linh Môn, Hoan Hỉ Tông trải qua chuyện này là triệt để trở mặt, tầng bên trong càng loạn, đối chúng ta càng có lợi. Hiện tại quan trọng nhất là đi trước dược viên, lấy kia âm linh sâm. Màu xám đen dây leo như cự mãng quấn quanh lấy cổ lão tường đá, cấu thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Chính giữa tường đá, một đạo chỉ chứa hai người sóng vai thông qua khe hở, chính là trên bản đồ đánh dấu dược viên của vào. Phó Trường Sinh, Quỷ Ưu cùng Bạch Tố Lặng Yên đến lúc, lại phát hiện lối vào đã đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Vạn Quỷ môn thiếu môn chủ, Quỷ Lệ. Quỷ Lệ một bộ hắc bào, đang tay cầm một viên màu máu ngọc giản, đối chiếu lối vào phù văn, thần sắc chuyên chú. Cảm ứng được có người tới gần, hắn nhanh xoay người, ánh mắt như điện quét tới. Tam trưởng lão, Bạch Tố. Quỷ Lệ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng cảnh giác, các ngươi tới đây làm gì? Phó Trường Sinh, Quỷ Ưu, thần sắc không thay đổi, gợn sóng nói, ngẫu trải qua này địa, gặp có dược viên khí tức, liền tới nhìn xem. Quỷ Lệ sầm mặt lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nơi đây chính là bản thiếu chủ phát hiện ra trước, tự có an bài. Tam trưởng lão, ngươi đã cùng đại trưởng lão bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, liền nên nhanh chóng rời đi, chớ có chậm trễ chính sự. Hắn trong lời nói mang theo không che giấu chút nào xua đuổi chi ý, hiển nhiên sợ Quỷ Ưu cùng Bạch Tố chia lại hắn cơ duyên. Bạch Tố cúi đầu đứng sau lưng Phó Trường Sinh, không nói một lời. Phó Trường Sinh, Quỷ Ưu chợt cười cười, đưa tay ở trên mặt một vòng. Ngân quang lưu chuyển, ảnh môn mặt nạ rút đi, lộ ra chân dung. Quỷ Lệ, hồi lâu không thấy. Quỷ Lệ như bị sét đánh, đồng khổng manh co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia quen thuộc mà làm hắn sợ hai khuôn mặt, bờ môi run rẩy, nửa ngày mới gạt ra hai chữ: "Chủ nhân." Bịch. Chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư 2, chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư 2, hắn không chút do dự, vì một chân trên đất, cái trán chạm đất, thuộc hạ. Thuộc hạ không biết là chủ nhân giá lâm, mới ngôn ngữ mạo phạm, tội đáng chết vạn lần. Một bên Bạch Tố mãnh ngẩng lên đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vạn Quỷ môn thiếu môn chủ, vị này tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong uy danh hiển hách, địa vị tôn sùng thiên kiêu, vậy mà cũng là nô phó của chủ nhân. Nàng nguyên bản trong lòng vẫn còn tồn tại kia một tia không cam lòng cùng bị quất, giờ phút này trong nháy mắt tan thành mây khói. Liên Quỷ Lệ bực này nhân vật đều chỉ có thể quỷ sát xứng chủ, chính mình có thể đi theo dạng này một vị thâm bất khả chắc tồn tại, không phải là không một loại cơ duyên. Bạch Tố nhìn về phía Phó Trường Sinh ánh mắt lặng yên nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng thuận theo. Phó Trường Sinh gợn sóng quét Quỷ Lệ liếc mắt, đứng lên đi. Dược viên này bên trong có cái gì? Quỷ Lệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nào dám giấu giếm. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ cầm nang, hai tay dâng lên, hồi chủ nhân, này cầm nang chính là sư tôn khi tiến vào di chỉ trước ban thưởng, nói rõ trong đó ghi chép một chỗ bí ẩn dược viên vị trí, bên trong có kết anh linh vật. Hắn dừng một chút, thanh âm đắng chát, trong cầm nang có mở ra dược viên kết giới pháp môn, cùng ứng đối thủ hộ linh thú chi pháp. Thuộc hạ tuyệt không nửa câu nói ngoa. Phó Trường Sinh tiếp nhận cầm nang, thần thức quét vào. Quả nhiên, trong túi gấm có một mai ngọc giản, kỹ càng ghi chép dược viên vị trí, kết giới mở ra thủ ấn, cùng thủ hộ linh thú U Minh Quỷ Diện chú nhược điểm. Hắn ánh mắt rơi vào Quỷ Lệ trên thân, giống như cười mà không phải cười, xem ra Vạn Quỷ chân quân đối ngươi ký thác kỳ vọng. Quỷ Lệ trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, sư tôn hậu ái, thuộc hạ không dám nhận. Dược viên này, tự nhiên hiến cho chủ nhân. Trong lòng của hắn lại tại kêu rên. Dược viên này bên trong kết anh linh vật, vốn là hắn thoát khỏi Phó Trường Sinh khống chế lớn nhất hy vọng. Nếu có thể nhờ vào đó kết anh, hắn liền có một tia phản kháng khả năng. Nhưng bây giờ, một khi Phó Trường Sinh đạt được linh vật, thuận lợi kết anh, thực lực chắc chắn tăng gọn. Đến lúc đó, hắn Quỷ Lệ muốn thoát thân, càng là khó như lên trời. Đã ngươi có mở ra chi pháp, liền động thủ đi. Phó Trường Sinh đem cẩm nang ném về cho hắn, chớ có lãng phí thời gian. Quỷ Lệ cắn răng, cưỡng chế trong lòng không cam lòng, đi đến dược viên cổng vào trước. Hai tay của hắn kết ấn, y theo ngọc giản ghi chép, đánh ra mấy chục đạo phức tạp pháp quyết. Ông, trên tường đá dây leo chậm rãi núp đích, hướng hai bên tách ra, lộ ra đằng sau một đạo rươi trong suốt thất thải quan màng. Mang ánh sáng mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, tản mát ra cường đại cấm chế ba độ. Mở. Quỷ Lệ cắn nát đầu ngón tay, lấy tinh huyết tại màng ánh sáng bên trên khắc vẽ ra một đạo màu máu phù văn. Tạp sát. Mang ánh sáng lên tiếng vỡ ra một đạo lỗ hổng, nồng đậm thảo mộc linh khí đập vào mặt. Ba người lách mình tiến vào. Bên trong vườn thuốc bộ xa so với bên ngoài nhìn xem rộng lớn, chừng trăm trượng phương viên. Trong vườn linh thổ đen như mực, sinh trưởng mấy chục gốc hình thái khác nhau linh dược. Trong đó một gốc toàn thân xanh thẳm, phiến lá như sao, đỉnh kết lấy một viên ngọn cái lớn nhỏ trái cây màu vàng long, cây nhỏ càng dễ thấy, chính là luyện chế kết anh đan chủ dược gâm linh sâm. Mà tại dược viên trung ương, một đầu cối xay lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, sinh ra tám cái mắt ép, giác hút giữ tận cự hình chi chu chính chiếm cư tại một trương màu bạc trên lưới nhện, chính là thủ hộ linh thú U Minh Quỷ Diện Chu. Hắn khí tức thình lình đạt đến giả anh đỉnh phong. Quỷ Diện Chu cảm ứng được người xâm nhập, tám cái mắt ép đồng thời sáng lên u lục quang mang, trong miệng phát ra chói hai tê mình. Mạnh phun ra mấy chục đạo sền sệt màu bạc tơ nhện, như thiên la địa vong chụp vào ba người. Quỷ Lệ trong lòng biệt khuất cùng lửa giận chính không chỗ phát tiết, thấy thế quát chói hai một tiếng, nghiệt xúc muốn chết. Thân hình hắn hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt tránh đi mạng nhện, trong tay nhiều một thanh đen như mực cốt kiếm, thân kiếm quấn quanh lấy nồng đậm quỷ khí, đâm thẳng Quỷ Diện Chu đầu lâu. U Minh Quỷ Kiếm phá hồn. Cốt kiếm đâm vào Quỷ Diện Chu đầu lâu, quỷ khí bộc phát, đem nó thần hồn trong nháy mắt xoắn nát. Quỷ Diện Chu thân thể cao lớn cứng đờ, lập tức cầm vang ngã xuống đất, bắt tốc run rẩy mấy lần, liền không một tiếng động. Giả anh đỉnh phong thủ hộ linh thú, tại Quỷ Lệ nén giận một kích dưới, mà ngay cả ba hơi đều không có chống đỡ. Quỷ Lệ thu kiếm, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Hắn quay người nhìn về phía Phó Trường Sinh, không người nói, chủ nhân, thủ hộ linh thú đã trừ. trong vườn linh dược, mời chủ nhân thu lấy. Phó Trường Sinh gật gật đầu, cũng không khách khí, đưa tay hư dẫn, đem trong vườn tất cả thành thục linh dược đều thu nhập ngũ hành không gian, giao cho Thu Nương xử lý. Gốc kia âm linh sâm, hắn càng là xem chừng tận gốc mang đất rời nhập linh sơn linh điện, lấy linh khí tầm bổ. Quỷ Lệ trơ mắt nhìn xem tất cả linh dược bị lấy đi, tâm tại nhỏ máu, cũng không dám có chút dị nghị. Bạch Tố yên lặng đứng ở một bên, trong lòng đối Phó Trường Sinh kính sợ càng sâu. Liên thiếu môn chủ bực này nhân vật, tại mặt chủ nhân trước đều như thế hèn mọn, nàng trước đây điểm này không cam lòng, thực sự buồn cười. Làm được không tệ. Phó Trường Sinh dẹp xong linh dược, nhìn về phía Quỷ Lệ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Quỷ Lệ cúi đầu, thuộc hạ nghe theo chủ nhân an bài. Đã bạn Quỷ Chân Quân để ngươi đơn độc hành động, chắc hẳn còn có những nhiệm vụ khác. Phó Trường Sinh gợn sóng nói, ngươi tự tiện đi. Nếu có sự tình, ta sẽ thông qua khế ước liên hệ ngươi. Quỷ Lệ trong lòng rung động, chỉ ít tạm thời không cần đi theo Phó Trường Sinh bên người lo lắng hãi hùng. Hắn đội vàng đáp ứng, vâng, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc ly khai dược viên, biến mất tại chân trời. Phó Trường Sinh nhìn xem hắn rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Quỷ Lệ viên này quân cờ còn hữu dụng. Vạn Quỷ môn nội bộ động tĩnh, có lẽ có thể thông qua hắn nắm giữ một hai. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Bạch Tố nhẹ giọng hỏi. Phó Trường Sinh trong đầu hiện lên một đầu tình báo. 8. Di chỉ góc đông nam táng kiếm cốc chỗ sâu, cắm một thanh đoạn nhạc trọng kiếm chính là thượng cổ thể tu di binh, nặng 108.000 cân, huy động lúc có thể dẫn động địa mạch chi lực, nhưng không phải nguyên anh người không thể cầm. Phó Trường Sinh quyết định tiến về nơi đây, bởi vì hắn trong cơ thể có cựu diệp kiếm chi, đến nơi đây có lẽ có thể để cho cựu diệp kiếm chi lại giải ra một lá. Đông nam phương hướng, U Minh Di chỉ ngoại tầng. Phó Trường Sinh mang theo Bạch Tố đi ước chừng 2 canh giờ, càng đi về trước, địa thế càng là gập ghềnh vỡ vụn. Màu đỏ sầm màn trời dưới, từng tòa hình như cự kiếm cắm ngược màu đen thạch phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một mảnh kéo dài không dứt rừng kiếm. Trong không khí tràn ngập như có như không sắc bén kiếm khí, cao đến mặt người da đau nhức. Tăng kiếm cốc. Phó Trường Sinh đối chiếu hệ thống tình báo, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng xác nhận. Chỉ là trong cốc địa thế phức tạp, kiếm phong san sát, thần thức lại nhận nơi đây đặc thủ kiếm ý áp chế, khó mà phạm vi lớn dò xét. Muốn tìm đến trôi này đoạn nhạc trọng kiếm không khác nào mò kim đáy biển. Bạch Tố Phó Trường Sinh dừng lại bước chân, ngươi tu vi còn thấp, này địa kiếm ý lăng lệ, lại nguy cơ từ phía, đi theo bên cạnh ta phản thủ cả tay. Ngươi tìm một chỗ chỗ ẩn nút ẩn thân, đối ta làm xong việc, lại đến tìm ngươi. Bạch Tố khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh túi lầu đáp, vâng, chủ nhân. Nô tỳ chắc chắn xem chừng ẩn nấp chờ chủ nhân trở về. Nàng trong lòng biết Phó Trường Sinh lời nói không loa. Táng kiếm trong cốc kiếm khí tung hành, nàng kim đan đỉnh phong tu vi tại này xác thực giúp không giúp được gì, ngược lại khả năng trở thành liên lụy. Cái này mai đưa tin ngọc phù ngươi cầm. Phó Trường Sinh bức cho nàng một viên màu xanh ngọc phù, như gặp nguy hiểm, lập tức bóp nát, ta sẽ có cảm ứng. Bạch Tố trịnh trọng tiếp nhận, ta chủ nhân. Phó Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo đột quang, xâm nhập rừng kiếm. Bạch Tố đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất, hít sâu một hơi, quay người hướng phía rừng kiếm bên ngoài một chỗ không đáng chú ý khe núi bay đi. Nàng cần mau chóng tìm cái an toàn chỗ, bày ra ẩn nặc trận pháp, lặng chờ chủ nhân trở về. Chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư 3, chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư 3. Táng kiếm cốc chỗ sâu, kiếm phong càng thêm dày đặc. Phó Trường Sinh thu liễm khí tức, tại lượm trầm quái thạch cùng bạn mèo kiếm mục ở giữa ghé qua. Thân thức mặc dù thụ áp chế, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được, trong cốc chỗ sâu có một cỗ cực kỳ nặng nề thế như núi cao biển rộng, trầm ngưng bất động, cùng quanh mình lăng lệ kiếm ý không hợp nhau. Đoạn nhạc trọng kiếm, nên là ở chỗ này. Hắn đang muốn hướng phương hướng kia tiềm hành, phía trước địa thế lại bỗng nhiên biến đổi, dừng kiếm cuối cùng, đúng là một mảnh vô biên vô tận bãi tha ma. Từng tòa thấp bé mộ đất lộn xộn xếp, mộ phần lớn đổ sụp, lộ ra mục nát quan tài cùng thảm bạch cốt thực. Vô số tàn phá mộ bia nghiêng lệch cắm ở trong đất, văn bia sớm đã mài mòn không rõ. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tan không ra âm lãnh tử khí, so hoàng truyền hà bờ càng sâu. Càng quỷ dị chính là, tại mảnh này tĩnh mịch bãi tha ma trung ương, lại có vài chục đạo ảnh thướt tha bóng người đang thong thả di động. Bọn chúng thân hình hư ảo, hất lên rách dưới cổ đại phục sức, vẻ mặt mơ hồ không rõ, quên thân tản ra khiến Phó Trường Sinh hãi hùng khiếp vía khí tức, thình lình tất cả đều là nguyên anh cấp quỷ quái. Mặc dù linh trí tựa hồ không cao, nhưng số lượng nhiều như thế, đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ tê cả da đầu. Giờ phút này, những này quỷ quái chính vây quanh một tòa từ bạch cốt lũy thành to lớn tế đàn, lấy một loại cổ lão ma quỷ dị bộ pháp chậm rãi đi đi, trong miệng phát ra trầm thấp mơ hồ ngâm sướng. Chính giữa tế đàn, lơ lửng một viên nắm đấm lớn nhỏ, không ngừng bặm bẹo biến ảo đen như mực phù văn, tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy tà ác ba động. Đây là một loại nào đó thượng cổ tế tự nghi thức. Phó Trường Sinh trong lòng run lên, đội vàng ngừng lại thân hình, ẩn tại một khối cự nham về sau, không dám tiết lộ tí nào khí tức. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đem Minh Điệu Thiên Long trong thần miếu thu thiền gọi ra. Thu thiền hiện thân, vừa mới cảm ứng được chu vi nồng đậm u minh tử khí cùng tế đàn kia bên trên truyền đến tà ác ba động, sắc mặt đột biến, chủ nhân, đây là vạn quỷ tế sinh đại trận. Ta tại Minh Địa trong cổ tịch gặp qua ghi chép, trận này cần lấy mười mấy tên nguyên anh cấp quỷ quái làm dẫn, hiến tế sống nhân sinh hồn, mới có thể tỉnh lại một loại nào đó ngủ say cổ lao tồn tại, hoặc mở ra một chỗ cấm kỵ chi địa. Nàng nói, cấp tốc lấy ra một viên xưa cũ sáng bạch ngọc giản, thần thức dò vào, nhanh chóng tìm đọc. Một lát sau, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, ngọc giản ghi chép, trận này một khi khởi động, tế đàn không gian xung quanh sẽ bị triệt để giam cầm, hiến tế người nhục thân cùng thần hồn sẽ bị bóc ra, nhục thân hóa thành mình chỉ khôi lỗi thần hồn thì bị viên kia u minh chú ấn thôn vệ, vinh thế không được siêu sinh. Phó Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn ánh mắt đảo qua tế đàn, quả nhiên thấy bên rìa tế đàn duyên đã trưng bày mấy cố đồ vật, kia là mấy tên thân mang huyền quy bộ lạc chiến giáp, cùng vạn linh môn phục sức tu sĩ, bọn hắn bị bày thành quỷ sát tư thế, thân thể bằng phẳng như tờ giấy, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, chính là Thu Thiền nói tới Minh Chỉ Khôi Lỗi. Mà trong đó một bộ khôi lỗi khuôn mặt, rõ ràng là vừa mới phân biệt không lâu huyền quy bộ lạc thống lĩnh, Huyền Chiến. Liên Huyền Chiến bực này giả anh, còn có liều mạng bí thuật thể tu, đều bị bắt tới như thế. Phó Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác. Cái này tế đàn trên quỷ quái, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng nguy hiểm hơn. Nhưng vào lúc này, tế đàn bên trên, một viên lơ lửng đầu lâu bỗng nhiên chuyển hướng Phó Trường Sinh nhận thân cự nham phương hướng, chống rông trong hốc mắt u lục hồn hỏa mãnh nhảy một cái. Không được. Phó Trường Sinh thầm kêu một tiếng, lôi kéo Thu Thiền liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà đã muộn. Ông. Toàn bộ bãi tha ma mãnh chấn động. Mười mấy tên nguyên anh quỷ quái đồng thời đình chỉ ngâm sướng, đồng loạt quay đầu, nhìn hướng Phó Trường Sinh chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian ngưng kết như tấm thép. Phó Trường Sinh chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phản phất bị vô số vô hình xiềng xích trói buộc, cả ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Thu Thiền cũng là như thế, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong mắt đều là tuyệt vọng. Hai người thân bất do kỷ, bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực nhấc lên, chậm rãi bay về phía tế đàn. Tế đàn bên trên, những cái kia quỷ quái chống rồng ánh mắt rơi trên người bọn hắn, mang theo một loại không phải người hờ hững. Phó Trường Sinh điên cuồng vận chuyển pháp lực, ý đồ xông phá giam cầm. Trong đan điền hỗn độn đạo cơ quanh mình, tử phủ bên trong lôi quang ẩn hiện, nhưng chúng quanh không gian pháp tắc bị triệt để phong tỏa, liền ngũ hành không gian đều không thể cảm ứng. Minh Long Khôi Lỗi, Thất Thải Lưu Ly Thú, Sơn Hà Chấn Tộc Đỉnh, tất cả át chủ bài, giờ phút này lại đều không thể gọi ra. Thu Thiền cũng là liều mạng thôi động vị tu bí pháp, quanh thân đũ lam quỷ khí phun trào, lại như bùn trâu vào biển, dung chuyển không được mảy may. Chủ nhân, nô tỳ vô năng. Thu Thiền thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy áy náy. Phó Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, khó nói thật muốn vẫn lạc ở đây, hóa thành kia Minh Chỉ Khôi Lỗi. Hai người được trưng bày tại bên rìa tế đàn duyên, cùng Huyền Chiến đám người Chỉ Khôi Lỗi đặt song song. Chính giữa tế đàn, viên đĩa đen như mực vặn vẹo u minh chú ấn xoay chậm chậm, tản mát ra càng thêm nồng đậm hấp lực, bắt đầu bác bỏ bọn họ thần hồn. Kịch liệt đau nhức truyền đến, phản phất có vô số tinh mịn móc thăm dò vào thức hải, một chút xíu đem thần hồn xé rách ra ngoài. Phó Trường Sinh cắn chặt răng, ý thức bắt đầu mô hình hồ. Hắn dùng hết cuối cùng một tia ý niệm, câu thông trong cơ thể Minh Địa Thiên Long thần miếu, ý đồ dẫn động thần miếu chi lực đối kháng. Bèn, một đạo rộng lớn cổ lão miếu thờ hư ảnh từ hắn phía sau hiện hiện, miếu bên trong long ngâm ẩn ẩn, tản mát ra gợn sóng thần thánh khí tức, càng đem kia u minh chú ấn hấp lực thoáng đã cách trở một cái chớp mắt. Nhưng mà, tế đàn bên trên, mười mấy tên nguyên anh quỷ quái đồng thời ngẩng đầu, trong miệng phát ra y mắng rít lên. Mấy chục đạo bàng bạc u minh tử khí như cự truy đánh vào thần miếu hư ảnh lên. Tạp sát. Hư ảnh trong nháy mắt che kín vết rách, lập tức cầm vang vỡ vụn. Phó Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Thu Thiền càng là trực tiếp mất đi. Ngay tại hai người thần hồn sắp bị triệt để bóc ra sát na, đinh linh linh. Một trận thanh thúy du dương, nhưng lại mang theo vô tận thê lương hí khúc linh âm, đột ngột tại tĩnh mịch bãi tha ma bên trong vang lên. Kia linh âm như xa như gần, đồng bền miểu miểu, phản phất vượt qua vô tận thời không mà tới. Ngay sau đó, một điểm màu u lam quang mang tự loạn nghĩa địa chỗ sâu sáng lên. Kia là một chiếc đèn lồng, toàn thân u lam, lấy một loại nào đó không biết xương cốt làm cùng, được hơi mở tái nhợt bị mô, bên trong một đoàn lam sắc hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt. Đèn lồng xách tại một cái trắng thuần mảnh khảnh trong tay, tay chủ nhân là một tên người khoác đạm làm sao ý đi, khuôn mặt ẩn tại sương khói mông lung bên trong nữ tử. Nàng chân trần đạp trên hư không, bộ pháp nhẹ nhàng, mỗi đi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa hư ảo màu lam hoa sen. Những nơi đi qua, liền những cái kia nguyên anh quỷ quái đều vô ý thức có chút không người, giống như lành người lễ. Lam đèn lồng nữ tử đi tới tế đàn trước, dừng lại bước chân. Sương mù sau ánh mắt, tựa hồ nhìn lướt qua sắc hóa thành Chỉ Khôi Lỗi Phó Trường Sinh cùng Thu Thiền, lại nhìn về phía chính giữa tế đàn biển kia u minh chủ ấn, cuối cùng rơi vào những cái kia nguyên anh quỷ quái trên thân. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, rộng lượng lam tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng muốt như ngọc cánh tay. Đầu ngón tay trên không trung hư hoạch, phát họa ra mấy cái huyền ảo phức tạp cổ lao phù văn. Những cái kia nguyên anh quỷ quái nhìn thấy phù văn, u lục hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, lẫn nhau đối mặt liếc mắt, lại cùng nhau quỳ một chân trên đất, hướng phía lam đèn lồng nữ tử cúi đầu xuống. Nữ tử khẽ bước cằm, lam tay áo lại vung. Phía sau nàng trong hư không, gợn sóng dập dờn, mấy đạo thân ảnh lảo đảo ngã ra, rõ ràng là ba tên thân mang huyền quy bộ lạc phục sức tu sĩ. Trong đó một người khí tức bề bại, chính là trước đó cùng Phó Trường Sinh từng có gặp mặt một lần, về sau may mắn chạy trốn huyền quy bộ lạc khác một tên giả anh trưởng lão. Cái này ba người hiển nhiên cũng bị cầm giữ pháp lực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Lam đèn lồng nữ tử chỉ tế đàn trên Phó Trường Sinh cùng Thu Thiền, vừa chỉ kia ba tên huyền quy bộ lạc tu sĩ. Những cái kia nguyên anh quỷ quái lập tức hiểu ý. Chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư, 4, chương 703 thần bí nữ tu, thượng cổ tế tự, bái sư, 4, ông. Tế đàn trên quang hoa lưu chuyển, Phó Trường Sinh cùng Thu Thiền trên người giam cầm chi lực đống nhiên biến mất, hai người như vải rách túi bị quang hạ tế đàn, trung điệp ngã tại bãi tha ma trong bụi đất. Mà kia ba tên huyền quy bộ lạc tu sĩ thì bị lực lượng vô hình nhấc lên, dọn lên tế đàn, thay thế Phó Trường Sinh hai người vị trí. U Minh chú ấn lần nữa vận chuyển, bắt đầu bác bỏ bọn họ thần hồn. Thê lương im mắng kêu thảm, tại ba người mặt mũi vặn mẹo trên hiện ra. Lam đèn lồng nữ tử không nhìn nữa tế đàn, quay người, dẫn theo kia chén nhỏ u lam đèn lồng, hướng phía bãi tha ma chỗ sâu, từng bước một chậm rãi đi đến. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng không có vào nồng đậm u minh trong sương mù, chỉ có kia thê lương hí khúc linh âm, vẫn như cũ như có như không quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, Phó Trường Sinh mánh mở hai mắt ra. Hắn phát hiện chính mình nằm tại băng lạnh ẩm ướt trên bùn đất, thu thiền đổ vào bên cạnh, khí tức yếu ớt, nhưng tính mạng không ngại. Tế đàn phương hướng, nghi thức tựa hồ đã kết thúc. Kia ba tên huyền quy bộ lạc tu sĩ đã hóa thành mới chỉ khôi lỗi, cùng huyền chiến đám người khôi lỗi song song bày ra. Mà mười mấy tên nguyên anh quỷ quái, tính cả tòa kia bạch cốt tế đàn, đều đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có trong không khí lưu lại nồng đậm tử khí, chứng minh vừa rồi hết thảy cũng không phải là ảo giác. Phó Trường Sinh ngồi dậy, nội thị bản thân. Ngoại trừ thần hồn có chút suy yếu, pháp lực tiêu hao quá lớn, cũng không cái khác tổn thương. Là cái kia lam đèn lồng nữ tử, dùng ba tên huyền quy bộ lạc tu sĩ, đổi ta cùng thu thiên mệnh. Phó Trường Sinh trong lòng minh ngộ, lại càng thêm nghi hoặc, nàng là ai? Vì sao muốn cứu chúng ta? Những cái kia quỷ quái, vì sao đối nàng cung kính như thế? Thu Thiền lúc này cũng ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Phó Trường Sinh không được gì, nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng nhớ tới trước khi hôn mê thấy, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cũng không hiểu. Chủ nhân, nữ tử kia, chỉ sợ là cái này U Minh Di chỉ bên trong, cái nào đó cổ lão tồn tại. Thu Thiền thanh âm khàn khàn, có thể thúc đẩy mười mấy tên nguyên anh quỷ quái, hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Phó Trường Sinh gật gật đầu, không có truy đến cùng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau chóng khôi phục, ly khai cái này quỷ dị bãi tha ma. Hắn lấy ra một viên cựu chuyển vân đan đan bảo, lại cho Thu Thiền cho ăn một viên. Đan dược tan ra, ôn nhuận dược lực cấp tốc tư dưỡng bị hao tổn thần hồn cùng nhục thân. Điều tức ước chừng nửa canh giờ, hai người trạng thái khôi phục hơn phân nửa. Phó Trường Sinh đứng người lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Táng Kiếm Cốc chỗ sâu. Kia cốc như núi cao biển rộng nặng nề thế vẫn như cũ rõ ràng có thể cảm giác. Đi. Hắn đỡ dậy Thu Thiền, đi trước lấy kiếm. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, tránh đi hết thảy chỗ khả nghi, hướng phía cảm ứng bên trong phương hướng tiến hành. Bãi tha ma biên giới, kia chén nhỏ u lam đèn lồng biến mất phương hướng, nồng đậm u minh sương mù chậm rãi nhấp nhô, phản phất ẩn giấu đi tòa này thượng cổ di chỉ sâu nhất bí mật. Mà Phó Trường Sinh không biết đến là, tại hắn ly khai không lâu sau, bãi tha ma chỗ sâu, kia chén nhỏ lam đèn lồng lần nữa sáng lên. Trong sương mù nữ tử, lặng lặng nhìn lấy hắn rời đi phương hướng, hồi lâu, xác định hắn đã không ngại về sau, lúc này mới ly khai. Linh âm yếu ớt, theo gió phiêu tán. Mới chủ quan. Phó Trường Sinh tại một chỗ tương đối ẩn nấp kiếm phong cái bóng chỗ dừng lại, nghĩ lại nói, cho là có minh long khôi lỗi, vũ hành không gian rất nhiều át chủ bài, liền có thể hoành hành. Lại quên cái này U Minh Di chỉ bên trong, có chút tồn tại căn bản không cho vận dụng lá bài tẩy cơ hội. Hắn tâm niệm khẽ động, đem minh long khôi lỗi từ ngũ hành không gian bên trong gọi ra. Hắc bào lạnh lùng khôi lỗi ý mắng hiện thân, âm dương song đồng liếc nhìn chu vi, nguyên anh sơ kỳ uy áp tự nhiên bộc lộ, đem phụ cận du đã một chút kiếm sát, đê dài U Minh sinh vật cả kinh tứ tán tránh lui. Ngươi ẩn vào chỗ tối, cảnh giới chu vi. Phó Trường Sinh phân phó, nếu có nguyên anh cấp tồn tại tới gần, lập tức cảnh báo. Vâng, chủ nhân. Minh long khôi lỗi thân hình thoát một cái, dung nhập bên cạnh một mảnh vật mèo trong bóng tối, khí tức triệt để thu liễm. Nếu không phải Phó Trường Sinh cùng nó có thần hồn liên hệ, cơ hồ cảm giác không đến hắn tồn tại. Có minh long tầng này phòng hộ, Phó Trường Sinh trong lòng hơi định. Hắn lập tức nín hơi ngưng thần, đem ý niệm chìm vào đan điền chỗ sâu. Một gốc toàn thân xanh biếc, gánh nhuận như ngọc nho nhỏ linh chi, chính nhẹ nhàng trôi nổi tại hỗn độn đạo cơ phía trên. Linh chi sinh ra bốn mảnh hình kiếm phi lá, mỗi một phiến đều lưu chuyển lên quang hoa khác màu, xanh, kim, đỏ, huyền, phân biệt đối ứng mộc, kim, hỏa, thổ tứ hành kiếm khí. Đây chính là hắn trước kia kỳ ngộ đoạt được thượng cổ kỳ chân, Cửu Diệp kiếm chi. Vật này chính là kiếm đạo chí bảo, có thể thu nạp giữa thiên địa các loại kiếm khí kiếm ý, tầm bổ bản thân, mỗi sinh ra một lá, đối kiếm đạo cảm ngộ cùng gia trì liền sẽ cái trước lớn bậc thang. Nghe đồn Cửu Diệp tề xuất lúc, có thể trợ chủ nhân lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo chân ý, thậm chí câu thông trong cõi u minh kiếm đạo pháp tắc. Nay địa kiếm khí kiếm ý tinh thuần như thế nồng đậm, có lẽ chính là Cửu Diệp kiếm chi cơ duyên. Phó Trường Sinh trong mắt lóe lên chờ mong. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dẫn đạo đan điền pháp lực, chậm rãi đem gốc kia Cửu Diệp kiếm chi bức ra bên ngoài cơ thể. Ông, kiếm chi ly thể sát na, dị biến nảy sinh. Nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi tại Phó Trường Sinh lòng bàn tay, vẹn vẹn cao 4 tấc bích ngọc tiểu chi, đột nhiên quang hoa đại phóng. Bốn mảnh kiếm la không gió mà bay, phát ra réo rắt kiếm minh, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực từ chi thể bộc phát. Ầm ầm, cả tòa Táng Kiếm Cốc phảng phất bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, trong nháy mắt sôi trào. Trong cốc tràn ngập không biết bao nhiêu vạn năm lăng lệ kiếm khí, lắng động tại mỗi một khối núi đá, mỗi một gốc khô một bên trong cổ lão kiếm ý, như là bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng phía Cửu Diệp kiếm chi vọt tới. Mắt trần có thể thấy, từng đạo hoặc xanh hoặc kim, hoặc đỏ hoặc trắng, hoặc nặng nề hoặc nhẹ linh kiếm khí lưu quang, từ bốn mặt bốn phương tám hướng hội tụ, trên bầu trời Cửu Diệp kiếm chi hình thành một cái đường kính vượt qua trăm trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, kiếm chi bốn lá giãn ra đến cực hạn, tham lam thôn phệ lấy cái này bàng bạc kiếm đạo chất dinh dưỡng, chi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi sinh trưởng, ngoáy ngoật. Càng kinh người là, trong gốc những cái kia hình như cự kiếm màu đen thạch phong, lại cũng có chút rung động, mặt ngoài bong ra từng mảng hạ vô số bột đá, bên trong ẩn chứa thuần túy kiếm ý bị cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo thô to kiếm ý của sáng, tụ hợp vào vòng xoáy. Toàn bộ Táng Kiếm Cốc, vạn kiếm thể minh, phản phất tại triều bái bọn chúng quân vương. Động tĩnh quá lớn, Phó Trường Sinh biến sắc. Cái này dị tượng như thế kinh người, ngoài trăm dặm đều có thể cảm ứng rõ ràng. Tại cái này nguy cơ tứ phía gì chỉ bên trong, không khác nào đen dạ minh đèn, tất nhiên sẽ dẫn tới kẻ ham muốn. Hắn không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại mấy trăm trượng, rời xa kia kiếm khí vòng xoáy trung tâm. Đồng thời tâm niệm cấp chuyển, thu nương, bày trận. Vũ giai ẩn nấp phòng hộ đại trận, có thể bố bao nhiêu, tận lực che giấu nơi đầy dị tượng. Vũ hành không gian ánh sáng lóe lên thân mang thanh lịch váy dài, khí chất dịu dàng thu nương hiện thân. Nàng cũng bị trước mắt vạn kiếm quy tông cảnh tượng rung động một cái chớp mắt, nhưng lập tức khôi phục tỉnh táo, tố thủ huy động liên tục, từng mai sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ, trận bàn như lưu tinh bay ra, tinh chuẩn rơi vào đặc biệt phương vị. Thất tinh nghiệm một trận, lên. Lưỡng nghi vi trận, rơi. Vũ hành điên đảo mê tung trận, thành. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thu nương liên tiếp bày ra ba tòa ngũ giai trận pháp. Tầng tầng ánh sáng được ra, đem cửu diệp kiếm chi chỗ trăm trượng khu vực bao phủ, ý đồ vặn vẹo tia sáng, ngăn cách khí tức, lẫn lộn tiên cơ. Nhưng mà, cửu diệp kiếm chi đưa tới động tinh thực sự quá mức to lớn. Kia kinh khủng kiếm khí vòng xoáy vẹn vẹn bị suy yếu ba thành, vẫn có bảng bạc kiếm ý ba động xuyên thấu trận pháp, xa xa truyền ra. Phó trưởng sinh cau mày, thân thức toàn lực triển khai, cảnh giới lấy chu vi. Quả nhiên, bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, ông. Nơi xa chân trời, một đạo màu máu độn quang lấy tốc độ kinh người phá không mà đến. Độn quang chưa đến, một cỗ mênh mông như vực sâu, nhưng lại mang theo nặng nề dáng vẻ dàn mua nguyên anh hậu kỳ uy áp, đã giống như thủy triều bao phủ toàn bộ tán kiếm gốc. Huyết quang thu lại, một tên thân mang khô hoàng đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén lao giả, lơ lửng giữa không trung. Chính là Vạn Linh môn thái thượng trưởng lão, Khô Mộc Chân Quân. Hắn nguyên bản âm trầm ánh mắt, đang rơi xuống phía dưới kia bị trận pháp che lấp, nhưng như cũ kiếm khí ngút trời khu vực lúc, mạnh bộc phát ra dọa người tinh quang. Đây là kiếm khí bản nguyên hội tụ. Không đúng. Khô Mộc Chân Quân thần thức cưỡng ép xuyên thấu tầng tầng trận pháp cách trở, mơ hồ nhìn đến trung tâm trận pháp, gốc kia ngay tại điền cuồng thôn vệ kiếm khí bích ngọc tiểu chi. Hắn đồng không đống nhiên có bảo, khô cảo trên mặt hiện ra khó có thể tin mừng rỡ, cựu diệp kiếm chi. Thế gian lại thật có như thế trong truyền thuyết kiếm đạo thánh vật. Mà lại, đã sinh bốn lá, ngay tại thôn vệ nơi đây vạn cổ kiếm ý, thai nghén là mới. Làm sống sót gần ngàn năm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Khô Mộc Chân Quân kiến thức viễn siêu người bình thường. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra cựu diệp kiếm chi lai lịch, càng minh bạch vật này đối kiếm tu ý vị như thế nào, kia là nối thẳng vô thượng kiếm đạo. Thậm chí có hy vọng chạm đến hóa thần ngưỡng cường địch thiên đại cơ duyên. Mừng rỡ về sau là càng sâu tham lam. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ phá trận, cướp đoạt kiếm chi sát nà, oanh! Tám kiếm gốc đại địa chấn động kịch liệt. Cửu diệp kiếm chi phía dưới mặt đất mảnh đất nước mở một đạo sâu không thấy đáy cự khe hở. Một thanh toàn thân đỏ sậm, nặng nghề vô phong, chiều dài vượt qua ba trượng cự hình trọng kiếm, bị kiếm vô hình ý chi lực từ lòng đất chỗ sâu cưỡng ép nổ ra. Chính là trong tình báo đề cập thượng cổ thể tu di binh, đoạn nhạc trọng kiếm. Kiếm này vừa ra, vốn là cuồng bạo kiếm khí vòng xoáy uy lực lại tăng mấy lần. Đoạn nhạc trọng kiếm mặt ngoài lưu lại nặng nề kiếm ý, địa mạch chi lực như là bãi đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào cựu diệp kiếm chi. Ong ong ong, kiếm chi kịch liệt rung động, bốn mảnh kiếm la ánh sáng tăng vọt đến cực hạn. Mảnh thứ năm nhạt màu lam kiếm lá từ chi thể một bên chậm rãi rút ra, đối ứng thủy hành kiếm khí. Ngay sau đó, mảnh thứ sáu tử bánh ánh kiếm lá theo sát phía sau dài ra, đối ứng lôi đi kiếm khí. Cái này vẫn chưa xong, thu nạp đoạn nhạc trọng kiếm hoạch tâm một sợi mậu thổ kiếm ý về sau, mảnh thứ bảy màu vàng đất nặng nề như núi kiếm lá cũng run rẩy nô đầu ra. Thất diệp kiếm chi. Bích ngọc chi thể phồng lớn đến hơn một xích cao, bảy mảnh kiếm lá nhan sắc khác nhau, hòa lẫn, tản mát ra khiến Khô Mộc Chân Quân đều cảm thấy tim đập nhanh thuần túy kiếm đạo khí tức. Khô Mộc Chân Quân trong mắt tham lam cơ hồ phải hóa thành thực chất, nhưng hắn dù sao cũng là đam mưu túc trí hạng người, cưỡng ép đè xuống lập tức động thủ xúc động, thần thức cẩn thận đảo qua trong trận pháp bên ngoài. Ngũ giai trận pháp, ba tầng được ra. Bảy trận thủ pháp có chút tinh diệu, nhưng ở trước mặt ta, không đáng chú ý. Bản thân hắn chính là lục giai trận pháp sư, chìm đắm trận đạo mấy trăm năm, tạo nghệ cực sâu. Giờ phút này liếc mắt liền xem thấu thu nương bày ra trận pháp hư thực cùng tiết điểm. Khô Mộc Chân Quân chập ngón tay như kiếm, lăng không hư điểm mấy cái. Suy suy suy, mấy đạo cô động đến cực hạn màu máu chỉ mang, tinh chuẩn mệnh trung ba tòa đại trận mấu chốt nhất mấy cái trận nhãn. Tạp sát, tạp sát, tạp sát. Liên hoàn giòn vang, ba tòa ngũ giai trận pháp ánh sáng đột nhiên diệt, trận kỳ trận bản nhao nhao nổ tung. Thu nương sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng chảy máu. Trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ, nàng làm bảy trận người cũng thụ phản vệ. Trận pháp tán đi, hạch tâm khu vực cảnh tượng triệt để bại lộ. Thất diệp kiếm chi lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm, bảy màu kiếm quang chảy xuôi. Mà tại kiếm chi phía dưới cách đó không xa, Phó trưởng sinh chính phụ tay mà đứng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Khô Mộc Chân Quân. Thu nương đứng tại hắn bên cạnh thân, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Mà tại trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Phó trưởng sinh tâm niệm vừa động, đã xem chỗ tối minh long khôi lỗi lặng yên không một tiếng động thu hồi ngũ hành không gian. Đối mặt Khô Mộc Chân Quân bực này nguyên anh hậu kỳ lão quái, minh long khôi lỗi nguyên anh sơ kỳ chiến lược căn bản không đáng chú ý, cưỡng ép bại lộ ngược lại khả năng dẫn phát đối phương lòng nghi ngờ cùng sát ý. Không bằng dấu làm át chủ bài. Chương 704 đại thu hoạch. Trung cực nhất chiến. 1. Chương 704 đại thu hoạch. Trung cực nhất chiến. 1. Khô Mộc Chân Quân ánh mắt trước tiên rơi vào trên người Phó Trường Sinh. Già anh tu vi, khí tức ngưng thực, đối mặt chính mình bực này nguyên anh hậu kỳ đột nhiên giáng lâm, có thể bảo trì trấn định, ánh mắt bên trong tuy có cảnh giác, lại không bao nhiêu bối rối. Kẻ này tâm tính không tệ. Lập tức, hắn ánh mắt rơi xuống gốc kia thất diệp kiếm chi bên trên, lại nhìn thấy kiếm chi cùng Phó Trường Sinh ở giữa kia như có như không, lại chặt chẽ liên kết khí tức liên hệ. Kiếm này chi đã là có chủ chi vật. Khô Mộc Chân Quân lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Hắn đọc nhiều cổ tịch, biết được Cửu Diệp kiếm chi bực này tiên địa kỳ chân một khi nhận chủ, liền rất khó bóc ra, cưỡng ép cắt đoạn, kiếm chi rất có thể tự hủy linh tính, biến thành phàm vật. Cho dù lấy bí pháp cắt đoạn, hiệu dụng cũng sẽ đánh lớn chiếc khấu, lại cùng tự thân kiếm đạo chưa hẳn phù hợp. Đoạt chi vô dụng, giết chi đáng tiếc. Khâu Mộc Chân Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Mà giờ khắc này, kia Thất Diệp kiếm chi tựa hồ đã xem này địa phương tròn hơn 10 dặm tinh thuần kiếm ý thu nạp hầu như không còn, bảy mảnh kiếm la quang mang nội liễm, chi thể có chút co vào, hóa thành một đạo thất thải hồng quang, siêu một tiếng, không có vào Phó Trường Sinh bên trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm chi trở về cơ thể, Phó Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông tinh thuần kiếm đạo cảm ngộ cùng bản nguyên kiếm khí tràn vào tứ chi bách hải, dung nhập hỗn độn đạo cơ. Giả anh cực cảnh tu vi bình cảnh, thậm chí đều ẩn ẩn buông lỏng. Hắn đè nén lập tức bế quan tiêu hóa cảm ngộ xúc động, ngẩng đầu đón lấy Khô Một Chân Quân xem kỹ ánh mắt, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay, vạn bối lệ phi vũ, gặp qua Khô Một Chân Quân. Khô Một Chân Quân trên mặt âm trầm chi sắc cấp tốc rút đi, ngược lại hiện ra một vòng có thể xương hiền lành tiêu dung. Hắn nuốt nuốt dưới hàm thưa thất trong râu, thanh âm ôn hòa, tiểu hữu không cần đa lễ. Lão phu Khô Một, thẹn là vạn linh môn thái thượng trưởng lão, mới gặp này địa kiếm khí trung tiêu, cho là có dị bảo xuất thế, chuyên tới để nhìn qua, không muốn lại đã quấy rầy tiểu hữu cơ duyên, thực sự thật có lỗi. Hắn giọng thành khẩn, thái độ hòa ái. Phản phất vừa rồi bạo lực phá trận không phải hắn. Trong lòng Phó Trường Sinh cảnh giác càng sâu, trên mặt lại bất động thanh sắc, chân quân nói quá lời. Vạn bối cơ duyên xảo hợp đến kiếm này chi, vừa rồi chẳng qua là nhờ vào đó địa kiếm ý tầm bổ, động tĩnh hơi lớn, quấy rầy chân quân thanh tĩnh. Ai, như thế kiếm đạo thánh vật, có thể được tiểu hữu làm chủ, quả thật duyên phận. Khô Mộc Chân Quân cười ha hả nói, ánh mắt ở trên người Phó Trường Sinh quan sát tỉ mỉ, càng xem càng là hài lòng tiểu hữu niên kỷ nhẹ nhàng, liền đã tới giả anh cực cảnh, căn cơ vững chắc, khí tức thuần khiết, càng khó hơn chính là người mang Cửu Diệp kiếm chi bực này cơ duyên. Tương lai kiếm đạo thành tựu, bất khả hạn lượng a. Hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần cô đơn, không dối gạt tiểu hữu, lão phu tu hành đến nay đã hơn 900 năm, thọ nguyên cạn hết, suốt đời sở cầu, bất quá là kiếm một tốt đồ, truyền thừa y bát, đem ta vạn linh môn đạo pháp phát dương quang đại. Đáng tiếc mấy trăm năm qua, thấy hậu bối tuy nhiều, lại không một người có thể vào mắt. Khô Mộc Chân Quân nhìn về phía Phó Trường Sinh, ánh mắt trở nên sốt ruột mà chân thành, hôm nay nhìn thấy tiểu hữu, xem ngươi tâm tính trầm ổn, can cốt tuyệt hảo, càng có kiếm chi nhận chủ, phúc duyên thâm hậu. Quả thật vạn người không được một lương tài mỹ ngọc, không biết tiểu hữu có thể nguyện bái nhập lão phu môn hạ, nhận ta đạo thống. Phó Trường Sinh trong lòng mãnh nhảy một cái. Bái sư, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chủ động tu đồ, vẫn là tại loại trường hợp này. Hắn cấp tốc cân nhắc lợi hại, thực lực đối phương nghiền ép, như trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ sau một khắc chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Mà cái gọi là tu đồ hơn phân nửa là nhìn chúng Cửu Diệp kiếm chi, muốn đem chính mình khống chế nơi tay, chậm rãi mưu đồ, hoặc là còn có cái khác tính toán. Nhưng dưới mắt, lá mặt lá trái, có lẽ có thể tranh thủ thời gian cùng chuyển cơ. Phó Trường Sinh trên mặt hợp thời lộ ra thụ sủng nhược kinh cùng trần chờ sen lẫn thân sắc, chân quân hậu ái, vạn bối sợ hãi. Chỉ là vạn bối đã có sư thừa, lại xuất thân Đông Hoang tiểu tộc, chỉ sợ sư thừa Đông Hoang tiểu tộc. Khâu Một Chân Quân lơ đến khoát khoát tay, không sao cả. Lão phu thu đồ, không câu nệ xuất thân, không hỏi tiền duyên, chỉ cần ngươi gật đầu, chính là lão phu quan môn đệ tử, vạn linh môn thiếu chủ, địa vị tôn sủng, tài nguyên đảm nhiệm lấy. Về phần ngươi vốn có sư thừa, lão phu cũng có thể tự mình ra mặt nói rõ, chắc hẳn không người dám ngăn. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm ôn hòa, mang theo dụ hoặc, tiểu hữu bây giờ là giả anh cực cảnh, cự ly kết anh chỉ kém lâm môn một cước. Lão phu xem ngươi nội tình đã chọn, thiếu một người, bất quá là một cơ hội cùng hộ pháp người. Ngươi như bái sư, vi sư nhưng lập tức hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi ngưng kết nguyên anh. Cái này, liền coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư, như thế nào? Giúp ta kết anh. Phó Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Sợ là giúp ta thời điểm, chính là triệt để khống chế ta thần hồn, cướp đoạt kiếm chi cơ hội. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra tâm động cùng vẻ dãy rủa, do dự một chút, rốt cục cắn răng một cái không mình hành lễ, đệ tử lễ phi vũ. Bái kiến sư tôn. Được sư tôn không bỏ, đệ tử nguyện đi theo sư tôn tả hữu, lắng nghe lời dạy dỗ. Tốt, tốt, tốt. Khô Một Chân Quân vỗ tay cười to, liền nói ba tiếng tốt, khắp khuôn mặt là vui mừng đến này tốt đồ, lão phu tâm nguyện đã xong, đại đạo khả kỳ vậy. Hắn tay áo một quyển, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng nâng lên Phó Trường Sinh, đồ nhi không cần đa lễ. Theo vi sư đến, vi sư trước dẫn ngươi đi lấy một vật. Đối lấy được vật này, liền lập tức vì ngươi tìm một an toàn chỗ, giúp ngươi kết anh. Khô Một Chân Quân trong mắt ý cười chỗ sâu, hiện lên một tia khó mà phát giác u quang. Phó Trường Sinh cúi đầu xưng phải, trong lòng còi báo động vang lên. Lấy một vật, phải đi lấy kia trong tình báo đề cập, có thể duyên thọ Trường Sinh đằng. Vẫn là cái khác. Chuyến này, sợ là chân chính đầm rồng hang hổ. Theo vi sư tới. Khâu Một Chân Quân tay áo mở ra, một đạo màu máu đội quang lôi cuốn lấy Phó Trường Sinh, hướng phía di chỉ càng chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nguyên Anh hậu kỳ tốc độ bay nhanh đến mức kinh người, bất quá nửa chén trà nhỏ, cảnh tượng trước mắt đột biến. Di chỉ chỗ sâu, lại xuất hiện một mảnh cùng quanh mình u minh tử địa không hợp nhau ốc đảo. Kia là một mảnh bị màu xám trắng sương mù bao phủ sơn cốc, trong cốc có cây xanh um, sinh cơ rậm rạp, thậm chí có thể nghe được mơ hồ dòng suối âm thanh. Nhưng cửa vào sơn cốc chỗ, một đạo bảy màu lưu chuyển, phù văn dày đặc to lớn màng ánh sáng, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Màng ánh sáng tản ra cổ lão mà kiên cố không gian ba động, hiển nhiên là một đạo thượng cổ kết giới. Khô Một Chân Quân tại kết giới trước dừng lại, đứng chắp tay, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Phó Trường Sinh yên lặng quan sát đến kết giới. Hắn có thể cảm giác được, trong kết giới ẩn chứa cực kỳ tinh thuần một thuộc tính sinh cơ, cùng trong tình báo miêu tả trưởng sinh đằng sinh trưởng hoàn cảnh ăn cướp. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cố mịt mờ lại lăng lệ thế giấu tại sinh cơ phía dưới, để trong cơ thể hắn cựu diệp kiếm chi có chút rung động. Ước chừng một nén nhang sau, chân trời phấn hà tràn ngập, mị âm trận trận. Một chiếc trang trí xa hoa thuyền hoa phá vỡ u minh sương mù, chậm rãi giáng lâm. Thuyền hoa phía trên, một tên thân mang màu hồng trường bào, khuôn mặt hồng nhuận như anh hải lão giả, tại mấy tuyệt sắc nữ tu chen chúc hạ đạp không mà ra, chính là Hoan Hỷ chân quân. Khô Mộc đạo hữu, đợi lâu. Hoan Hỷ chân quân cười híp mắt chắp tay, ánh mắt lại như có như không đảo qua Khô Mộc chân quân sau lưng Phó Trường Sinh. Phó Trường Sinh trong lòng căng thẳng, đội vàng cúi đầu, đem khí tức áp chế đến thấp nhất. Hắn chém giết qua Hoan Hỷ tông mười mấy tên kim đan, mặc dù tự tin thiên diện thuật tinh diệu, nhưng đối mặt nguyên anh hậu kỳ lão quái, không dám có chút may mắn. Hoan Hỷ chân quân ánh mắt trên người Phó Trường Sinh dừng lại một cái chớp mắt, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, vị tiểu hữu này là? Nhìn xem có chút hiền hòa. Khô Mộc chân quân cười ha ha, bất động thanh sắc ngăn tại Phó Trường Sinh trước người, đây là lão phu tân thu quan môn đệ tử, Lệ Phi Vũ. Phi Vũ, còn không mau gặp qua Hoan Hỷ chân quân. Phó Trường Sinh liền vội vàng cong người, vạn bối Lệ Phi Vũ, gặp qua Hoan Hỷ chân quân. Hoan Hỷ chân quân đánh giá hắn vài lần, đột nhiên cười nói, Lệ Phi Vũ, tên rất hay. Lão phu trước đây ít năm tuổi hầu nghe, Đông Hoang có cái họ Lệ tiểu gia tộc, ra cái khó lường người trẻ tuổi, cũng cứ gọi tên này, hẳn là. Chương 704 đại thu hoạch, trung cực nhất chiến. 2, chương 704 đại thu hoạch, trung cực nhất chiến. 2, thiên hạ trùng tên trùng họ người rất nhiều. Khô Mộc chân quân gợn sóng đánh gãy, đồ nhi này của ta một mực theo ta tiềm tu, ít có ra ngoài, đạo hữu sợ là nhận lầm. Có lẽ vậy. Hoan Hỷ chân quân cười cười, không tra cứu thêm nữa, ngược lại nhìn về phía kia bảy màu kết giới, chính là nơi đây. Thật là tinh diệu lưỡng nghi phong tiên trận, nhờ vào đó sinh tử giao hội chi khí, âm dương luân chuyển, sinh sinh bất tức, nếu không có đặc thù pháp môn, chính là hóa thần tu sĩ cũng khó cưỡng ép phá bỡ. Khô Mộc chân quân gật đầu, đúng vậy. Trận này cần chí ít hai vị tinh thông trận lý, lại pháp lực thuộc tính trung sức nguyên anh tu sĩ liên thủ, lấy âm dương lịch sông chi pháp, đồng thời công kích trận nhãn 7749 chỗ tiết điểm, mới có thể ngắn ngủi mở ra một khe hở. Lão phu tu huyết mộc chi đạo, thuần âm bên trong mang sát, đạo hữu Hoan Hỷ thiền pháp, mặc dù đi thải bộ con đường, nhưng cũng là âm dương điều hòa, dương hỏa dồi dào. Người ta liên thủ, chính hợp trận này phá pháp. Đạo hữu đã mưu đồ chu toàn, vậy liền bắt đầu đi. Hoan Hỷ chân quân không còn nói nhảm, phất tay để sau lưng nữ tu thối lui. Hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đồng thời xuất thủ. Khô Mộc chân quân quanh thân huyết quang cuộn cuộn, hóa thành 49 đạo màu máu dây leo, mỗi một đầu dây leo mũi nhọn đều ngưng tụ một điểm tinh thuần huyết mộc bản nguyên, tinh chuẩn mà đâm về kết giới màng ánh sáng trên 49 nơi mịt mờ tiết điểm. Hoan Hỷ chân quân thì chắp tay hành lễ, trong miệng tụng niệm tối nghĩa kinh văn, sau lưng hiện hiện một tôn màu hồng nhạt Hoan Hỷ Phật hư ảnh. Phật ảnh đưa tay, 49 đạo phấn hồng quang trụ bắn ra, cùng màu máu dây leo từng cái đối ứng, đồng thời đánh trúng tiết điểm. Ông, bảy màu kết giới kịch liệt rung động, màng ánh sáng mặt ngoài phù văn điên cuồng lưu chuyển, âm dương nhị khí kịch liệt đối xung, phát ra chói tai rít lên. Tạp sát, tạp sát, tạp sát. Liên miên giòn vang bên trong, kết giới màng ánh sáng bên trên, lấy hai người pháp lực chỗ giao hội làm trung tâm, vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Đi. Khô Mộc chân quân quắc khẽ, dẫn đầu hóa thành huyết quang chui vào khe hở. Hoan Hỷ chân quân theo sát phía sau. Phó Trường Sinh không dám thất lễ, cũng liền bận bịu đuổi theo. Khe hở tại ba người tiến vào sau cấp tốc lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Kết giới nội bộ, cảnh tượng cùng ngoại giới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là sinh cơ giạt rào ốc đảo, mà là một mảnh hoang vu sa mạc. Bầu trời là đè nén chỉ màu xám, đại địa giạn nứt, chỉ có trung ương một tòa cao trăm trượng màu đen thạch sơn sừng sững đứng vững. Thạch sơn dưới chân, một gốc toàn thân xanh biếc, dây leo thân quấn quanh lấy gợn sóng kim quang gốc cây bốn lượn mà lên, chính là Trường Sinh Đằng. Nhưng giờ phút này, Trường Sinh Đằng trung quanh mười trượng phạm vi, lại bị một cái hoàn toàn do lăng lệ kiếm ý tạo thành lồng giam bao phủ. Kiếm ý kia hiện lên đạm màu xanh, ngưng tụ như thật, vô số tinh mịn kiếm khí như du ngư tại lồng giam mặt ngoài lưu chuyển, tản mát ra chạm diệt hết thể sinh cơ, nhưng lại hàm ẩn một chút hy vọng sống mâu thuẫn đạo vận. Mà tại màu đen thạch sơn đỉnh, một đầu tương tự cự viên, lại sinh ra đuôi rồng, lưng che gai xương giữ tợn yêu thú, chính lạnh lùng quan sát kẻ xông vào. Nó thân cao vượt qua 5 trượng, bắp thịt cuộn cuộn, khí tức thình lình đạt đến ngũ giai, nguyên anh, trung kỳ. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, nó trong tay lại nắm lấy một thanh vết dị loan lổ, lại sát khí trùng thiên thanh đồng cự phủ, bên hông còn mang theo mấy món linh quang tối đạm lại khí tức bất phàm của bảo. Ngũ giai yêu thú liệt sơn long viên, lại còn lưu lại linh trí, hiểu được sử dụng của bảo. Hoan Hỷ chân quân sắc mặt biến hóa. Khô Mộc chân quân ánh mắt nghiêm trọng, con thú này thủ hộ Trường Sinh Đằng không biết bao nhiêu năm. Sớm đã cùng dây leo cộng sinh, thực lực không thể khinh thường. Tốc chiến tốc thắng, chớ có kinh động gì chỉ càng chỗ sâu tồn tại. Lời còn chưa dứt, kia liệt sơn long biên đã phát ra một tiếng chấn thiên bảo hiếu, từ đỉnh núi nhảy xuống. Trong tay thanh đồng cự phủ vào đầu tích rơi, lưỡi búa chưa đến, cùng bạo khí áp đã để mặt đất nứt ra. Động thủ. Khô Mộc chân quân cùng Hoan Hỷ chân quân đồng thời lên tiếp. Khô Mộc chân quân hai tay kết ấn, quanh thân huyết quang ngưng tụ thành chín đầu giữ tận màu máu mộc long, gào thét cuốn về long biên. Hoan Hỷ chân quân thì tế ra một chuỗi màu hồng nhạt chẳng hạt nổ tung, hóa thành đầy trời màu hồng đầu lâu. Phát ra câu hồn ma âm, công kích trực tiếp Long Viên thần hồn. Long Viên không sợ chút nào, cự phủ của ngũ đem màu máu một hàng dài đầu tích nát, đồng thời há mồm phun ra một đạo màu xám trắng thổ tức, những nơi đi qua, màu hồng đầu lâu nhau nhau đông kết, vỡ vụn. trên người nó những cái kia cổ bảo cũng lần lượt sáng lên, có chuông đồng chấn động thần hồn, có cốt thuẫn hộ thể, có phi toa xuyên toa đánh lén, càng đem hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thế công từng cái hóa giải, thậm chí còn phản công mấy chiêu, làm cho hai người nhất thời luôn cuống tay chân. Nghiên xúc, Khô Mộc Chân Quân trong mắt tàn khốc lóe lên, rốt cục không còn bảo lưu, lật tay tay lấy ra bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, mặt ngoài chạy xuôi ám kim phủ văn phủ lục. Cửu U Phong Thần Phủ, chấn. Hắn đem phủ lục manh đánh ra, phủ lục đón gió mà lớn dần, hóa thành một trường che khuất bầu trời đen như mực lưới lớn. Trên mạng mỗi một đạo kinh vĩ đều lóe ra phong cấm thần hồn ám kim phủ văn, vào đầu chụp vào Liệt Sơn Long Viên. Long Viên tựa hồ nhận ra này phủ, trong mắt lần đầu lộ ra sợ hãi, gào thét muốn tránh thoát, nhưng lưới lớn đã mất, phủ văn như vật sống chui vào hắn trong cơ thể. Nó động tác đông nhiên cứng ngắc, trong mắt thần thái cấp tốc tối đạm, quanh thân mênh mông yêu lực giống như thủy triều thối lui. Hoan Hỉ Chân Quân bắt lấy cơ hội, thế ra một thanh màu hồng nhạt dao găm, hóa thành một đạo lưu quang, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Long Viên mi tâm. Phúc. Long Viên thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Hai vị chân quân cũng có chút thở dốc, hiển nhiên vừa rồi một trận chiến tiêu hao không nhỏ, nhất là Khô Mộc Chân Quân vận dụng tấm kia vô cùng chân quý Cửu U Phong Thần Phù càng là đại giới không ít. Kẻ này ngược lại là khó chơi. Hoan Hỉ Chân Quân nhìn xem Long Viên thi thể, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, kia trương Cửu U Phong Thần Phù. Thế nhưng là có thể phong cấm nguyên anh trung kỳ tu sĩ thần hồn mười hơi chí bảo, dùng trên người yêu thú, đáng tiếc. Khô Mộc Chân Quân gợn sóng nói, không sao, chỉ cần lấy được trưởng sinh đằng, bất cứ giá nào đều đáng giá. Con thú này vật liệu, đạo hữu cho trước. Hoan Hỉ Chân Quân lúc này mới sắc mặt hơi nguội, tiến lên thuần thục phân giải Long Viên thi thể, lấy đi chân quý nhất yêu đan, thủy, cùng kia mấy món còn có linh tính của bảo. Khô Mộc Chân Quân thì lấy đi Long Viên tinh huyết, xương cốt cùng trôi này thanh đồng cự phủ. Chia cắt xong xuôi, hai người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía thạch sơn dưới chân, kia bị kiếm ý lồng giam bao phủ trường sinh đằng. Trường sinh đằng xanh biên biết, dây leo thân quấn quanh kim quang ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh bản nguyên, chỉ là xa xa cảm ứng, liền để cho người ta mừng rỡ, thọ nguyên đô tựa hồ ẩn ẩn tăng trưởng. Tốt nồng đậm trường sinh chi khí. Hoan Hỉ Chân Quân trong mắt lóe lên tham lam, nhưng lập tức nhíu mày, chỉ là kiếm ý này lồng giam, tựa hồ là trong truyền thuyết thanh đế trường sinh kiếm ý biến thành, không phải thông thiên kiếm ý không thể phá. Khô Mộc Chân Quân gật đầu, đúng vậy, kiếm ý này ẩn chứa sinh tử luân chuyển chi diệu, cưỡng ép phá đi, kiếm ý phản vệ, sợ sẽ làm bị thương trường sinh đẳng bản nguyên. Cần lấy ngang nhau cảnh giới thuần túy kiếm ý, dẫn đạo hóa giải, mới có thể đến dây leo mà không tổn hao gì. Hắn quay người nhìn về phía một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát Phó Trường Sinh, trên mặt một lần nữa hiện ra hiền lành tiêu dung. Đồ Nhi, ngươi người mang cựu diệp kiếm chi, đối kiếm đạo cảm ngộ viễn siêu người bình thường. Tiến lên thử một chút, nhìn có thể hay không lấy kiếm chi chi lợi, câu thông kiếm ý này lồng giam, tìm được phương pháp phá giải. Phó Trường Sinh trong lòng run lên. Tới. Hắn đã sớm ngờ tới, Khô Mộc Chân Quân dẫn hắn tới đây, tuyệt không chỉ là thu đồ đơn giản như vậy. Kiếm ý này lồng giam, chỉ sợ mới là đối phương mục tiêu chân chính. Chính mình nếu có thể mở ra, có lẽ còn có thể tạm thời giữ được tính mạng, nếu không thể, hoặc là mở ra sau khi đã mất đi giá trị lợi dụng. Hắn trên mặt lộ ra cung kính cùng kích động chi sắc, đệ tử tuân mệnh. Chương 704 đại thu hoạch. Trung cực nhất chiến. 3 Chương 704 đại thu hoạch, trung cực nhất chiến. 3. Đi đến kiếm ý lồng giam trước, Phó Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng lồng giam trên kia cố lăng lệ nhưng lại ẩn chứa sinh cơ thanh đế kiếm ý, hắn trong đan điền thất diệp kiếm chi có chút rung động, tựa hồ đối với kiếm ý này đã thân cận lại kiên kỵ. Phó Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, hai tay lăng không ấn xuống kiếm ý lồng giam mặt ngoài, chậm rãi thôi động cửu diệp kiếm chi. Ông, bảy màu kiếm quang từ hắn trong cơ thể lộ ra, bảy mảnh kiếm lá hư ảnh tại sau lưng hiện hiện, xoay chậm chậm. Một cỗ tinh thuần mà mênh mông kiếm ý ba động khuyết tán ra đến, cùng thanh đế kiếm ý lồng giam tiếp xúc. Kiếm ý lồng giam khẽ run lên, mặt ngoài du tẩu đạm xanh tốc độ kiếm khí đột nhiên tăng tốc, phản phất bị dẫn động. Khô Mộc Chân Quân cùng Hoan Hỉ Chân Quân nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn. Phó Trường Sinh lại có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm ý của mình cùng thanh đế kiếm ý ở giữa, tồn tại một tầng vô hình cách ngăn. Cái này cách ngăn cũng không phải là không cách nào đột phá, như hắn toàn lực thôi động thất diệp kiếm chi, kết hợp với tự thân đối cổ nguyên lôi kinh bên trong lôi đỉnh sinh diệt chi đạo cảm ngộ, hao phí chút thời gian, có lẽ thật có thể mở ra cái này lồng giam. Nhưng hắn như thế nào làm như thế? Phó Trường Sinh âm thầm khống chế kiếm chi chi lực, đem phóng thích ra kiếm ý duy trì tại một loại nhìn như sắp đột phá, nhưng lại từ đầu đến cuối lệch một ly trạng thái. Kiếm ý lồng giam mặt ngoài gợn sóng không ngừng, ánh sáng xanh lấp lóe, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ mở rộng, nhưng lại ngoan cường mà duy trì lấy nguyên trạng. Thời gian từng giờ trôi qua, Phó Trường Sinh cái chán dần dần thấm xuất mồ hôi hột, sắc mặt vậy trở nên tái nhợt, quanh thân kiếm quang sáng tối chập chờn một bộ kế tục không còn chút sức lực nào chi tượng. Rốt cục, hắn kêu rên một tiếng, thu hồi hai tay, sau lưng kiếm lá hư ảnh tiêu tán, trên mặt lộ ra mọi mệt cùng hổ thẹn chi sắc, sư tôn, đệ tử vô năng. Cái này thanh đế kiếm ý huyền ảo phi thường, đệ tử mặc dù có thể dẫn động, nhưng thủy chung không cách nào nắm chắc trong đó sinh tử luân chuyển chi tinh yếu. Thất diệp kiếm chi tiến hóa không lâu, đệ tử chưa hoàn toàn quen thuộc hắn mới tăng chi lực. Chỉ sợ, còn cần một chút thời gian tham ngộ rèn luyện mới có nắm chắc. Khô Mộc Chân Quân trên mặt hiền lành tiêu dung, một chút xíu thu liễm. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phó Trường Sinh, nửa ngày không nói. Không khí phảng phất ngưng kết. Hoan Hỉ Chân Quân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một tia như có như không giọng niệm ai. Thật lâu, Khô Mộc Chân Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, còn cần bao lâu? Phó Trường Sinh cắn răng nói, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, sớm ngày hiểu thấu đáo. 1 năm. Khô Mộc Chân Quân lặp lại một lần, trong mắt rốt cục lướt qua một tia băng lãnh tàn khốc. Tốt, vi sư liền cho ngươi thời gian 1 năm. Một năm về sau, nếu ngươi còn mở không được kiếm ý này lồng giam. Hắn không có nói tiếp, nhưng trong lời nói kia không che giấu chút nào ý uy hiếp, để Phó Trường Sinh đáy lòng phát lạnh. Đệ tử định không phụ sư tôn hy vọng. Phó Trường Sinh vội vàng túi lầu đáp. Đúng lúc này, ầm ầm. Di chỉ càng chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt như lôi minh tiếng vang. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông, cổ lão, phản phất đến từ hồng hoang viễn cổ uy áp, giống như nước thủy triều của tới. Tầng bên trong, mở ra. Hoan Hỉ chân quân mánh quay đầu nhìn về phía chỗ sâu, trên mặt lộ ra kích động cùng mừng rỡ, khô một đạo hữu. Chớ có ở đây chậm trễ. Tầng bên trong hoạch tâm chi địa đã mở, hóa thần di hải, u minh độ ách thuyền. Còn có thể tồn tại cái khác diên thọ thần vật, đều ở nơi đó. Trễ một bước nữa, chỉ sợ muốn bị bạc quỷ, huyền quy bọn hắn vượt lên trước. Khô một chân quân trong mắt cũng hiện lên tinh quang, hiển nhiên đối trong lúc này tầng hoạch tâm cơ duyên tâm động không thôi. Hắn nhìn thoáng qua Phó Trường Sinh, lại liếc mắt nhìn kiếm ý lồng giam bên trong Trường Sinh đằng, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng, hắn đưa tay huy động liên tục, mấy chục đạo màu máu trận kỳ bay ra, cắm ở Phó Trường Sinh chung quanh, trong nháy mắt bày ra một tòa huyết quang lượn lờ không trận. Đồ Nhi, ngươi liền ở đây an tâm tham nộ kiếm ý trận này, tên là huyết mục tụ linh trận, có thể hộ ngươi chu toàn, cũng có thể ngăn cách trong ngoài. Một năm về sau, vi sư lại đến tìm ngươi. Khô một chân quân thanh âm băng lãnh, chớ có để vi sư thất vọng. Dứt lời, hắn cùng Hoan Hỉ chân quân liếc nhau, hai người không còn lưu lại, hóa thành hai vệt đột quang, hướng phía Di chỉ tầng bên trong hoạch tâm phương hướng mau chóng đuổi theo, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Màu máu lồng giam bên trong, Phó Trường Sinh khoanh chân nhắm mắt, nhìn như đắm chìm ở đối thanh đế kiếm ý thăng lộ, kỳ thực tâm thần trầm ngưng, toàn lực áp chế đan điển chỗ sâu dị động. Gốc kia cây ghép tại Sơn Hà trấn tộc đỉnh bên trong ôn dưỡng nhiều năm thái cổ huyền đằng, giờ phút này chuyện chính đưa ra vô cùng rõ ràng mà khát vọng mãnh liệt, thôn phệ. Cái này khát vọng cũng không phải là nhằm vào kiếm ý, mà là trực chỉ kiếm ý lồng giam bên trong gốc kia thúy kim lưu chuyển Trường Sinh đằng. Thái cổ huyền đằng cùng Trường Sinh đằng đều là thượng cổ linh thực, một tuân theo huyền hoàng nặng nghề, một chất chứa Trường Sinh chi khí, vốn thuộc đồng nguyên dị chủng. Giờ phút này cách xa nhau gần như thế, lại không có cấm chế cường đại triệt để ngăn cách, lập tức như là nam châm lưỡng cực, lẫn nhau hấp dẫn, chuẩn xác hơn nói, là thái cổ huyền đằng bản năng muốn thôn phệ Trường Sinh đằng, bù đắp tự thân bản nguyên, hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Giờ phút này tuyệt không thể bại lộ. Phó Trường Sinh tâm niệm như điện, hỗn độn đạo cơ vận chuyển, phối hợp ngũ hành không gian chi lực, cưỡng ép trấn an, áp chế thái cổ huyền đằng sao động. Gốc kia huyền đằng ở trong đỉnh chập chờn, dây leo thân huyền hoàng ánh sáng sáng tối chập chờn, lộ ra cực không cam tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua thời gian đốt hết một nén hương. Hư không bên trong, một vòng đạm đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác màu máu cái bóng, lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Chính là đi mà quay lại Khô Mộc chân quân. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Phó Trường Sinh, mới ly khai bất quá là cái ngụy trang. Đảo qua phía dưới màu máu lồng giam, chỉ gặp Phó Trường Sinh vẫn như cũ ngồi xếp bằng, lông mày nhíu lại, quanh thân có yếu ớt bảy màu kiếm quang lưu chuyển, cùng kiếm ý lồng giam ẩn ẩn cộng minh, hiển nhiên tại nghiêm túc thăng ngộ. Mà kia Trường Sinh đẳng vẫn như cũng bị hoàn hảo giam cầm tại kiếm ý lồng giam bên trong, thúy kim quang mang ổn định, sinh cơ dạng dào. Nhìn tới, kẻ này cũng không tàng tư, là thật mở không ra, mà không phải không muốn mở ra. Khô một chân quân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, càng nhiều thì là băng lãnh tính toán, thôi được, liền cho hắn thời gian một năm. Như đến lúc đó vẫn không có tiến triển. Hừ, kiếm chi tuy khó bóc ra, nhưng lấy bí pháp rút ra hắn bản nguyên, dung nhập ta tự thân một hành đại đạo, mặc dù không kịp hoàn chỉnh kiếm chi, cũng có thể bổ ích không ít. Về phần kẻ này, hắn ánh mắt đảo qua Phó Trường Sinh, như cùng ở tại nhìn một kiện treo giá vật liệu. Thôi, tầng bên trong sự tình càng thêm thần yếu, vạn quỷ, huyền quy, Hoan Hỉ, cũng không thể để bọn hắn chiếm được tiên cơ. Khô một chân quân không do dự nữa, màu máu cái bóng triệt để tiêu tán, lần này là thật hướng phía Di chỉ tầng bên trong hoạch tâm mà đi. Lồng giam bên trong, nhìn như nhắm mắt tham ngộ Phó Trường Sinh, mi tâm nhỏ bé không thể nhận ra động một cái. Hắn thần thức cường độ vốn là viễn siêu cùng giai, trải qua ngũ hành không gian rèn luyện, thất thải lưu ly thú gia trì, cửu diệp kiếm chi tẩm bổ về sau, càng là nhạy cảm vô cùng. Khô một chân quân tự cho là cao minh ẩn nấp cùng dò xét, tại hắn toàn lực cảm giác dưới, cuối cùng lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt không gian gợn sóng cùng thần thức lưu lại. Quả nhiên, lão hồ ly. Phó Trường Sinh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ duy trì lấy thang nộ tư thái. Lại qua trọn vẹn nửa canh giờ, lặp đi lặp lại xác nhận kia cố bị thăm dò cảm giác hoàn toàn biến mất, lại không còn gì khác dị thường về sau, Phó Trường Sinh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thu Nương. Ngũ hành không gian ánh sáng nhạt lóe lên, thân mang thanh lịch váy dài Thu Nương xuất hiện ở bên người hắn. Chương 704 đại thu hoạch. Trung cực nhất chiến. 4, chương 704 đại thu hoạch. Trung cực nhất chiến. 4, chủ nhân, Khô Mộc chân quân mới xác thực trở lại qua, đã ở nửa khắc đồng hồ trước triệt để rời đi, phương hướng là tầng bên trong hạch tâm. Thu Nương bẩm báo nói, nàng tại không gian bên trong mượn nhờ Phó Trường Sinh cộng hưởng cảm giác, đồng dạng đã nhận ra dị thường. Phó Trường Sinh gật đầu, ánh mắt đảo qua chúng quanh lưu chuyển màu máu chất văn, trận này, ngươi khả năng phá. Thu Nương thần sắc chuyên chú, hai con ngươi nổi lên gợn sóng trận đạo phù văn quan trạch, tra xét rõ ràng một lát, khẳng định nói, có thể phá. Này huyết mục tù linh trận phẩm giai là ngũ giai đỉnh phòng, gồm cả khốn, phòng, cách, giám bốn hiệu, bảy trận thủ pháp thay động, trận nhãn ẩn tàng từ sâu. Nhưng Khô Mộc chân quân bảy trận lúc tâm tư không thuần, đã nghĩ vây khốn chủ nhân, lại lo lắng trận pháp ba động qua mạnh dẫn tới người khác chú ý hoặc tổn thương Trường Sinh đẳng, cho nên tại một cùng khốn hai tượng dính liền chỗ, cùng hạch tâm trận nhãn huyết nguyên điểm phòng hộ bên trên, lưu lại ba khu không dễ dàng phát giác yếu kém tiết điểm. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, lấy nô tỷ ngũ giai trận pháp sư tạo nghệ, dựa vào chủ nhân cung cấp phá trận vật liệu, nếu có ba đạo nguyên anh cấp lực lượng đồng thời xung kích cái này ba khu thiết điểm, có thể tại một nén nhang bên trong, tại không kinh động bảy trận người điều kiện tiên quyết, y mắng phá vỡ trận này. Nếu chỉ có hai đạo nguyên anh chi lực, thì cần một vị đem một thuộc tính công pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao người, lấy tinh thuần một nguyên dẫn đạo trận pháp bản thân một tượng chi lực phản xung sơ đồ cấu tạo máu cũng có thể phá đi, nhưng thời gian cần kéo dài đến 3 canh giờ, lại phong hiểm hơi lớn. Ba đạo nguyên anh chi lực, hoặc hai đạo nguyên anh thêm một vị một nói cao thủ. Phó trưởng sinh trầm ngâm. Hắn tự thân có thể mượn thất thải lưu ly thú ngắn ngủi tăng lên đến nguyên anh chiến lực, tính một đạo, Minh Long Khôi Lỗi là thực sự nguyên anh sơ kỳ, tính đạo thứ hai, Thu Nương mặc dù chỉ là kim đan đỉnh phong, nhưng nếu bất kể tiêu hao, lấy bí pháp ngắn ngủi bộc phát, có thể mô phỏng ra thứ ba đạo nguyên anh xung kích. Nhưng ra quá lớn, lại chưa hẳn có thể giấu giếm được trận pháp giám sát. Mà một nói cao thủ, hắn ánh mắt lần nữa hướng về kiếm ý lồng giam bên trong trường sinh đằng. Trước lấy dây leo, Phó trưởng sinh quyết định thật nhanh, ý niệm chìm vào ngũ hành không gian, câu thông sơn hà trấn tộc đỉnh. Ông thân đỉnh khẽ run, một gốc toàn thân huyền hoàng, dây leo trắng kiện, phiến lá nặng nề, tản ra cổ lão hồng hoàng khí tức, dây leo loại thực vật bị chậm rãi rời ra, chính là thái cổ huyền đằng. Này dây leo vừa ra, kia cô bị áp chế thôn vệ ý chí trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Dây leo thân điên cuồng bặm mèo, huyền hoàng ánh sáng tăng vọt, mấy chục đầu dễ phụ như đói khát như độc xài nô ra, lao thẳng tới kiếm ý lồng giam bên trong trường sinh đằng. Nhưng mà thanh đế trường sinh kiếm ý tạo thành lồng giam, tuy không phải sát phạt chi trận, nhưng hắn khốn cùng sinh đặc tính lại cứng cỏi vô cùng. Huyền đằng dễ phụ đâm vào đạm màu xanh kiếm ý bình chướng bên trên, phát ra suy suy tiếng vang, bị lăng lệ kiếm ý cắt chém, ngăn cản, nhất thời càng không có cách nào xuyên thấu. Đi. Phó trường sinh đưa tay, cửu diệp kiếm chi lần nữa hiện hiện. Lần này hắn không có chút nào giữ lại cùng áp chế. Bảy màu kiếm quang mãnh nở rộ, bảy mảnh kiếm lá hư ảnh trên không trung xen lẫn, hóa thành một đạo thất thải kiếm cầu lồng, trực tiếp đâm về kiếm ý lồng giam. Kiếm hồng cùng kiếm ý lồng giam tiếp xúc sát na, cũng không phát sinh kịch liệt va chạm. Cùng thuộc kiếm đạo bản nguyên lực lượng, để cả hai sinh ra kỳ dị của mình. Thất thải kiếm quang như là nhất linh xảo chìa khóa, dọc theo thanh đế kiếm ý đường vân chậm rãi thẩm đấu, dẫn đạo, hóa giải. Thẻ. Xem xét. Nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Cứng cỏi kiếm ý lồng giam, tại thất diệp kiếm chi cái này đồng nguyên cao cấp hơn tồn tại dẫn đạo dưới, như là ngày xuân dung băng, từ một điểm bắt đầu, cấp tốc vỡ vụn, tiêu tán. Đã mất đi kiếm ý lồng giam cách trở, thái cổ huyền đằng thôn vệ ý chí lại không trở ngại. Ngang. Huyền đằng phát ra gần như long ngâm hưng phấn tê mình, mấy chục đầu dễ phụ tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt cuốn lấy thúy màu vàng kim trường sinh đằng. Trường sinh đằng cũng bật phi phàm, bị đánh lén trong nháy mắt, dây leo thân kim quang đại phóng, bàng bạc sinh mệnh tinh khí bộc phát, hóa thành đạo đạo màu vàng kim bụi gai đâm ngược huyền đằng, đồng thời dây leo thể dễ rủa kịch liệt, ý đồ tránh thoát, thậm chí đảo ngược thôn phệ huyền đằng. Hai gốc thượng cổ linh đằng lập tức quấn quýt lấy nhau, huyền hoàng chi khí cùng thúy kim chi quang điên cuồng đụng nhau, xen lẫn, thôn phệ. Kinh khủng linh áp cùng sinh mệnh ba động quét sạch ra, nếu không phải có màu máu lồng giam trận pháp ngăn cách, chỉ sợ sớm đã kinh động bốn phương. Chủ nhân, không được. Thu Nương gấp giọng nói, trường sinh đằng linh tính mười phần, lại ở chỗ này thụ kiếm ý tẩm bổ vô số năm, nội tình thâm hậu. Giờ phút này tuy bị huyền đằng tập kích cuốn lấy, nhưng nếu đánh mãi không xong, thậm chí bị hắn phản chế, nó rất có thể sẽ lựa chọn tự bạo bộ phận bản nguyên, hoặc thi triển độn thuật thoát đi. Nơi đây chính là kỳ chủ trận, một khi bỏ chạy, khó tìm nước kiếm. Phó trường sinh ánh mắt ngưng tụ. Hắn tự nhiên nhìn ra hai dây leo tranh chấp, huyền đằng mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng trường sinh đằng cắm rễ nơi đây không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại được thanh đế kiếm ý dư trạch, tính bền dẻo cực mạnh, nhất thời lại hiện lên rằng có chi thế, lại trường sinh đằng ẩn ẩn có điều động chung quanh địa mạch sinh cơ trả lại tự thân dấu hiệu. Không thể chờ. Phó trường sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết định, Thu Nương, bố huyết linh cộng sinh khế ước trận. Mục tiêu, trường sinh đằng. Rõ. Thu Nương không chút do dự, tố thủ huy động liên tục, sớm đã chuẩn bị xong trận bàn, phù lục, linh tài như nước chảy ném ra ngoài, lấy hai gốc kích đấu linh dây leo làm trung tâm, cấp tốc phát họa ra một tòa phức tạp mà cổ lao trận pháp. Trận pháp đường vân hiện lên màu đỏ sậm, tản ra huyết mạch liên kết khế ước khí tức. Trận này chính là minh địa bí truyền, chuyên môn dùng cho cùng linh tính 10 phần thiên địa linh vật ký kết chủ tớ khế ước, đại giới là cần tiêu hao thi thuật giả đại lượng tinh huyết cùng thần hồn chi lực. Phó trường sinh cắn chót lưỡi, một ngụm ẩn chứa hỗn độn đạo cơ khí tức cùng thần hồn lạc ấn bản mệnh tinh huyết phun ra, vẩy vào trận pháp hạch tâm. Lấy ta chi huyết, khế ngươi chi linh, cộng sinh tổng giải, phụng ta làm chủ, khế. Tinh huyết dung nhập trận pháp, đỏ sậm trận văn mãnh mà lộ ra lên, hóa thành vô số màu máu sợi tơ, không nhìn hai dây leo tranh đấu cuồng bạo năng lượng, tinh chuẩn cuốn lên trường sinh đằng mỗi một tấc dây leo thân, cũng hướng hắn hạch tâm linh tính thẩm thấu mà đi. Trường sinh đằng kịch liệt dãy rủa, thúy kim quang mang điên cuồng lấp lóe, kháng cự khế ước chi lực xâm lấn. Nhưng giờ phút này nó đang cùng thái cổ huyền đằng toàn lực tranh chấp, bản nguyên kiềm chế hơn phân nửa. Phó trường sinh tinh huyết lại ẩn chứa hỗn độn đạo cơ cùng rất nhiều kỳ dị khí tức, phẩm chất cực cao. Càng mấu chốt chính là, Thu Nương bày ra khế ước trận pháp tinh diệu tuyệt luân, thừa lúc vắng mà vào. Giang có ước chừng 10 hơi. Trường sinh đằng nơi trọng yếu, một điểm yếu ớt thúy màu vàng kim linh quang rốt cục bị màu máu khế ước sợi tơ bắt được, quấn quanh, đánh lên là ấn. Ông. Trường sinh đằng toàn thân chấn động, dãy rủa cấp tốc yếu bớt, nguyên bản tràn ngập địch tiếp kháng cự linh tính ba động, dần dần chuyển hóa làm một loại mở mịt thuận theo. Thu. Phó trường sinh tâm niệm vừa động, khế ước triệt để thành lập. Trường sinh đằng đình chỉ cùng thái cổ huyền đằng tranh đấu, dịu dàng ngoan ngoãn thu liễm tất cả kim quang mặc cho huyền đằng dễ phụ quấn quanh. Mà thái cổ huyền đằng đạt được phó trường sinh ý chí chỉ lệnh, cũng đình chỉ cuồng bạo thôn phệ, ngược lại lấy một loại kỳ dị giao hòa tư thái, cùng trường sinh đằng quấn quanh ở cùng một chỗ. Hai gốc thượng cổ linh đằng, Huyền Hoàng cùng Thúy Kim chi quang bắt đầu chậm rãi dung hợp, thẩm thấu. Biến hóa kinh người tùy theo phát sinh. Thái cổ huyền đằng dây leo thân trở nên càng thêm trắng kiện, màu huyền hoàng bên trong ẩn ẩn lộ ra điểm điểm thủy kim quang trạch, nặng nề bên trong tăng thêm mạnh mẽ sinh cơ. Dây leo mặt ngoài nguyên bản liền có khí dễ bên cạnh, không ngờ chậm rãi rút ra 10 đầu càng thêm tinh tế, lại linh quang dạng dỡ tân sinh dễ phụ. Cái này 10 đầu tân sinh dễ phụ vừa mới xuất hiện, tựa như cùng có được sinh mệnh, chủ động mò về phó trường sinh, nhẹ nhàng đâm vào tứ chi của hắn, thân thể truy các loại trọng yếu khiếu huyệt. Vâng, bàng bạc mà tinh thuần đến cực hạn sinh mệnh bản nguyên, hỗn hợp có huyền hoàng địa khí cùng trường sinh chi khí, như là vỡ đê hồng lưu tràn vào phó trường sinh trong cơ thể. Hắn khí huyết trong nháy mắt sôi trào, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, sợi cơ nhục điên cuồng gây dựng lại cường hóa, ngũ tạng lục phủ bị nồng đậm sinh máy giật địch, liền thức hải đều trở nên càng thêm thanh tịnh vững chắc. Càng trực quan chính là, từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sinh mệnh bản nguyên bị cực đại bổ ích kéo dài ngàn năm thọ nguyên. Phó trường sinh cảm thụ được trong cơ thể kia bành trướng như biển sinh cơ, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Đây cũng không phải là ảo giác, dung hợp trường sinh đẳng bản nguyên thái cổ huyền đẳng phản hồi cho hắn, là thực sự thọ nguyên tăng trưởng. Thời khắc này biến dị huyền đẳng đã không thể lại đơn giản xưng là thái cổ huyền đẳng hoặc trường sinh đẳng, mà là dung hợp hai người ưu điểm hoàn toàn mới linh thực, có lẽ có thể coi là huyền hoàng trường sinh đẳng. Dung hợp hoàn thành, huyền hoàng trường sinh đẳng thân mật cọ sát phó trường sinh cánh tay, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa không có vào sơn hà chấn tộc đỉnh bên trong ôn dưỡng. Trong đỉnh linh khí cùng nó phản hồi sinh cơ hình thành tốt tuần hoàn, trong không gian linh thực đều phản phất nhận lấy tầm bổ, sinh trưởng tăng nhanh mấy phần. Chúc mừng chủ nhân, Thu Nương vui vẻ nói. Phó trường sinh gật đầu, giờ phút này hắn trạng thái trước nay chưa từng có tốt, khí huyết tràn đầy, thần hồn sung mãn liên đới lấy tu vi bình cảnh đều tựa hồ bung lòng rất nhiều. Hiện tại phá trận, phó trường sinh tâm niệm vừa động, minh long khôi lỗi y mắng hiện hiện, âm dương song đồng khóa chặt trận pháp một chỗ tiết điểm. Hắn tự thân khí tức manh kéo lên, đầu vai thất thải lưu ly thú hiện hiện, lưu ly ánh sáng rót vào trong cơ thể, tu vi ngắn ngủi đột phá tới nguyên anh sơ kỳ. Thu Nương cũng hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thiêu đốt bộ phận bản nguyên, thôi động bí pháp, quanh thân khí tức đống nhiên tăng gọn, dù chưa đến nguyên anh, nhưng đã mất hạn tiếp cận, đủ để mô phỏng ra một đạo nguyên anh cấp xung kích. Tiết thứ nhất điểm, huyết nguyên điểm, chủ phá. Phó trường sinh chỉ hướng trận pháp một chỗ huyết quang nhất nồng đậm chỗ. Tiết thứ hai điểm, một khốn dính liền chỗ, phụ phá. Chỉ hướng một chỗ khác phủ văn hơi có vẻ mô hình hồ vị trí. Tiết thứ ba điểm, hạch tâm trận nhãn phòng hộ chỗ bạc lượng, cùng phá. Chỉ hướng cuối cùng một chỗ. Động thủ. Phó trường sinh cùng Minh Long Khôi Lỗi đồng thời xuất thủ, thiên phạt lôi mâu cùng đen như mực trường đao mang theo nguyên anh cấp cường bạo lực lượng, đánh phía thứ nhất, thứ hai tiết điểm. Thu Nương quát một tiếng, đem tất cả lực lượng hóa thành một đạo cô động đến cực hạn trận đạo phá cấm ánh sáng toa, bắn về phía tiết thứ ba điểm. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng gần như đồng thời vang lên trầm đục tại trận pháp nội bộ nổ tung. Màu máu trận văn kịch liệt và mèo, lấp lóe, ba khu mấu chốt tiết điểm lên tiếng mà nát. Phản ứng dây chuyển trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ huyết mục tù linh trận huyết quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối đạm, tán loạn, trận kỳ nhao nhao nổ tung, trận pháp hàng rào như là yếu ớt thủy tinh từng mảnh bong ra từng màng. Ngắn ngủi ba hơi, vây cuốn phó trường sinh thật lâu màu máu lồng giam, tan thành mây khói. Tự do. Phó trường sinh không có lập tức ly khai, hắn trước cẩn thận dọn dẹp hiện trường tất cả vết tích, nhất là hai dây leo tranh chấp, khế ước trận pháp, cùng phá trận lưu lại khí tức cùng năng lượng ba động. Xác nhận không sai về sau, hắn lần nữa thi triển thiên diện thuật. Xương cốt lay động, khuôn mặt biến hóa, khí tức điều chỉnh. Một lát sau, một tên khuôn mặt phổ thông, thân mang đạo bảo màu xanh, tu vi tại Kim Đan đỉnh phong trung niên tán tu, xuất hiện tại nguyên chỗ. Đi. Phó trưởng sinh đem Thu Nương, Minh Long Khôi Lỗi thu hồi, thân hình hóa thành một đạo không đáng chú ý khói xanh, lặng yên bỏ chạy. Di chỉ tầng bên trong hoạch tâm biên giới. Nơi đây cảnh tượng cùng bên ngoài, trung tầng hoàn toàn khác biệt. Bầu trời cũng không phải là chỉ sáng hoặc đỏ sậm, mà là một loại thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng hư vô chi đen. Đại địa là băng lãnh màu đen tinh thạch lát thành, lan tràn hướng cuối tầm mắt. Ở trước mặt mọi người, một tòa cao tới ngàn trượng, toàn thân từ không biết tên tái nhợt xương cốt lũy thêm mà thành cự hình cửa ra vào sừng sững đứng vững. Xương cửa đóng kín, mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, phức tạp đến làm cho người đầu váng mắt hoa u minh phủ văn. Mỗi một mai phủ văn đều đang thong thả nhúc đích, như cùng sống vật, tản mát ra đông kết linh hồn cực hạn âm hàn cùng cổ lao bí áp. Đây cũng là thông hướng di chỉ trọng yếu nhất khu vực, hư hư thực thực thượng cổ hóa thần tu sĩ chỗ tọa hóa cuối cùng bình chướng. Chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ. 1. Chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ. 1. Cốt môn trước đó, bốn đạo thân ảnh phân lập bốn phương, giữa lẫn nhau cách cẩn thận cự ly. Vạn quỷ chân quân chân đạp mây đen, quanh thân vạn quỷ chìm nổi, quỷ khí lạnh lạnh, huyền quy thánh tổ thân hình khôi ngô như núi, phía sau to lớn huyền quy hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nặng nề uy áp chấn áp một phương. Hoan hỷ chân quân vẫn như cũ bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, phấn hà lách thân, bị âm như có như không, mà khô một chân quân thì xếp bằng ở một khối nô ra huyền tinh bên trên, nhắm mắt điều tức, nhìn như bình tĩnh, quanh thân huyết một khí tức lại ẩn ẩn có chút bất ổn. Tứ đại nguyên anh hậu kỳ đều đang chờ đợi. Chờ đợi cốt môn trên những cái kia u minh phủ văn dựa theo một loại nào đó cổ lão quy luật vận chuyển tới đặc biệt tướng vị, đến lúc đó cửa ra vào sẽ ngắn ngủi mở ra, đó chính là tiến vào duy nhất cơ hội. Căn cứ di vạn thăm dò cùng loại di chỉ kinh nghiệm, thời gian này điểm, ngay tại cái này một hai ngày bên trong. Đồng nhiên, ngồi xếp bằng bên trong khô một chân quân mánh mở hai mắt ra. Trong mắt huyết quang bùng lên, khô cảo trên mặt trong nháy mắt bỏ đầy kinh sợ cũng khó có thể tin dữ tợn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía sau lưng, kia là hắn lưu lại huyết mục tù linh trận vây khốn Phó Trường Sinh phương hướng. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn cùng trận pháp ở giữa cái kia đạo bí ẩn thần hồn liên hệ, bị một câu ngang ngược lực lượng cứ thế mà chặt đứt. Không phải trận pháp bị phát động, bị suy yếu, mà là cấu thành trận pháp hoạch tâm ba cái mấu chốt tiết điểm, cơ hội trong cùng một lúc bị tinh chuẩn, hoàn toàn phá hủy. Trận pháp phá. Cái kia giả anh tiểu bối, thế mà tại hắn ly khai sau ngắn như vậy thời điểm, liền phá vỡ hắn tỉ mỉ bày ra ngũ giai đỉnh phong cấu trận. Cái này sao có thể? Là có người tương trợ, vẫn là kia tiểu tử trên thân cất giấu hắn không nhìn thấu át chủ bài, hoặc là gốc kia cửu diệp kiếm chi, còn có cái gì không biết thần dị? Vô số suy đoán cùng lửa giận tại Khô Mộc chân quân trong lòng bốc lên. Hắn ý niệm đầu tiên chính là lập tức trở về, tự tay đem cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối bắt về, rút hồn luyện phách, ép hỏi ra tất cả bí mật, lại rút ra kiếm chi bản nguyên. Ngay tại quanh người hắn huyết quang tăng vọt, sắp hóa thành độn quang rời đi thời điểm, Khô Mộc đạo hữu, một đạo mang theo vài phần lười biếng cùng hài hước truyền âm, rõ ràng tại Khô Mộc chân quân thức hải bên trong vang lên, chính là Hoan Hỉ chân quân. Chuyện gì như thế tức giận? Không phải là phía sau xảy ra điều gì được rẽ? Hoan Hỉ chân quân truyền âm bên trong mang theo thăm dò. Khô Mộc chân quân động tác trì trệ, cưỡng chế lửa giận, lạnh giọng trả lời, một chút việc nhỏ, không lao đạo hữu quan tâm. Ha ha, việc nhỏ. Hoan Hỉ chân quân cười khẽ, ánh mắt lại đảo qua đối diện khí thế trầm ổn Vạn Quỷ chân quân cùng Huyền Quy thánh tổ, có thể để cho Khô Mộc đạo hữu ngươi thất thố như vậy, chỉ sợ không phải việc nhỏ a. Bất quá, đạo hữu nhìn xem hiện tại là cái gì thời điểm, cái gì địa phương. Hắn truyền âm ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, tầng bên trong cốt môn mở ra sắp đến, Hóa Thần Di Hải, U Minh Độ Ách truyền gần ngay trước mắt. Vạn Quỷ cùng Huyền Quy kia hai cái lão gia hỏa, đều nhìn chằm chằm đây. Giờ phút này ngươi như bởi vì việc nhỏ rời đi, không chỉ có thể bỏ lỡ cửa mở thời cơ, càng sẽ để cho ta phương thực lực giảm lớn. Đến thời điểm cơ duyên bị bọn hắn đoạt đi, đạo hữu nhưng chớ có hối hận. Khâu Một chân quân sắc mặt âm tình bất định. Hoan Hỉ chân quân nói không sai. Cốt môn mở ra thời gian ngắn ngủi, lại tràn ngập biến số, hắn như lúc này ly khai, rất có thể như vậy bỏ lỡ tiến vào tầng bên trong hoạch tâm cơ hội. Kia Hóa Thần Di Hải liên quan đến hắn đột phá hóa thần hy vọng, U Minh Độ Ách truyền càng là liên quan đến tông môn thậm chí tự thân tương lai khí vận đại sự, so sánh dưới, một cái thân hoài kiếm chi tiểu bối. Kia tiểu tử bất quá giả anh tu vi, dù có mấy phần quỷ dị thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể bay ra cái này U Minh Di chỉ hay sao? Hoan Hỉ chân quân tiếp tục truyền âm, ngữ khí mang theo mê hoặc, đối đãi chúng ta lấy tầng bên trong trọng bảo, tu vi tiến thêm một bước, trở về lại thu thập hắn, bất quá lật tay ở giữa. Đến lúc đó, trên người hắn tất cả bí mật, còn không đều là đạo hữu vật trong bàn tay. Làm gì nóng lòng nhất thời, bởi vì nhỏ mất lớn. Khâu Một chân quân ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Cuối cùng, tham lam cùng đối hoạch tâm cơ duyên khát vọng vượt trên tạm thời lửa giận. Hắn chậm rãi thu liễm quanh thân tăng vọt khí tức, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ. Đạo hữu nói cực phải. Khâu Một chân quân lạnh lùng truyền âm trở về, liền để kia tiểu tử lại sống thêm một lát. Đối chuyện chỗ này, thử. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng trong lời nói sắc ý đã băng lãnh thấu xương. Hoan Hỉ chân quân mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia nguy nga tái nhợt cốt môn, trong mắt lóe ra nhất định phải được qua mang. Vạn Quỷ chân quân cùng Huyền Quy thánh tổ tựa hồ cũng đã nhận ra Khô Mộc chân quân mới một cái chớp mắt dị thường, nhưng gặp hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, liền cũng không làm truy đến cùng, chỉ là riêng phần mình trong lòng cảnh giác lại nhiều mấy phần. Tứ đại chân quân đều có âm mưu xấu xa, tại cái này cuối cùng cửa ra vào trước, duy trì lấy yếu ớt mà nguy hiểm cân bằng. Thời gian một chút trôi qua, cốt môn trên U Minh phủ văn lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, va chạm lẫn nhau, giao hỏa phát ra trầm thấp như sấm rền bù bù. Rốt cục, ầm ầm, cả tòa cốt môn chấn động kịch liệt. Trên cửa tất cả phù văn mãnh mà lộ ra lên chói mắt thảm vệ trắng mang, hội tụ ở trong khe cửa. Thẻ, xem xét, nặng nghề, không lưu loát, phản phất ngàn vạn năm chưa từng mở ra tiếng vang bên trong, kia phiến ngăn cách thượng cổ bí ẩn tái nhận cốt môn, chậm rãi hướng vào phía trong, đã nứt ra một cái khe. Nồng đậm đến tan không ra u minh tử khí, hôn tạp một tia khó nói lên lời huyền diệu đạo vận, từ trong khe cửa mãnh liệt mà ra. Cửa mở, tiến. Tứ đại chân quân trong mắt đồng thời bộc phát ra nóng bỏng quang mang, rốt cuộc bất chấp gì khác, hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau kinh thiên đột quang, tranh nhau chen lấn bắn vào kia chậm rãi mở rộng trong khe cửa. Tái nhật cốt môn trước đó, phù văn lưu chuyển quang mang dần dần tối đạo, kia vỡ ra khe hở, cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép kín. Tầng bên trong hoạch tâm mở ra thời gian, sắp kết thúc. Lúc này, một đạo cũng không thu hút màu xanh đột quang, từ nơi xa bay lượn mà đến, dừng ở cốt môn trước. Chính là thi triển thiên diện thuật, ngụy trang thành kim đan hậu kỳ tán tu Phó Trường Sinh. Hắn cũng không đội tại xông vào kia sắp đóng lại khe cửa, ngược lại ánh mắt trầm tĩnh quét mắt trước cửa mảnh này bừa bộn chi địa. Hiển nhiên, tại tứ đại nguyên anh hậu kỳ chân quân tiến vào về sau, nơi này còn phát sinh qua một chút tranh đấu, hoặc là mấy vị kia chân quân khi tiến vào trước, dọn dẹp một ít vướng bận đồ vật. Trên mặt đất tán lạc không ít tổn hại khôi lỗi bộ kiện, có tứ chi đứt gãy, có thể xác vỡ vụn, càng có mấy quả đã mất đi linh quang khôi lỗi đầu lâu lăn xuống một bên. Những khôi lỗi này chất liệu bất phàm, nhưng hoạch tâm sớm đã tổn hại, linh tính mất hết, đối bình thường tu sĩ mà nói đã là không có chút giá trị phế liệu. Phó Trường Sinh ánh mắt rơi vào trong đó một viên tàn phá, có khắc nhỏ bé trận bằng kim loại xương sọ bên trên, trong đầu hiện lên Mặc Lan chuyên chú nghiên cứu khôi lỗi thuật lúc, cặp kia ánh mắt sáng ngời. Hắn tay áo một quyển, pháp lực hóa thành một cỗ nhu hòa gió lốc, đem trên mặt đất tất cả có thể nhận ra khôi lỗi bộ kiện, vô luận lớn nhỏ, vô luận nhìn như cỡ nào tàn phá, đều thu nhập ngũ hành không gian. nơi đó địa phương cũng đủ lớn, cho dù là trồng chất thành núi phế liệu cũng thả xuống được. Mạc Lan nha đầu kia, có lẽ có thể từ những này thượng cổ di vật bên trong suy nghĩ ra chút không đồng dạng đồ vật. Rơi trống trước cửa một góc, chính chuẩn bị quay người tiến vào cốt môn, phó trưởng sinh bước chân lại có chút dừng lại. Khóe mắt liếc qua, tựa hồ thoáng nhìn cốt môn bên hông kia băng lãnh cứng rắn huyền tinh thạch trên vách, có một chỗ cực kỳ nhỏ, cùng chung quanh đường vân không hợp nhau vết lõm. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua vết đá, xúc cảm lạnh buốt. Kia vết lõm cực mỏng, nếu không phải hắn thần thức cường đại lại quan sát tỉ mỉ, cơ hồ không cách nào phát hiện. Vết lõm hình dạng mơ hồ giống như là một viên bị khảm vào, lại bị cưỡng ép móc đi ngọc giản hình dáng. Chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ, 2, chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ, 2, phó trưởng sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, kết động một cái chuyên môn dùng cho dò xét, hấp thụ nhỏ bé sự vật nhiếp linh quyết đầu ngón tay nổi lên gợn sóng linh quang ấn tại vết lõm trung tâm, pháp lực như tơ, chậm rãi hướng vào phía trong thẩm thấu. Ông, vết đá nội bộ truyền đến cực kỳ yếu ớt lực cản cùng không gian ba động. Phó trưởng sinh ánh mắt ngưng tụ, gia tăng pháp lực chuyển vận. Một lát sau, chỉ nghe cực kỳ nhỏ ba một tiếng, một viên chỉ có móng tay lớn nhỏ, toàn thân bụi bẩn, không chút nào thu hút ngọc giản, lại bị hắn từ kia cơ hồ nhìn không ra khe hở vách đá nội bộ hút ra. Ngọc giản tới tay, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, mang theo cổ lão tuế nguyệt khí tức. Phó trưởng sinh thần thức dò vào, phát hiện trong đó cũng không phải là ghi chép công pháp tin tức, mà là một viên cực kỳ phức tạp tinh diệu vi hình truyền tống trận đồ. Trận đồ nơi trọng yếu, tiêu ký lấy một cái cực kỳ xa xôi, tọa độ lấp loé không yên, phó trưởng sinh chưa hề tại bất luận cái gì điện tịch hoặc trong tình báo thấy qua truyền tống điểm cuối cùng. Truyền tống trận đồ chỉ hướng không biết chi địa. Phó trưởng sinh hơi nhíu mày, có thể tại cốt môn bên hông vách đá bên trong ẩn tàng đến sâu như thế, vật này tuyệt không đơn giản. Hắn không chút do dự, đem ngọc giản thu nhập ngũ hành không gian chỗ tốt nhất phong cấm trong một ngọc, đánh lên mấy đạo phong ấn. Ngay tại hắn thu hồi ngọc giản sát na, oeng, sau lưng, kia phiến cao tới ngàn trượng tái nhật cốt môn, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, khe cửa cấp tốc thu hẹp, mắt thấy là phải triệt để khép kín. Phó trưởng sinh không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, tại môn kia khe hở hoàn toàn biến mất trước một cái chớp mắt, hiểm lại càng hiểm trên bảo. Trước mắt quang ảnh trong nháy mắt và mèo kéo dài, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Cái này cốt môn về sau, vậy mà cũng là một chỗ ngẫu nhiên điểm truyền tống. Phó trưởng sinh thân hình vừa mới rơi xuống đất, thậm chí không kịp quan sát quanh mình hoàn cảnh, không chút nghĩ ngợi, trong tay một đạo hiện ra màu vàng sậm phù lục trong nháy mắt kích phát. Ông, một tầng ngưng thực nặng nề, mặt ngoài lưu chuyển lên mai rùa đường vân đạm lồng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt đem hắn quanh thân 10 trượng phạm vi bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Đúng là hắn được từ vạn quỷ môn một vị nào đó trưởng lao trong túi chứa vật ngũ giai phòng ngự phù bảo huyền quy chấn linh phù. Cơ hồ tại lồng ánh sáng thành hình cùng một thời gian, ầm ầm, một đạo màu hồng nhạt tản ra kiểu diễm vị ngọt lại bên trong dấu sát cơ trí mạng to lớn trưởng lớn, manh từ đâm nghiêng bên trong đánh tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào đạm lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Lồng ánh sáng kịch liệt rung động, mặt ngoài mai rùa đường vân sáng tối chập chờn, khó khăn lắm chống đỡ bất thình lình nguyên anh cấp đánh lén, nhưng cũng tối đạm 3-4 thành. Phó trưởng sinh ánh mắt lạnh lẽo, lần theo công kích tới chỗ nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng, một ngụm xưa cũ pha tạm, miệng giếng lượn lờ lấy mờ mịt hai khói trắng đen giếng đá bên cạnh, đang đứng hai tên thân mang màu hồng hoan hỉ tông trưởng lão phục sức tu sĩ. Một cao một thấp, đều là giả anh tu vi, giờ phút này chính một mặt kinh ngạc cùng tham lam nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên không ngờ tới cái này chỉ là kim đan hậu kỳ có thể ngăn trở bọn hắn mưu đồ đánh lén đã lâu. Luân hồi giếng. Phó trưởng sinh ánh mắt đảo qua chiếc kia giếng đá, trong đầu lập tức hiện ra hệ thống tình báo. 14, di chỉ trung ương luân hồi giếng mỗi trăm năm sẽ dâng trào một lần âm dương nhị khí, lần sau phun trào ngay tại di chỉ mở ra về sau, có thể trợ tu sĩ ngưng tụ âm dương nguyên anh trước mắt miệng giếng này, vô luận hình dạng và cấu tạo vẫn là tản ra loại kia sinh tử luân chuyển, âm dương giao thái đặc biệt đạo vận, đều cùng tình báo miêu tả ăn khớp. Không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên truyền tống, lại đi thẳng đến cái này hạch tâm cơ duyên chi địa, mà ngăn tại cơ duyên trước là Hoan Hỉ tông người. Phó trưởng sinh ánh mắt đống nhiên băng hàn. Hoan Hỉ tông ngấp nghé phó gia linh mạch, nhiều lần xâm chiếm, song phương sớm đã là tử thủ. Ở chỗ này gặp gỡ, chính là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt thời điểm. Nha, phản ứng cũng không chậm. Kia người cao Hoan Hỉ tông trưởng lão lấy lại tinh thần, liếm môi một cái, trong mắt dâm tà cùng sát ý xen lẫn, chỉ là kim đan, lại có như thế chân quý phòng ngự phù bảo, xem ra ở ngoại vi mỏ không ít chỗ tốt. Thứ thời, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem trên thân tất cả pháp khí chứa đồ, tính cả kích phát phù bảo pháp quyết ngoan ngoan dâng lên, đại gia ta tâm tình một tốt, có lẽ có thể thưởng ngươi thông khoái, lưu ngươi hồn phách nhập luân hồi. Nếu không, hắc hắc, sẽ làm cho ngươi nếm tận ta Hoan Hỉ tông đủ tiểu diệu pháp, muốn sống không được, muốn chết không xong, liền trốn vào luân hồi cơ hội đều không có. Giáng lùn trưởng lão cũng là nhe răng cười liên tục, ánh mắt trên người phó trưởng sinh băn khoăn, phảng phất tại nhìn một kiện đợi làm thịt dê béo. Phó trưởng sinh căn bản lười nhắc nói nhảm. Ngay tại người cao trưởng lão lời còn chưa dứt thời khắc, hắn tâm niệm đã động. Bên cạnh hư không gợn sóng lóe lên, hắc bào lạnh lùng minh long khôi lỗi không có dấu hiệu nào hiện thân, âm dương song đồng khóa chặt hai người, nguyên anh sơ kỳ uy áp tầm vàng một phát, thân hình như quỷ mị lao thẳng tới người cao trưởng lão, đen như mực lợi chảo thẳng móc hắn tim. Nguyên anh khôi lỗi. Hai tên Hoan Hỉ tông trưởng lão đồng thời hãi nhiên nghẹn nào. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý kim đan tu sĩ, vậy mà người mang một bộ nguyên anh cấp khôi lỗi. Loại bảo vật này, cho dù là bọn hắn Hoan Hỉ chân quân, cũng chưa chắc có được. Chấn kinh thì chấn kinh, hai người dù sao cũng là uy tín lâu năm giả anh, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Kinh hãi sau khi, phản ứng lại là cực nhanh. Ngăn trở. Người cao trưởng lão quát chói tai, cùng dáng lùn trưởng lão gần như đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra tinh huyết, riêng phần mình tế ra một trường phấn quang lượn lờ phù lục. Phù lục nổ tung, hóa thành hai tôn màu hồng nhạt hoan hỷ Phật hư ảnh, Phật ảnh mỉm cười, lại tản ra lăng lệ sắc cơ, bốn cái Phật trưởng tế xuất, đón lấy Minh Long Khôi Lỗi lợi trảo. Oanh! Oanh! Hai tiếng trầm đục, phấn hồng Phật trưởng cùng đen như mực lợi trảo đụng nhau, Phật trưởng kịch liệt lắc lư, xuất hiện vết rách, nhưng lại chưa lập tức tán loạn, lại miễn cưỡng chống đỡ Minh Long Khôi Lỗi cái này đột ngột một kích. Hiển nhiên là hai trương phẩm chất cực cao công kích hình nguyên anh phù bảo. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Người cao trưởng lao thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt tham lam cơ hồ hóa thành thực chất, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa như thế trọng bảo. Cái này nguyên anh khôi lỗi, nên về ta hoan hỉ tông tất cả. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa bắt giữ ngươi, siêu hồn đoạt bảo về sau, chắc chắn để ngươi tại trong cực lạc trầm luân đến chết, cũng coi như xứng đáng ngươi lần này hậu lễ. Hắn một bên cùng thiếu, một bên không chút do dự sờ tay vào ngực, liền muốn móc ra một viên đưa tin ngọc phù. Tuyệt không thể để hắn thông chi hoan hỉ chân quân. Phó trưởng sinh ánh mắt mãnh liệt, đã không còn giữ lại chút nào. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải hư nắm, thiên phạt lôi mâu trong nháy mắt nơi tay, màu tím lôi đỉnh quấn quanh thân mâu, hóa thành một đạo lôi long, đâm thẳng ngay tại thôi động phù bảo Phật ảnh dáng lùn trưởng lão. Tay trái bấm niệm pháp quyết, mi tâm ánh sáng xám lóe lên, âm thần đâm vô thanh vô tức bắn về phía người cao trưởng lão thứ hải. Đồng thời, trong mắt tử khí bốc lên, một đạo cô động tử khí thần quang phát sau mà đến trước, xoát hướng kia sắp thành hình đưa tin ngọc phù ánh sáng. Ba thứ kết hợp, dáng lùn trưởng lão đang toàn lực duy trì phù bảo Phật ảnh ngăn cản Minh Long Khôi Lỗi, nào ngờ tới phó trưởng sinh thế công như thế nhanh chóng mạnh lăng lệ. Trong lúc đội vã chỉ tới kịp nghiêng người né tránh, lôi mâu sát bờ vai của hắn lướt qua, mang theo một chùm mưa máu cùng khét lại mùi, kịch liệt đau nhức để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phù bảo Phật ảnh khống chế lập tức trì trệ. Người cao trưởng lão càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, âm thần đâm chuyên công thần hồn, hắn mặc dù kịp thời vận chuyển thần thức phòng ngự, vẫn bị đâm đến thức hải kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, móc ngọc phù động tác chậm nửa nhịp. Chính là cái này nửa nhịp. Chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ. 3, chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ. 3, tử khí thần quang đã xuất đến. Thẻ. Viên kia mới vừa sáng lên ánh sáng nhạt đưa tin ngọc phù, bị tử khí thần quang quét một cái, mặt ngoài phù văn trong nháy mắt hỗn loạn, vỡ vụn, linh quang mất hết, biến thành một khối phẳng ngọc. Đưa tin, gián đoạn. Cái gì? Người cao trưởng lão che lấy nhói nhói cái chán, nhìn xem trong tay báo phế ngọc phù, vừa sợ vừa giận. Mà giờ khắc này, Minh Long Khôi Lỗi thừa dịp dáng lùn trưởng lão phân tâm, phù bảo Phật ảnh ba động thời khắc, manh phát lực. Tạp sát. Đen như mực lợi trảo cứ thế mà bẻ vụn một tôn Phật ảnh hư ảnh, dư thế không giảm, hung hăng chộp vào dáng lùn trưởng lão vội vàng tế ra một mặt màu hồng hộ tâm kính lên. Ken, hộ tâm kính gào thét, linh quang tối đạm, xuất hiện vết rách. Dáng lùn trưởng lão bị cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Biết gặp phải cường địch, sóng vai bên trên, giết hắn, Khôi Lỗi cùng luân hồi giếng đều là chúng ta. Người cao trưởng lão nghiêm nghị quát, cùng miễn cưỡng ổn định thân hình dáng lùn trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là tàn nhẫn cùng tham lam. Đến một bước này, đã là không chết không thôi. Hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, quanh thân phấn quang đại thịnh, khí tức lại bắt đầu giao hòa, hiển nhiên muốn thi triển một loại nào đó hợp kích bí thuật, làm đánh cược lần cuối. Phó trưởng sinh sao lại cho bọn hắn cơ hội? Thu đương, khởi trận. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hai người dưới chân mặt đất đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít màu bạc trận văn. Một tòa bao trùm phương viên 30 trượng cấm bay tỏa linh trận trong nháy mắt kích hoạt. Vô số màu bạc xiềng xích hư ảnh từ trong trận bắn ra, cuốn quanh hướng hai tên hoan hỉ tông trưởng lão, đồng thời trận pháp chi lực bấy nhiêu linh khí, để bọn hắn hợp kích bí thuật vận chuyển lập tức trì trệ. Còn có trận pháp sư mai phục. Hai người triệt để luống cuống. Cái này kim đan tiểu bối thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, át chủ bài lầm lượn từng món. Mắt thấy hợp kích bị đánh gãy, Minh Long Khôi Lỗi lần nữa đánh tới, Phó trưởng sinh cũng nắm mâu tới gần, người cao trưởng lao trong mắt lóe lên quyết tuyệt, mạnh vô ngực, tựa hồ muốn thi triển một loại nào đó tự mình hại mình bí pháp liều mạng. Mà dáng lùn trưởng lão cũng đã sợ hãi, giọng khe thế nói, dừng tay. Chúng ta nhận thua. Luân hồi giếng để cùng ngươi. Chúng ta lập tức ly khai, thề tuyệt không đem chuyện hôm nay cáo chi chân quân. Nếu không ngắt gặp tâm ma phản vệ, hồn phi phách tán. Hắn vừa nói, một bên phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng phía phó trưởng sinh cuống quýt dập đầu, tiền bối tha mạng. Vạn bối nguyện dâng lên tất cả pháp khí chứa đồ, chỉ cầu tiền bối thả ta một con đường sống. Đang khi nói chuyện, hắn quả nhiên run rẩy đi giải bên hông túi chứa vật, một bộ thành tâm ăn năn mặc người chém giết bộ dáng. Nhưng mà, hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lại hiện lên một tia cực kỳ âm độc cùng xảo trá quan mang. Tay phải của hắn giấu ở trong tay áo, chính lấy tinh huyết lặng yên phát họa lấy một cái quỷ dị phù văn, kia là Hoan Hỉ Tông một môn cực kỳ âm hiểm đốt hồn thực tâm chú, một khi hoàn thành, đống nhiên bộc phát, đủ để trọng thương thậm chí diệt sát cùng giai tu sĩ thần hồn. Hắn đoán chắc đối phương lực chú ý sẽ bị chính mình cầu xin tha thứ cùng hiến vật quý phân tán, chỉ cần phó trưởng sinh có chút thư giãn, chính là hắn lật bàn thời điểm. Đến lúc đó phó trưởng sinh chết, nguyên anh Khôi Lỗi vô chủ, luân hồi giếng, vẫn là bọn hắn. Phó trưởng sinh nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng lùn trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn bước chân chưa ngừng, thiên phạt lôi mâu vẫn như cũ chỉ vào đối phương, trong miệng lại gợn sóng nói, ồ, thành tâm ăn năn, thiên chân vạn sát, vạn bối. Dáng lùn trưởng lão trong lòng mừng thầm, coi là phó trưởng sinh dao động, trong miệng cầu khẩn càng sâu, trong tay áo phát họa phù văn tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Ngay tại kia đốt hồn thực tâm chú sắp hoàn thành sát na, phúc, một tiếng rất nhỏ, phản phất chín mọng quả bị lấy xuống thanh âm vang lên. Dáng lùn trưởng lão tất cả động tác manh cứng đờ. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình vùng đan điền. Một cái bao trùm lấy đen như mực long lân đường vân bàn tay, không biết khi nào đã mất âm thanh vô tức xuyên thấu hắn hộ thể linh quang, chui vào bụng của hắn. Bàn tay chậm rãi rút ra. Lòng bàn tay cầm một viên trứng bổ câu lớn nhỏ, mặt ngoài che kín màu hồng đường vân, quang hoa lưu chuyển kim đan. Kim đan ly thể, dáng lùn trưởng lão quanh thân pháp lực giống như thủy triều thối lui, trong mắt thần thái cấp tốc tan rã. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ tuôn ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn màu đen. Phù phù. Thi thể mềm mềm ngã xuống đất, trên mặt vẫn ngưng kết lấy kinh ngạc, không cam lòng, cùng một vòng chưa tan hết âm độc. Minh Long Khôi lỗi lẳng lặng đứng tại thi thể bên cạnh, mở ra bàn tay, viên kia giả ánh cấp kim đan dọn liệu liệu chuyển động, lập tức bị nó thu nhập một cái đặc chế trong một ngọc. Từ Phó Trường Sinh hạ lệnh, đến Minh Long Khôi lỗi lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến dáng lùn trưởng lão sau lưng, lại đến tinh chuẩn hái đan, toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, thậm chí không cho kia dáng lùn trưởng lão đem trong tay áo chú thuật hoàn toàn kích phát thời gian. Phó Trường Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia liếc mắt, ánh mắt chuyển hướng sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, liền tự mình hại mình bí pháp đều quên thi triển người cao trưởng lão. Người cao trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy như run rẩy. Hắn tận mắt thấy đồng bạn bị kia kinh khủng khôi lỗi như là hái quả nhẹ nhõm hái đi kim đan, tất cả dũng khí, tham lam, tính toán, tại thời khắc này đều bị sợ hãi vô ngần bao phủ. Tiền tiên bối, tha. Hắn sau cùng cầu xin tha thứ lời nói chưa nói xong, một đạo màu tím bầm lôi mâu hư ảnh đã xuyên thủng hắn mi tâm. Phó Trường Sinh chậm rãi thu hồi tiên phạt lôi mâu, nhìn cũng không nhìn ngã xuống cổ thi thể thứ hai. Luân hồi giếng một bên, mờ mịt đen trắng xương mù quẩn quẩn đến càng thêm kịch liệt, đáy giếng chỗ sâu truyền đến trầm muộn anh minh, phản phất địa phế đang hô hấp. Một cỗ tinh thuần minh ngông, ẩn chứa sinh tử luân chuyển, âm dương giao thái bản nguyên đạo vận khí tức, ngay tại trong giếng cấp tốc rành rụm, kéo lên. Âm dương nhị khí, phun trào sắp đến. Thu Nương, bày trận, toàn lực che lớp này địa khí hơi thở ba động, làm tốt phòng hộ. Rõ. Thu Nương lên tiếng, tố thủ huy động liên tục, đem trước bố trí cấm bay tỏa linh trận vật liệu nhanh chóng điều chỉnh, bổ sung, lại lấy ra mấy bộ mới trận kỳ trận bản. Trong lúc nhất thời, tiểu tu di huyễn trận âm dương lưỡng nghi hộ linh trận ngũ hành điên đảo mê tung trận mấy tòa ngũ giai trận pháp tầng tầng lớp lớp dâng lên, đem luân hồi giếng xung quanh 50 trượng phạm vi bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, quang hoa lưu chuyển ở giữa, không chỉ có ngăn cách trong ngoài ánh mắt thần thức, càng đem trong giếng sắp phun trào âm dương nhị khí ba động hết sức áp chế, và mèo. Làm xong đây hết thảy, Thu Nương sắc mặt có chút trắng bệnh, liên tục bố trí, điều khiển nhiều tòa cao giai trận pháp, đối nàng thần thức tiêu hao cực lớn. Nàng thối chí Phó Trường Sinh sau lưng, khoanh chân ngồi xuống, phục dụng linh đan khôi phục nhanh chóng. Phó Trường Sinh thì nín hơi ngưng thần, lấy ra mấy cái sớm đã chuẩn bị xong đặc chế bình ngọc, thân bình khắc rõ thu nạp, phong tồn âm dương chi khí cổ lão phù văn. Hắn hết sức chăm chú, điều chỉnh tự thân khí tức, chuẩn bị tại âm dương nhị khí phun trào sát na, lấy nhất tinh chuẩn thủ pháp thu lấy cái này liên quan đến kết anh đại đạo vô thượng linh vật. Minh Long Khôi Lỗi đứng yên một bên, âm dương song đồng cảnh giác quét mắt bị trận pháp vặn bẻo hư không, cứ việc trận pháp đã mở, nhưng nó vẫn như cũ trung thực thi hành cảnh giới mệnh lệnh. Thời gian tại căng cứng trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Trong giếng tiếng oanh minh càng ngày càng vang, đen trắng sương mù đã như sôi nước lan lộn, ẩn ẩn có chói lọi âm dương ánh sáng từ đáy giếng lộ ra. Ngay tại âm dương nhị khí sắp xông phá miệng giếng chói buộc dâng lên mà ra trước một khắc, oanh. Một cỗ mênh mông như thiên uy, nhưng lại tràn đầy nổi giận cùng dâm tà khí tức nguyên anh hậu kỳ uy áp, như là cựu thiên vẫn thạch hung hăng nện ở tầng tầng trận pháp lồng ánh sáng phía trên. Ai? Ai dám giết con ta? Bao hàm vô tận bi vẫn cùng sát ý gầm thét, xuyên thấu trận pháp bình chướng, chấn động đến Phó Trường Sinh cùng Thu Nương khí huyết sôi trào, trong thai bù bù. Ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời màu hồng nhạt cự trưởng chống rông ngưng tụ, lòng bàn tay đường vân rõ ràng, phản phất từ vô số cuốn dao nam nữ thân thể cấu thành, tản ra làm cho người thần hồn chập chờn quỷ dị mị lực cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía trận pháp lồng ánh sáng ngang nhiên vô xuống. Tập sát xem xét, Thu Nương tỉ mỉ bố thiết bài tòa ngũ giai trận pháp, tại cái này nén giận một kích phía dưới, như là chỉ hổ, tầng tầng vỡ vụn. Trận kỳ nổ bay, trận bàn vỡ vụn, trận pháp lồng ánh sáng trong nháy mắt hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Trận pháp vỡ vụn, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Chỉ gặp Phó Trường Sinh đang đứng tại luân hồi giếng một bên, trong tay bình ngọc vừa mới nhắm ngay miệng giếng, trong giếng chói lọi âm dương ánh sáng đã dâng trào ra hơn một xích cao. Mà tại hắn cách đó không xa, kia dáng lùn Hoan Hỉ Tông trưởng lão thi thể chưa hoàn toàn băng lãnh, một cái khác cấu người cao thi thể thì đổ vào mấy trượng bên ngoài. Chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ, 4, chương 705 vô hạn tiến hóa, luân hồi giếng, mất con thống khổ, 4, màu hồng nhạt cự trưởng chủ nhân, Hoan Hỉ chân quân, giờ phút này chính lơ lửng giữa không trung, nguyên bản hồng nhuận như anh hải khuôn mặt vặn vẹo gần như dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm kia dáng lùn trưởng lão thi thể, lại đột nhiên chuyển hướng ngay tại thu lấy âm dương nhị khí Phó Trường Sinh, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Xuất sinh, trả mạng lại cho con ta. Hoan Hỉ chân quân phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, hắn thậm chí không để ý tới đi xem kia luân hồi giếng phun trào kỳ cảnh, quanh thân phấn hạ mánh hóa thành ngập trời huyết diễm, liền muốn liều lĩnh đem Phó Trường Sinh ép thành một mịn. Hắn sở dĩ thất thố như vậy, chỉ vì kia chết đi dáng lùn trưởng lão cũng không phải là phổ thông đệ tử, mà là hắn trước kia cùng một thế gian nữ tử sở sinh con tư sinh. Vì ma luyện kẻ này tâm tính, phòng ngừa hắn kiêu hành, hắn một mực giấu giếm thân phận, chỉ âm thầm chú ý, thậm chí cố ý an bài hắn tiến vào cái này hung hiểm di chỉ, dự định đối hắn bằng vào tự thân cố gắng thu hoạch được kết anh linh vật, thành tựu nguyên anh lúc, lại công bố thân thế, cho hắn kinh hỉ cùng tông môn cao vị. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn lưu tại nhi tử thần hồn chỗ sâu huyết mạch đăng ký, không có dấu hiệu nào triệt để tiêu tán. Một khắc này, cái gì hóa thần di hải, cái gì u minh độ ách thuyền, hết thảy bị hắn không hề để tâm. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ lần theo ấn ký cuối cùng tiêu tán phương vị chạy đến, lại chỉ thấy Ái Tử Băng lãnh thi thể, cùng ngay tại đánh cắp vốn nên thuộc về hắn nhi tử cơ duyên kẻ thù. Mối thù giết con, đoạt duyên mối hận, há có thể không báo? Minh Long, ngăn hắn. Phó Trường Sinh trong lòng bị chấn, tuyệt đối không nghĩ tới Hoan Hỉ Chân Quân sẽ ở giờ phút này xuất hiện, lại một bộ không chết không thôi tư thế. Hắn một bên cưỡng ép ổn định tâm thần, tiếp tục lấy tinh diệu thủ pháp dẫn đạo dâng trào âm dương nhị khí chạy vào bình ngọc, một bên nghiêm nghị quát. Hắc Bảo Khôi Lỗi lên tiếng mà động, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngăn tại Phó Trường Sinh cùng Hoan Hỉ Chân Quân ở giữa, âm dương song đồng bộ phát ra trước nay chưa từng có quang mang, lực thất thải tinh hạch siêu phụ tại vận chuyển, song trào giao thoa, một đạo cô đọng đến cực hạn đen như mực đao mang ngang nhiên tích hướng kia nén giận vô xuống phấn hồng cự trưởng. Chỉ là Khôi Lỗi, cũng dám cản ta. Hoan Hỉ Chân Quân giận quá thành cười, phấn hồng cự trưởng thế đi không giảm, lòng bàn tay những cái kia cuốn giao thân thể hư ảnh phát ra tà âm, đúng là trực tiếp đem đen như mực đao mang nuốt hết, tan rã. Lập tức cự trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào Minh Long Khôi Lỗi giao nhau đón đỡ trên hai tay. Thẻ. Vâng. Giận người tiếng xương nứt cùng tiếng nổ đồng thời vang lên. Minh Long Khôi Lỗi hai tay vặn mèo biến hình, lực thất thải tinh hạch quang mang trong nháy mắt tối đạm đến gần như dập tắt, toàn bộ thân hình như là phá bao tải bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đâm vào xa xa màu đen tinh thạch trên vách, thật sâu khảm vào trong đó, quanh thân linh quang triệt để yên lặng, lại không nửa điểm động tĩnh. Một kích. Vẹn vẹn một kích. Nguyên Anh sơ kỳ Minh Long Khôi Lỗi liền triệt để trọng thương, mất đi chiến lực. Nguyên Anh hậu kỳ chi uy, kinh khủng như vậy. Mà lúc này, luân hồi giếng phun trào đến cao chiều nhất. Một đạo thô to, đen trắng rõ ràng nhưng lại hoàn mỹ giao hòa cổ sáng phóng lên tận trời, vàng bạc âm dương nhị khí tràn ngập chu vi. Phó Trường Sinh cắn răng, đem cuối cùng mấy sợi tinh thuần nhất âm dương nhị khí dẫn vào cái cuối cùng bình ngọc, lập tức manh đắp lên nắp bình, dán lên phong ấn phụ lục, thu vào trong lòng. Cơ hồ ngay tại hắn cất kỹ bình ngọc cùng một sát na, Hoan Hỉ Chân Quân lần công kích thứ hai đã đến. Lần này, không còn là cự trưởng, mà là hắn nén giận thi triển Hoan Hỉ Tông trấn tông bảo thuật một trong, cực nhạc vãng sinh chú. Vô số màu hồng nhạt phù văn từ hư không hiện hiện, hóa thành từng đạo xiềng xích, xen lẫn thành một trương giả thiên che lưới, hướng phía Phó Trường Sinh bao phủ xuống. Xiềng xích những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị nhiễm lên dâm mị chi sắc, thần hồn dao động, pháp lực vướng hữu, càng có một cỗ trực tiếp ăn mòn sinh mệnh bản nguyên tĩnh mịch chi lực ẩn chứa trong đó. Một khi bị cái này cực nhạt vãng sinh chú bao phủ, nguyên anh trung kỳ trở xuống, trong khoảnh khắc liền sẽ tinh nguyên khô kiệt, thần hồn trầm luân, tại hư giả trong cực lạc hóa thành khô cốt. Phó Trường Sinh sắc mặt trắng bệnh, đối mặt cái này nguyên anh hậu kỳ nén giận tuyệt sát, hắn không dám có chút giữ lại. Cản. Hắn quát chói hai một tiếng, quanh thân ánh sáng chớp liên tục. Được từ Vạn Quỷ môn đại trưởng lão U Minh trấn hồn phù nhị trưởng lão Vạn Quỷ vệ tâm phù cùng mặt khác mấy trường từ cái khác vẫn lạc tu sĩ trong túi chứa vật vơ vét tới nguyên anh công kích, phòng ngự phù bảo, bị hắn không cần tiền giống như đồng thời kích phát. Vâng. Mấy đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng uy lực kinh người nguyên anh cấp ánh sáng bộc phát ra, cùng kia bao phủ xuống phấn hồng phù văn xiển xích hung hăng đụng vào nhau. Kịch liệt bạo tạc đem luân hồi giếng xung quanh màu đen tinh thạch mặt đất đều tung bay mạng lớn, cuồng bạo năng lượng loạn lưu tứ ngược. Số chương nguyên anh phù bảo hợp lực, lại thật đem kia cực nhạc vãng sinh chú bao phủ chi thế thoáng cản trở một chút, nhưng cũng bèn bèn một ngăn mà thôi, phấn hồng phù văn xiển xích chỉ là hơi tối đạm, chỉ trệ, vẫn như cũ kiên định không thay đổi đè xuống. Chính là cái này ngắn ngủi một ngăn, cho Phó Trường Sinh một chút hy vọng sống. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, lật tay lấy ra một vật, chính là viên kia tử di chỉ bên ngoài vách đá bên trong đột được, ghi chép không biết truyền thống trận xưa cũ ngọc giản. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác tế ra cái kia đen như mực hộp gỗ, cấm nguyên linh hạt. Hộp miệng mở ra, một cỗ vô hình ba độ quyết tán, tinh chuẩn bao phủ hướng kia lần nữa đè xuống phấn hồng phù văn xiển xích hạch tâm khu vực. Cấm. Phù văn xiển xích quang mang mãnh chỉ trệ, uy lực chống rống bị suy yếu gần bán thành. Mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, nhưng đã không còn là hoàn toàn không cách nào chống lại được cảnh. Đây là cấm nguyên linh hạt. Hoan Hỉ Chân Quân đầu tiên là bởi vì Phó Trường Sinh đồng thời kích phát nhiều chương nguyên anh phù bảo hào hoa xa xỉ mà hơi ngạc nhiên, lập tức nhìn thấy cái kia đen như mực gỗ, trong mắt lập tức bộc phát ra khó có thể tin kinh sợ cùng bình tĩnh. Cái này cấm nguyên linh hạt, vốn là hắn trước kia ban cho tiền nhiệm Hoan Hỉ Tông trưởng môn, để mà tiến đánh Đông Hoang Phó gia, cướp đoạt linh mạch trọng bảo. Lại tại trong trận chiến ấy hộ tống tiền nhiệm trưởng môn cùng nhau mất tích. Giờ phút này, nay hộp lại xuất hiện ở trước mắt cái này dịch dung giả dạng kim đan tu sĩ trong tay. Lại liên tưởng đến đối phương thân hoài nguyên anh khối lỗi, rất nhiều nguyên anh phù bảo, cùng kia mơ hồ để hắn cảm thấy một tia quen thuộc kiếm đạo khí tức. Phó, trưởng, sinh. Hoan Hỉ Chân Quân cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, trong lòng hiện tuệ nghi hoặc trong nháy mắt quan thông. Người trước mắt chính là cái kia nhiều lần để Hoan Hỉ Tông gặp khó, chém giết hắn tông môn nhiều vị kim đan, bây giờ càng giết hắn thân sinh nhi tử Phó gia chi chủ, Phó Trường Sinh. Thù mới hận cũ, ngập trời mà lên. Lao phu thể, nhất định phải đưa ngươi Phó gia cả nhà giết sạch, chó gà không tha. Đưa ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh trấn cửu u, nhận hết vạn thế tra tấn. Hoan Hỉ Chân Quân phát ra đoán độc đến cực điểm mền rủa, quanh thân pháp lực lại không giữ lại, kia bị cấm nguyên linh hạp suy yếu sau cực nhạt vãng sinh chú ánh sáng lần nữa lại thịnh, lấy tốc độ nhanh hơn đè xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn pháp lực toàn lực thôi động, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh cái này trong chớp mắt, Phó Trường Sinh đã xem viên kia xưa cũ ngọc giản đặt tại mi tâm, thần thức điên cuồng rót vào trong đó. Ngọc giản sáng lên chói mắt màu trắng bạc không gian ánh sáng. Một đạo chỉ chứa một người thông qua, không ổn định cỡ nhỏ không gian cửa ra vào, tại Phó Trường Sinh trước người trong nháy mắt mở ra. Cửa ra vào một chỗ khác, quang ảnh vặn mèo, mơ hồ có thể thấy được một mảnh hoang vu sa mạc cảnh tượng, tuyệt không phải gì chỉ tầng bên trong hoàn cảnh. Muốn đi, lưu lại. Hoan Hỉ chân quân muốn rách cả mí mắt, cách không một chỉ điểm ra, một đạo phấn hồng chỉ mang phát sau mà đến trước, đâm thẳng Phó Trường Sinh hậu tâm. Phó Trường Sinh lại cũng không quay đầu lại, thân hình không chút do dự đụng vào không gian kia trong cánh cửa. Phấn hồng chỉ mang theo sát mà tới, lại tại chạm đến cửa ra vào biên giới sát na, bị hỗn loạn không gian chi lực xoắn đến vỡ nát. Màu trắng bạc không gian cửa ra vào kịch liệt ba động, lập tức mãnh co vào, hóa thành một cái quan điểm, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ để lại luân hồi giếng bên cạnh một mảnh hỗn độn, hai cô Hoan Hỉ tông trưởng lão thi thể, khảm vào vách đá minh long khôi lỗi thân thể tàn phế, cùng nổi giận đến cơ hồ muốn phát điên Hoan Hỉ chân quân. Phó, Trường, Sinh. Hoan Hỉ chân quân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bao hàm vô tận hận ý thét dài, tiếng gầm chấn động đến chu vi màu đen tinh thạch rì rào rơi xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Trường Sinh biến mất địa phương, lại nhìn về phía ái tử băng lãnh thi thể, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Thật lâu, hắn cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn xông ra lý trí sát ý cùng bi thống, ánh mắt trở nên vô cùng ấm lãnh, hoán động. Ngươi cho rằng trốn được sao? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm như là kiểu lũ gió lạnh thổi qua, cái này di chỉ chính là của ngươi nơi tàng thân. Lão phu chắc chắn tìm tới ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn vất tay thu hồi nhi tử thi thể, lại liếc mắt nhìn kia dần dần bình phục, âm dương nhị khí đã tán luân hồi giếng, cuối cùng hóa thành một đạo phấn hồng đột băng, hướng phía tầng bên trong hoạch tâm tranh đấu kịch liệt nhất phương hướng bay đi. Hóa thần di hải cùng U Minh độ ách thuyền tranh đoạt chưa kết thúc, hắn không thể bởi vì thủ riêng hoàn toàn từ bỏ tông môn đại kế. Nhưng Phó Trường Sinh đã lên hắn danh sách phải giết đứng đầu. Đối tầng bên trong chuyện, hắn chắc chắn phát động hết thể lực lượng, đem cái này U Minh di chỉ là qua, cũng muốn đem Phó Trường Sinh tìm ra, chém thành muôn mảnh. Di chỉ nơi nào đó đạo phủ, lóe lên ánh bạc, Phó Trường Sinh thân ảnh lảo đảo ngã ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, góc miệng tràn ra một sợi tiên huyết. Cưỡng ép kích phát kia không biết truyền tống trận, lại mạnh mẽ chống đỡ Hoan Hỉ chân quân một kích dư ba, mặc dù có cấm nguyên linh hạt cùng rất nhiều phù bảo triệt tiêu hơn phân nửa, vẫn như cũ để hắn bị nội thương không nhẹ. Hắn lập tức thu liễm khí tức, thần thức liếc nhìn chu vi, xác nhận tạm thời an toàn về sau, vội vàng ngăn vào liệu thương đang dược, khuôn chân điều tức. Hoan Hỉ chân quân. Phó Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hàn mang lấp lóe. Thú này, kết chết rồi. Bất quá, việc cấp bách là mau chóng khôi phục thương thế, sau đó tìm tuyệt đối an toàn địa phương, lợi dụng vừa mới thu lấy âm dương nhị khí, xung kích nguyên anh chi cảnh. Chỉ có thành tựu nguyên anh, tại cái này di chỉ bên trong mới chính thức có một tia tự vệ cùng chu toàn vô liếng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay viên kia quang mang đã tối đạm, che kín vết rách xưa cũ ngọc giản. Lần này có thể chạy thoát, may mắn mà có vật này. Chỉ là không biết, truyền tống trận này chỉ hướng mảnh này sa mạc, đến tuột cùng là di chỉ bên trong một chỗ khác bí ẩn khu vực, vẫn là đã ly khai di chỉ phạm vi. Phó Trường Sinh thu hồi tạm niệm, xác nhận chu vi sau khi an toàn, cấp tốc tại cửa hang bày ra mấy tầng ẩn nấp, phòng hộ, dự cảnh hợp lại trận pháp. Làm xong đây hết thảy, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược căn bảo, nhưng lại chưa lập tức vận công chữa thương. Thời gian cấp bách, làm từng bước chữa thương, chỉ sợ không kịp di chỉ đóng lại. Ý niệm chìm vào thức hải chỗ sâu, chạm đến kia tản ra mông lung quang mang hệ thống phòng luyện công công năng. Kích hoạt phòng luyện công. Ông quen thuộc vụ vụ tại thức hải băng lên, quanh mình cảnh tượng như là sóng nước dập dờn, phai màu. Hang đá thô ráp với đá, lờ mờ tia sáng, sa mạc khô ráo không khí trong nháy mắt đi xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phó Trường Sinh phát hiện chính mình đã đưa thân vào hoàn toàn yên tĩnh tưởng hóa chi địa. Sóng biết nhộn nhạo hồ sen, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hoa sen khắc đỏ. Ao tâm một tòa tinh xảo bát giác đỉnh, mái cong vểnh lên góc, tràn đầy nét cổ xưa. Trong đỉnh bẹn vẹn một bồ đoàn, một lư hương, trong lò khói xanh lượn lờ, phát ra an thần định phách mùi thơm ngát. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, chính là bế quan chữa thương, tham nộ công pháp tuyệt hảo chỗ. Chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 1, chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 1. Phó Trường Sinh đi vào hồ tâm đỉnh, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra thánh dược chữa thương cựu chuyển vân đan ăn vào, lại lấy ra mấy thứ có trợ giúp khôi phục nguyên khí, vững chắc thần hồn chân quý linh dịch, uống một hơi cạn sạch. Lập tức vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Công pháp này chủ tu một linh sinh cơ, chữa thương kéo dài tính mạng có hiệu quả. Giờ khắc này ở phòng luyện công đặc thù hoàn cảnh gia trì dưới, phối hợp đan dược chi lực, càng là làm ít công to. Tinh thuần nhu hòa thanh mục linh lực từ đan điền dâng lên, như xuân ngày mưa phùn, ôn nhuận tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương, tạ phủ. Âm dương nhị khí xung kích cùng Hoan Hỉ chân quân uy áp tạo thành ám thương, bị một tia chữa trị, vượt lên. Tiêu hao quá độ thần hồn cũng tại an thần hương phụ trợ hạ chậm rãi khôi phục thanh tĩnh. Thời gian tại trong đỉnh giữa hồ lặng lặng chảy xuôi, ngoại giới có lẽ chỉ mới qua một lát, nơi đây cũng đã không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm. Làm Phó Trường Sinh lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, khí tức hòa hợp sung mãn, khỏi hẳn tương thế. Nên đi ra. Phó Trường Sinh tâm niệm vừa động. Hồ sen, hồ tâm đỉnh cảnh tượng giống như thủy triều thối lui. Hang đá vẫn như cũ, trận pháp hoàn hảo. Nhưng Phó Trường Sinh có thể mơ hồ cảm giác được, di chỉ không gian truyền đến một loại yếu ớt cảm giác bài xích, tựa hồ toàn bộ di chỉ phong bế chu kỳ sắp kết thúc, sắp đem tất cả mọi người xa lánh ra ngoài. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Phó Trường Sinh đứng dậy, phất tay thu hồi cửa động trận kỳ trận bàn, không lưu nửa điểm vết tích. Hắn thu liễm khí tức, cẩn thận nghiêm túc đi ra hang đá, dự định trước dò xét một phen cảnh vật xung quanh, lại tính toán sau. Nhưng mà, đi ra hang đá không bao xa, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn sửng sở. Hang đá bên ngoài, cũng không phải là trong tưởng tượng vô tận sa mạc, mà là một tòa cung điện hậu hoa viên. Đình đài lầu các mặc dù đã tan phá, nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó khí tượng. Điêu cột ngọc xê bị long đong, kỳ hoa dị thảo khô héo, nhưng bố cục tinh xảo, hành lang quay lại, hiển nhiên từng là nơi nào đó trọng yếu nơi trốn. Đây là truyền tống ngọc giản đem ta đưa đến gì chỉ bên trong một chỗ khác bí ẩn cung điện. Trong lòng Phó Trường Sinh cảnh giác càng sâu, thần thức lặng yên trải rộng ra, dò xét chu vi. Yên tĩnh im lặng, chỉ có nơi xa tựa hồ mơ hồ có tiếng nước. Phó Trường Sinh theo tiếng mà đi, xuyên qua một đạo cửa tròn, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa lấy bạch ngọc xây thành, ước chừng 10 trượng vuông viên bể tắm đập vào mi mắt. Trong ao cũng không phải là nước sạch, mà là sữa màu trắng, tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng tinh thuần linh khí chất lỏng, hiển nhiên là một loại cực kỳ chân quý chữa thương linh dịch. Mà ao hòa hợp gợn sóng bạch vụ, linh khí cơ hồ hóa lỏng. Mà trong ao, giờ phút này đang có một người, kia là một nữ tử. Nàng đưa lưng về phía Phó Trường Sinh, tóc xanh như suối, vẻn vẹn lấy một cây đơn giản mộc châm kéo lên bộ phận, tản mát tại trắng muốt đầu vai như ngọc cùng trong nước hồ. Nàng hơn phân nửa thân thể ngâm ở sữa bạch linh dịch bên trong, chỉ lộ ra bóng loáng lưng cùng thon dài cái cổ, chính lấy một loại nào đó huyền ảo công pháp thu nạp trong ao dược lực, quanh thân lưu chuyển lên một tầng gợn sóng nguyệt hoa thanh lãnh quang huy. Nhưng mà, Phó Trường Sinh thần thức đã qua, nhưng trong lòng bành run lên. Nữ tử này tản ra khí tức mênh mông như vực sâu, thân bất khả trắc, lại so kia nổi giận hoan hỉ chân quân còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Chỉ sợ đã đụng chạm đến nguyên anh đỉnh phong ngưỡng cửa, nhưng cái này cường hoành khí tức phía dưới, lại ẩn hàm một loại cực không ổn định ba động, cùng một câu ngăn cố, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ âm hàn tử khí. Nàng thụ thương, mà lại là rất nặng. Ngay tại Phó Trường Sinh thần thức chạm đến sát na, ai? Trong ao nữ tử mãnh nhưng giật mình, thậm chí không kịp quay người, một cỗ băng lãnh thấu xương, ẩn chứa bàng bạc pháp lực thần thức đã như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Phó Trường Sinh. Đồng thời, trong ao dược dịch tầm vang nổ lên, hóa thành một đạo sữa màu trắng màn nước đưa nàng thân thể che lấp, màn nước bên trong, một đạo nguyệt hoa thanh lãnh, lại sát cơ nghiêm nghị chỉ mang đã phá không phong tới. Một chỉ này nhanh, chuẩn, hung ác, viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ. Cho dù Phó Trường Sinh toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng bị tia kinh khủng sát cơ khóa chặt, lại có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Sống chết trước mắt, Phó Trường Sinh gấp giọng quát, tiền bối chấm đã. Vạn bối vô ý mạo phạm. Vạn bối có thể trợ tiền bối chữa thương. Chỉ mang tại chạm đến Phó Trường Sinh mi tâm ba tấc đầu chỗ, im bặt mà dừng. Sát khí lạnh như băng vẫn như cũ tập trung vào hắn, màn nước có chút ba động, một đôi thanh lánh như hàn đầm, giờ phút này lại ẩn chứa kinh sợ cùng xem kỹ đôi mắt, xuyên thấu qua màn nước nhìn về phía Phó Trường Sinh. Giúp ta chữa thương. Nữ tử thanh âm như là băng châu rơi ngọc bản, thanh thúy lại không có chút nào nhiệt độ, mang theo nồng đậm hoài nghi cùng niềm ai, chỉ bằng ngươi. Chỉ là giả anh. Nàng đường đường nguyên anh đỉnh phong chân quân, giờ phút này bị một nam tử xa lạ nhìn thân thể, trong lòng sát ý đã lên. Nếu không phải cảm ứng được Phó Trường Sinh trên thân tựa hồ cũng không ác ý, lại kia chữa thương hai chữ xúc động nàng giờ phút này nhu cầu cấp thiết nhất, mới kia một chỉ đã lấy mạng của hắn. Phó Trường Sinh cưỡng chế trong lòng rung động, hắn có thể cảm giác được đối phương thương thế cực nặng, kia cô âm hàn tử khí đang không ngừng chuyển biến xấu, nếu không kịp thời ngăn chặn, đừng nói khôi phục, chỉ sợ tu vi rơi xuống, đạo cơ bị hao tổn đều là nhẹ. Tiền bối thương thế, giống bị chí âm chí hàn u minh tử khí xâm nhập bản nguyên, kiêm hữu kịch liệt đấu pháp lưu lại đạo ngân xé rách, bình thường đan dược công pháp khó mà trị tận gốc, cưỡng ép áp chế ngược lại khả năng dẫn động phản vệ. Phó Trường Sinh nhanh chóng nói, hắn tại ngũ hành không gian đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lại được hệ thống tình báo trợ giúp, nhãn lực không tầm thường, kết hợp mới thần thức dò xét, đã nhìn ra 7-8 phần. Màn nước sau nữ tử đôi mắt ngưng lại. Phó Trường Sinh lời nói, lại cùng nàng tự thân tình huống không sai chút nào. Kẻ này, có chút môn đạo. Người có gì pháp? Nữ tử thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng sát ý hơi chậm. Phó Trường Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết rõ đây là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Vạn bối thật có nhất pháp, có thể thử một lần. Nhưng cần tiền bối đáp ứng vạn bối hai điều kiện." Điều kiện? Nữ tử giống như là nghe được cái gì cho cười, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện một tia gợn sóng đùa cợt. Nàng đường đường nguyên anh đỉnh phong chân quân, bị một cái giả anh tiểu bối nhìn thân thể, còn muốn bị ra điều kiện. Bất quá, hắn nói không sai, thương thế của nàng đã kéo không được, tông môn bí pháp mang theo đỉnh cấp đan dược đều đã thử qua, hiệu quả giải rác. Cái này gì chỉ sắp đóng lại, như trước khi đi ra không cách nào ổn định thương thế, hậu quả khó mà lường được. Nói nghe một chút, nữ tử gợn sóng nói, trong lòng đã hạ quyết tâm, vô luận tiểu bối này đưa ra cỡ nào điều kiện hà khắc, trước đáp ứng là được. Đối thương thế hơi ổn, là giết là giúp thịt, còn không phải chính mình một ý niệm. Một tên giả anh, còn có thể lật trời hay sao? Phó Trường Sinh lại lắc đầu, tiền bối cần trước lấy tâm ma phát hệ, đáp ứng vãn bối một cái điều kiện, cũng cam đoan tại vãn bối thi pháp trong lúc đó cùng về sau, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức tổn thương vãn bối tính mạng, tổn hại cùng vãn bối con đường. Nếu không, vãn bối cận kề cái chết không theo. Người uy hiếp ta. Nữ tử ánh mắt phát lạnh, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống. Vãn bối không dám, chỉ là tự vệ. Phó Trường Sinh không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt thản nhiên. Nữ tử nhìn hắn chằm chằm mấy tức, đột nhiên cười, tiếu dung lại không có chút nào ấm áp, tốt, tốt cực kỳ. Bản tọa, đáp ứng ngươi. Nàng căn bản lười nhắc nghe Phó Trường Sinh cụ thể là điều kiện gì. Dưới cái nhìn của nàng, giả anh tu sĩ có thể nói lên điều kiện, đơn giản là linh thạch, bảo vật, công pháp, che chở loại hình, đối nàng mà nói đều là tiện tay có thể cho chi vật. Việc cấp bách là chữa thương. Bản tọa bạch chỉ, ở đây lấy tâm ma phát hệ, như người trước mắt có thể giúp bản tọa chữa trị có lẽ có hiệu ngăn chặn lần này đạo thương, bản tọa tất thỏa mãn hắn hai điều kiện, cũng tại hắn thi pháp trong lúc đó cùng về sau, tuyệt không tổn thương hắn tính mạng, không hao hết con đường. Như làm trái lưng, tâm ma phản vệ, con đường hủy hết. Chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 2, chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 2, lời thề lập xuống, trong cõi u minh tự có cảm ứng. Có thể nhanh chóng thi pháp. Bạch Chỉ Chân Quân không kiên nhẫn nói, nàng cảm giác trong cơ thể âm hàn tử khí lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Phó Trường Sinh há to miệng, nghĩ giải thích phương pháp của mình. Nhưng nhìn đối phương kia vội vàng không kiên nhẫn thần sắc, biết rõ nhiều lời vô ích. Hắn âm thầm cắn răng một cái, hướng về phía trước mấy bước, đi đến bể tắm biên giới. Tại Bạch Chỉ Chân Quân nghi ngờ trong ánh mắt, Phó Trường Sinh vận chuyển công pháp, quanh thân đột nhiên dâng lên một tầng tôn quý đường hoàng, nhưng lại mang theo một loại nào đó âm dương điều hòa đạo vận đạm màu vàng kim ánh sáng. Hoàng Đình đạo thể. Phương pháp này chính là thượng cổ đế hoàng điều hòa âm dương, gen luyện đạo của bản thân, trong đó chính bao hàm tinh diệu cao thâm song tu chữa thương bí thuật, nhất là am hiểu điều trị âm dương, loại trừ dị chủng năng lượng, chữa trị bản nguyên đạo tổn thương. Ngươi, Bạch Chỉ Chân Quân đầu tiên là sửng sở, lập tức minh bạch Phó Trường Sinh muốn làm gì, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt nổi giận đan xen, sắc cơ lại lên. Nàng cỡ nào thân phận? Băng Thanh Ngọc Khiết, tu luyện cũng là vắng lặng ánh trăng chi đạo, chưa từng cùng nam tử từng có tiếp xúc gia thiện. Chớ nói chi là bực này. Bực này phương pháp chữa thương. Dâm tặc. Muốn chết. Nàng nén giận một trường liền muốn đánh ra. Nhưng mà, ngay tại nàng pháp lực thúc dục sát na, trong cơ thể kia cô âm hàn tử khí bị dẫn động, manh phản vệ. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra một sợi màu đỏ sẫm vết máu, khí tức chợt hạ xuống, trường lực cũng tản hơn phân nửa. Mà Phó Trường Sinh quanh thân hoàng đỉnh đạo thể kim quang, lại tự nhiên mà nhiên cùng trong bổn tâm tinh thuần dược lực, cùng Bạch Chỉ Chân Quân trên thân tản mát ra nguyệt hoa thanh huy sinh ra kỳ dị nào đó cộng minh. Bạch Chỉ Chân Quân kinh sợ sau khi, cũng bén nhạy phát ra được, kia cố để nàng thúc thủ vô sắc âm hàn tử khí, tại tiếp xúc đến cái này đạm màu vàng kim ánh sáng trong đáy mắt, dường như bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, có chút tan rã dấu hiệu. Mà chính mình bị hao tổn bản nguyên đạo ấn, cũng truyền tới một tia yếu ớt, lại chân thật bất hư ngứa ngáy chữa trị cảm giác. Cái này song tu chi pháp, lại thật đối nàng thương thế hữu hiệu, mà lại hiệu quả tựa hồ viễn siêu nàng trước đó thử qua bất luận cái gì phương pháp. Trong lúc nhất thời, xấu hổ giận dữ, tức giận, kinh nghi, cùng tuyệt sử phùng sinh mừng rỡ, xen lẫn trong lòng nàng. Phó Trường Sinh gặp nàng thần sắc biến ảo, dừng lại công pháp, trầm giọng nói, tiền bối, phương pháp này chính là thượng cổ chính đạo, chỉ tại điều hòa âm dương, khử tà phụ chính. Nhược tiền bối không muốn, vãn bối lập tức rời đi, tuyệt không ép buộc. Chỉ là tiền bối thương thế. Bạch Chỉ Chân Quân gắt gao cắn môi dưới, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cảm thụ được trong cơ thể không ngừng chuyển biến xấu thương thế, lại nhìn xem Phó Trường Sinh quanh thân kia sát thực ẩn chứa huyền ảo đạo vận bi quang. Cuối cùng, đối con đường khát vọng vượt trên xấu hổ cùng phẫn nộ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt, thanh âm thấp như mũi bẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tiếp tục. Dừng một chút, nàng lại cắn răng nói bổ sung, như nếu không có hiệu quả, bản tọa định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phó Trường Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết rõ thành công. Hắn không do dự nữa, bước vào trong bồn tắm, sữa màu trắng linh dịch tràn qua thắt lưng. Hắn tập trung ý chí, vứt bỏ tạp niệm, toàn lực vận chuyển hoàng đỉnh đạo thể đem tự thân hóa thành một đạo điều hòa âm dương cầu đối, dẫn đạo bể tắm dược lực, tự thân thanh đế trường sinh linh lực, cùng Bạch Chỉ Chân Quân nguyện hoa bản nguyên, lấy một loại huyền diệu phương thức giao hòa, tuần hoàn. Tu chân không tuyến nguyện. Trong bồn tắm, kim quang cùng nguyện hoa giao hòa dần dần bình phục. Hoàng đỉnh đạo thể huyền ảo đạo vận giống như thủy triều thối lui, Phó Trường Sinh chậm rãi thu liễm công pháp, quanh thân tầng kia đạm màu vàng kim tôn quý ánh sáng dần dần nội liễm. Hắn mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có một sợi thanh lãnh nguyệt hoa cùng đường hoàng kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt biến mất tại thâm thúy đen như mực bên trong. Lần này đặc thù chữa thương, không chỉ có triệt để loại trừ Bạch Chỉ Chân Quân trong cơ thể âm hàn tử khí, chữa trị hắn bản nguyên đạo ngấn, càng cho Phó Trường Sinh tự thân mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Hán nội thị đan điền, chỉ gặp viên kiêng ngưng tụ hỗn độn đạo cơ tinh hoa, đã đạt tới giả ảnh cực cảnh hỗn độn nguyên anh hình thức ban đầu, giờ phút này mặt ngoài lại ẩn ẩn lưu chuyển lên một tầng cực kỳ yếu ớt, lại dị thường rõ ràng chân ý. Cái này chân ý cũng không phải là đến từ hắn tự thân, mà là mới song tu chữa thương, bản nguyên khí tức xen lẫn thời điểm, từ Bạch Chỉ Chân Quân kia đã triệt để ngưng thực nguyên anh trùng, tự nhiên mà nhiên nhiễm, cảm ngộ đến một tia thuộc về thật anh đặc chất, loại kia hòa hợp không ngại, cùng thiên địa pháp tắc gần ẩn của mình, tự thân tự thành một phương tiểu thiên địa đạo vận. Như là trong bóng tối sáng lên một ngọn đèn sáng, cái này tơ ngoại lai chân ý để hắn đối như thế nào đem chính mình cái này giả anh triệt để điểm hóa, ngưng kết thành thật anh có trước nay chưa từng có rõ ràng nhận biết. Dĩ vãng rất nhiều mô hình hồ không rõ con hải, chỉ tốt ở bề ngoài cảm ngộ, giờ phút này rộng mở trong sáng. Đây cũng là kết anh chân lý a. Phó Trường Sinh trong lòng dâng lên khó nói lên lời minh ngộ cùng kích động. Có cái này tơ cảm ngộ, lại thêm luân hồi giếng thu lấy âm dương nhị khí, hắn ngưng kết nguyên anh sát suất thành công, đem bạo tăng mấy lần. Cùng lúc đó, thức hải chỗ sâu, yên lặng thật lâu hệ thống bảng, đột nhiên hơi chấn động một chút, truyền đến một đạo băng lãnh, lại làm cho Phó Trường Sinh tâm thần đều chấn nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến tốc chủ cùng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ Bạch Chỉ tiến hành chiều sâu bản nguyên song tu, phát động đặc thù huyết mạch nhân quả. Bạch Chỉ đã thành công tụ thai, có mang tốc chủ huyết mạch song bạc thai. Gia tộc bảo thụ chi nhánh gia tăng 2 đầu. Trước mắt chi nhánh tổng số 7. Chú thích: đương gia tộc bảo thụ chi nhánh đạt tới 10 đầu lúc, đem một lần nữa nở hoa kết trái, giải tỏa hoàn toàn mới công năng. Phó Trường Sinh, hắn vô ý thức nhìn về phía ao nước một chỗ khác. Bạch Chỉ Chân Quân sớm đã rời xa hắn mấy trượng, giờ phút này chính đưa lưng về phía hắn, khoanh chân ngồi tại bên cạnh ao một khối bóng loáng đá bạch ngọc trên đài. Nàng đã một lần nữa mặc xong một bộ màu xanh nhạt tần nhã váy dài, ướt xuống tóc đen lấy pháp lực sấy khô, chỉ dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm tùng tùng kéo lên. Dường như cảm ứng được Phó Trường Sinh ánh mắt, Bạch Chỉ Chân Quân chậm rãi xoay người lại. Mặt mũi của nàng khôi phục thanh lãnh, chỉ là sóng mắt chỗ sâu, nhìn về phía Phó trưởng Sinh lúc, thiếu đi lúc ban đầu băng lãnh sát ý cùng nổi giận, nhiều một tia cực kỳ phức tạp xem kỹ, cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi thán phục. Mới xong tu chữa thương, khí tức giao hòa, nàng so Phó trưởng Sinh cảm thụ được càng sâu. Không chỉ có chính mình chấm á bệnh giữ bị quét sạch sành sanh, càng làm cho nàng khiếp sợ là Phó trưởng Sinh trong cơ thể kia gần như hoàn mỹ hỗn độn đạo cơ, cùng viên kia giả anh hình thức ban đầu bên trong ẩn chứa bàng bạc tiềm lực cùng huyền ảo đạo vận. Kẻ này căn cơ chi vững chắc, nội tình chi thâm hậu, công pháp chi kỳ dị, quả thực là nàng cuộc đời ý thấy. Khó trách có thể lấy giả anh tu vi, từ Hoan Hỉ chân quân loại kia lão quái trong tay chạy trốn. Kẻ này, nếu không chết yểu, đợi một thời gian, cái này Tiên Nam đại lục đỉnh phong, tất có một chỗ của hắn. Bạch Chỉ chân quân trong lòng âm thầm đánh giá, nguyên bản định sau đó xử lý rơi cái này nhìn thân thể mình, lại đi chuyện xong tu tiểu bối tâm tư, lặng yên tiêu tán hơn phân nữa. Một phương diện, tâm ma thể ngôn nước thúc, một phương diện khác, nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy, cùng như thế tiềm lực vô tận, thân phụ đại khí vận người kết xuống thiện duyên, có lẽ so đơn thuần diệt khẩu càng có giá trị. Đến nguyên anh hậu kỳ, nàng càng minh bạch nhân quả liên lụy huyền diệu. Công pháp của ngươi, sát thực huyền diệu. Bạch Chỉ chân quân trước tiên mở miệng, thanh âm khôi phục quen có thanh lãnh, nhưng so trước đó thiếu đi mấy phần băng hàn, bản tọa thương thế đã không còn đáng ngại, đa tạ. Chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 3, chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 3, nàng dừng một chút, nói, đã lập thệ, bản tọa tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói ra ngươi hai điều kiện đi. Nàng nhìn xem Phó trưởng Sinh chờ đợi đối phương đưa ra yêu cầu pháp bảo, công pháp, linh thạch, hoặc là yêu cầu nàng xuất thủ đối phó cựu địch loại hình yêu cầu. Những này đối nàng mà nói, cũng không phải là việc khó. Phó trưởng Sinh hít sâu một hơi, đè xuống liên quan tới hệ thống nhắc nhở tạm niệm, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Bạch Chỉ chân quân, nói ra chính mình nghĩ sâu tính kỹ sau điều kiện, thứ nhất, mời tiền bối là vãn bối tiếp xuống ngưng kết nguyên anh, âm thầm hộ pháp. Cái gì? Bạch Chỉ chân quân nao nao, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không nghĩ rằng Phó trưởng Sinh điều kiện thứ nhất, đúng là đơn giản như vậy. Hoặc là nói, như thế thiết thực. Kết anh hộ pháp. Đối nàng mà nói, bất quá là hao phí chút thời gian, núp ở một bên, để phòng đạo trích bấy nhiêu thôi. So với ân cứu mạng cùng tâm ma thiện ngôn, cái này đại giới cơ hồ có thể không cần tính. Người xác định. Bạch Chỉ chân quân nhịn không được xác nhận. Phó trưởng Sinh gật đầu. Sau đó giải thích nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối xác thực cùng một vị nguyên anh hậu kỳ kết xuống tử thủ, như kết anh thời điểm bị hắn tìm được bấy nhiêu, hậu quả khó mà lường được. Ngoài ra, vãn bối bế quan xung kích nguyên anh, cần hao phí thời gian, cũng lo lắng gia tộc sinh biến, tái diễn ngày xưa thảm kịch. Không tham ngoại bật, chuyên chú căn bản, tâm tư kín đáo, lo sự tình chu toàn. Kẻ này tâm tính, cũng là thượng giai. Ngược lại là cái người biết chuyện. Bạch Chỉ chân quân khẽ bước cằm, thanh lãnh khỏe môi tựa hồ cong lên một cái cực nhỏ độ cong, "Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Tại ngươi kết anh trong lúc đó, sẽ vì ngươi âm thầm hộ pháp, bảo đảm ngươi không người quấy rầy. Chỉ cần không phải hóa thần lao quái đích thần đến, bình thường nguyên anh, đến bao nhiêu, bản tọa thay ngươi ngăn lại bao nhiêu." Phó trưởng Sinh vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối. "Không cần tạ, giao dịch mà thôi." Bạch Chỉ chân quân khoát khoát tay, nói một chút ngươi điều kiện thứ hai. Phó trưởng Sinh lại nói, "Điều kiện thứ hai, vãn bối chưa nghĩ kỹ. Có thể tạm thời giữ lại. Đối vãn bối kết anh về sau, hoặc ngày khác có cần lúc, lại hướng tiền bối đưa ra." Bạch Chỉ chân quân nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Có thể. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, không nguy hiểm cho bản tọa cùng tông môn, bản tọa đáp ứng." Đến tận đây, điều kiện thỏa đảm. Bầu không khí hỏa hoãn không ít. Phó trưởng Sinh nhớ tới dưới mắt tình cảnh, hỏi, "Tiền bối, nơi đây dường như một chỗ phong bế cung điện, không biết nhưng có ly khai chi pháp. Di chỉ đóng lại sắp đến, vãn bối lo lắng." "Không cần lo lắng." Bạch Chỉ chân quân gợn sóng nói, "Bản tọa đã có thể đi vào, tự nhiên có biện pháp ra ngoài." Nơi đây chính là Di Chỉ một chỗ bí ẩn nguyện hoa biệt viện cùng ngoại giới chủ lưu cổng vào khác biệt, có độc lập xuất nhập thông đạo. Di Chỉ triệt để đóng lại vẫn cần mấy ngày, đến lúc đó thông đạo tự sẽ hiện hiện. Nàng gặp Phó trưởng Sinh vẫn có thần sắc lo lắng, nói bổ sung, ra ngoài chi địa cũng không phải là cùng bà quỷ, Vạn Linh, Hoan Hỉ, Huyền Phi kia bốn nhà cùng một lối ra, ngươi đều có thể yên tâm, sẽ không gặp được ngươi cửu gia. Di Chỉ tầng bên trong, một tòa cao tới ngàn trượng, toàn thân từ không biết tên kim loại đen đổ bê tông mà thành tế đàn cổ xưa, như là trầm mặc cự nhân, đứng sừng sững ở mênh mông trong hư vô ương. Tế đàn đỉnh, bình đài không hơn trăm trượng phương biên. Chính giữa bình đài, một ngụm ba chân hai thai, khắc rõ sông núi nhật nguyệt, trùng cá chim thú, thậm chí hồng hoang tiên dân tế tự tràng cảnh thanh đồng cự đỉnh, nhẹ nhàng trôi nổi. Miệng đỉnh bị một tầng ngưng tụ như thật thất thải quang màng phong ấn, mang ánh sáng trên vô số tinh miện xiển xích trạng phù văn du tẩu, tản mát ra làm người sợ hãi phong cấm chi lực. Khô Mộc chân quân, Hoan Hỉ chân quân, Vạn Quỷ chân quân, Huyền Quy thánh tổ, bốn vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, giờ phút này chính phân lập tế đàn bốn góc, hiện lên thế đối chọi, ánh mắt nóng rực mà cảnh giác tập trung vào trung ương thanh đồng cự đỉnh. Xem đỉnh này hình dạng và cấu tạo, phù văn cùng cái này phong cấm cường độ, viễn siêu bình thường của bảo. Khô Mộc chân quân thanh âm khàn khàn, trong mắt huyết quang lấp lóe, tình báo lời nói, hóa thần di hải, hơn phân nửa liền ở trong đó. Thậm chí, khả năng còn có vị kia thượng cổ hóa thần tu sĩ tùy thân cái khác trọng bảo. Hừ, hóa thần di hải. Huyền Quy thánh tổ ông nói, phía sau Huyền Quy hư ảnh trầm ngưng như núi, cho dù thật có, trải qua mấy chục vạn năm, linh tính còn lại mấy phần còn chưa thể biết được. Ngược lại là cái này phong ấn, quả thực bất phàm, sợ không phải chúng ta man lực có thể phá. Nơi đây cấm chế trung điểm, từng bước sắc cơ, duy chỉ có cái này tế đàn cùng đỉnh, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm nhất. Vạn Quỷ chân quân quanh thân quỷ khí lờ lờ, ngựa khí âm trầm, Chư vị, đã đến đây, như thế nào phá phong đoạt bảo, còn cần xuất ra cái chương trình. Chớ có bảo không được, trước gãy tính mạng mình. Hoan Hỉ chân quân trên mặt vẫn như cũ treo bộ kêu biểu tình tự tiếu phi thiếu, chỉ là đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng cùng hung ác nham hiểm. Ái tử cái chết, Phó Trường Sinh đào thoát, để tâm hắn tự khó bình, nhưng trước mắt hóa thần di hải dụ hoặc thực sự quá lớn, hắn không thể không tạm thời đè xuống thủ riêng. Khâu một đạo hữu chính là lục giai trận pháp sư, tạo nghệ tối cao. Không bằng trước từ đạo hữu dò xét một phen cái này phong ấn nội tình, bàn lại phá pháp. Hoan Hỉ chân quân đề nghị, ánh mắt chuyển hướng Khâu một chân quân. Còn lại hai người cũng không dị nghị. Khâu một chân quân gật gật đầu, tiến lên mấy bước, khâu cảo thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Hắn cũng không tùy tiện đụng vào phong ấn, mà là trước tế ra một mặt xưa cũ thanh đồng trận bàn trôi nổi tại trước người, giọt lưu lưu xoay tròn, vẩy xuống điểm điểm tinh huy quang điểm, hướng về thất thải phong ấn màng ánh sáng. Đồng thời, hắn lại lấy ra một cái bích ngọc la bàn, một viên màu máu mai rùa, một cây che kín trùng chú lỗ thủng cổ lao xương thú, vài kiện chuyên môn dùng cho dò xét, thôi diễn cấm chế trận pháp linh bảo tế xuất, vờn quanh phong ấn chậm rãi phi hành. Hắn khi thì bấm ngón tay thôi diễn, khi thì nhắm mắt cảm ứng, khi thì lấy tinh huyết kích hoạt cái nào đó linh bảo tiến hành thăm dò. Tế đàn trên nhất thời yên tĩnh, chỉ có linh bảo phi hành nhỏ bé vù vù cùng Khâu Mộc chân quân ngẫu nhiên phát ra trầm thấp tự nói. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Khâu Mộc chân quân mới chậm rãi thu hồi tất cả linh bảo, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên lần này dò xét tiêu hao không nhỏ. Như thế nào? Huyền Quy Thánh Tổ trầm giọng hỏi. Phong ấn này cực kỳ phức tạp cổ lão. Khâu Mộc chân quân thanh âm nghiêm trọng, căn cơ chính là lấy toàn bộ di chỉ u minh địa mạch là nguyên, lấy một loại nào đó sớm đã thất truyền thượng cổ phong thần trấn ma đại trận làm hạch tâm cung, lại điệp ra chí ít ba loại thuộc tính khác nhau đỉnh cấp phong cầm bí thuật. Vòng vòng đan sen, sinh sinh bất tức, cơ hồ tự thành một thể, cùng ngoại giới ngăn cách. Nếu không phải trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, địa mạch có chỗ chết đi, trận pháp xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé vướng víu sơ hở, chính là hóa thần tu sĩ đích thân đến, sợ cũng khó có thể từ ngoại bộ bạo lực phá bỡ. Khả năng giải. Vạn Quỷ chân quân hỏi ra mấu chốt. Có thể, nhưng cần bốn người hợp lực, lại muốn tinh chuẩn. Khâu Mộc chân quân nói, ta đã thôi diễn ra, cần lấy tứ tượng quy nguyên chi pháp, bốn người điểm trấn đông, mộc, nam, hỏa, tây, kim, bắc, nước, tứ cực, đồng thời thôi động pháp lực rót vào ta trước đó bày ra phá cấm dẫn đường trận đồ bên trong. Trận đồ sẽ đem bốn người chi lực chuyển hóa làm thuần túy phá pháp linh quang dọc theo chỗ kia vướng víu sơ hở thẩm đấu, từ nội bộ tan rã phong ấn thiết điểm. Toàn bộ quá trình cần một mạch mà thành, lại nửa đường không thể có mảy may lỗ hổng hoặc pháp lực không kế, nếu không phong ấn phản vệ, chúng ta đều muốn thụ thương. Hắn nói, lấy ra một chương thông thể trắng bạc, vẽ lấy phức tạp đạo linh trận bàn to lớn ra thu trận đồ, mở ra tại tế đàn trên mặt đất. Phương án nghe hợp lý, nhưng bốn người đều là sống gần ngàn năm lão hồ ly, làm sao tùy tiện hoàn toàn tín nhiệm đối phương? Nhất là một khi toàn lực xuất thủ, từ thân pháp lực tiêu hao to lớn, ở sau đó đoạt bảo bên trong tất nhiên ở thế yếu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vi diệu, không người dẫn đầu nhận lời. Làm sao? Chư vị đạo hữu không tin được lão phu? Khâu Mộc chân quân trong mắt huyết quang lóe lên, nếu không này pháp, bằng chúng ta riêng phần mình thủ đoạn, chỉ sợ ở đây khô tọa trăm năm, cũng khó động cái này phong ấn mảy may. Vẫn là nói, có người muốn ngồi thu mưu lợi bất chính. Huyền Quy Thánh Tổ cười hắc hắc, Khâu Mộc đạo hữu đừng nội. Không phải là không tin, chỉ là việc này liên quan đến trọng đại, cần cẩn thận chút. Đạo hữu trận đồ này, có thể để cho chúng ta nhìn qua. Chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 4, chương 706 bảo thụ tiến hóa, lại được song tử, chân quân giao dịch, 4, Khâu Mộc chân quân hừ lạnh một tiếng, đem trận đồ lăng không đẩy, xin cứ tự nhiên. Còn lại ba người thần thức đảo qua trận đồ, xác nhận trong đó cũng không rõ ràng cạm bẫy cùng chuẩn bị ở sau, đích thật là tinh diệu đạo linh phá cấm chi trận. Nhưng thao tác cụ thể lúc, Khâu Mộc chân quân là chủ trận giả, sẽ hay không tại chi tiết làm tay chân, liền có nói. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Trầm mặc một lát, Hoan Hỉ chân quân trước tiên mở miệng, liền theo Khâu Mộc đạo hữu chi pháp. Bất quá, chuyện xấu nói trước, nếu có người mang ý xấu, ý đồ tại phá cấm lúc ám toán người khác. Hừ hừ, lão phu Hoan Hỉ vãng sinh chú cũng không phải ăn chay. Vạn Quỷ chân quân cùng Huyền Quy Thánh Tổ cũng lần lượt gật đầu, xem như đồng ý bốn người lập tức dựa theo Khâu Mộc chân quân chỉ thị, phân biệt đứng ở trận đồ đánh dấu đông, nam, tây, bắc tứ cực phương vị. Khâu Mộc chính chân quân thì tọa trấn trung ương trận nhãn. Khởi trận. Khâu Mộc chân quân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đem tinh thuần huyết mộc pháp lực rót vào trận đồ đông phương một vị. Hoan Hỉ chân quân, Nam Hỏa, Vạn Quỷ chân quân, Tây Kim, Huyền Quy Thánh Tổ, Bắc Thủy cũng đồng thời xuất thủ, bốn đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng bảng bạc mênh mông nguyên anh hậu kỳ pháp lực, như là bốn đầu cự long, rót vào trận đồ. Trắng bạc trận đồ mãnh mà lộ ra lên đâm ánh mắt mang, vô số đạo linh phủ văn như cùng sống đi qua, phi tốc lưu chuyển, đem bốn đạo pháp lực thu nạp, điều hòa, chuyển hóa, cuối cùng tại trận đồ trung tâm ngưng tụ thành một chùm cô đọng đến cực hạn, ẩn chứa pha pháp đạo vận trắng bạc của sáng, chậm rãi bắn về phía thất thải phong ấn màng ánh sáng trên nào đó một chỗ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra tối đạm quan điểm. Cột sáng chạm đến phong ấn, cũng không gây nên kịch liệt phản ứng, mà là như là giọt nước rót vào bờ biển, chậm rãi dung nhập. Phong ấn màng ánh sáng có chút rung động, mặt ngoài du tẩu xiển xích chạm phù văn tốc độ tựa hồ chậm một kia. Hữu hiệu. Bốn người mừng rỡ, tiếp tục ổn định chuyển vận pháp lực. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Khâu Mộc chân quân lại bắt đầu âm thầm điều khiển trận đồ, khi thì để bốn người biến ảo chuyển vận pháp lực thuộc tính tỷ lệ, khi thì điều chỉnh phương vị dính liền, rõ ràng kia trắng bạc cột sáng đã thẩm thấu đến đầy đủ xâm nhập, đủ để dung chuyển phong ấn hạch tâm một góc, hắn lại chậm chạp không phát sau cùng tổng tiến công chỉ lệnh, ngược lại để đám người không ngừng điều khiển tinh vi, duy trì. Còn lại ba người đều là tâm tư thông thấu hạng người, lập tức minh bạch Khô Mộc Chân Quân đây là tại tận lực tiêu hao pháp lực của bọn hắn. Từng cái trong lòng thầm mắng lao hồ ly, nhưng lại không tiện nửa đường rút lui lực, miễn cho phí công nhọc sức phản bị phản vệ, chỉ có thể cắn răng kiên trì, đồng thời âm thầm cũng bắt đầu giữ lại dư lực. Giang có ước chừng thời gian một nén nhang, bốn người pháp lực đều đã tiêu hao gần nữa. Khô Mộc Chân Quân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngay tại lúc này, tứ tượng quy nguyên, phá. Trận đồ trung ương trắng bạc cổ sáng mãnh tăng gọn mấy lần. Bốn người cũng đành phải đi theo tăng lớn chuyển vận. Vâng. Thất thải phong ấn màng ánh sáng chấn động kịch liệt. Trung ương bị trắng bạc cổ sáng tiếp tục thẩm thấu khu vực, mảnh đất nước mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Một cỗ cổ lão, mênh mông, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời tà dị khí tức ba động, từ khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ phong ấn, mắt trần có thể thấy địa bung lỏng. Không được. Huyền Quy Thánh Tổ sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát, nhanh dừng tay. Đem phong ấn ra cố trở về. Hắn thân là thánh thú huyết mạch, đối nguy hiểm có gần như bản năng trực giác. Khe hở kia bên trong tiết lộ ra khí tức, để hắn lưng phát lạnh, trong lòng báo động của mình. Cái này tuyệt không vẹn vẹn hóa thần di hải nên có khí tức. Tình báo có sai. Khô Mộc lập tức nghịch chuyển trận pháp, ra cố phong ấn. Huyền Quy Thánh Tổ gấp giọng nói. Khô Mộc Chân Quân lại là một mặt bất đắc dĩ, Huyền Quy đạo hữu, phong ấn này quá mức phức tạp huyền ảo, lão phu chỉ thôi diễn ra phá cấm dẫn đường chi pháp, cái này ra cố, tha thứ lão phu bất lực. Huống chi bây giờ phong ấn đã lỏng, như là đê đập xuất hiện vết rách, cưỡng ép nghịch chuyển, sợ dẫn tới kịch liệt hơn phản vệ. Ngươi. Huyền Quy Thánh Tổ vừa sợ vừa giận, mà Khô Mộc Chân Quân giờ phút này trong mắt chỉ có kia thanh đồng tự đỉnh. Hắn thọ nguyên cạn hết, truyền thuyết trong đỉnh có thượng cổ diên thọ thần đan, là hắn kéo dài tính mạng duy nhất hy vọng. Mắt thấy phong ấn nới lỏng, đâu còn quan tâm được cái khác. Hắn manh tế ra một cây toàn thân xanh biếc, phía trước mang theo câu chảo kỳ dị dây leo trạng linh bảo dò xét linh dâu xanh hóa thành một đạo lục quang, bắn thẳng về phía cái kia phong ấn khẽ hở, ý đồ đi đầu dò xét lấy trong đỉnh bảo vật. Khô Mộc, ngươi dám? Hoan Hỉ Chân Quân cùng Vạn Quỷ Chân Quân đồng thời giận dữ, cũng không lo được rất nhiều, riêng phần mình tế ra bản mệnh linh bảo, một thanh phấn hồng như ý cùng một mặt đen như mực quỷ phiên, ngăn cản công kích kia dò xét linh dâu xanh, đồng thời cũng muốn thừa cơ kiếm một chiến canh. Huyền Quy Thánh Tổ vừa vội vừa tức, nhưng mắt thấy ba người đã động thủ tranh đoạt, biết rõ chuyện không thể làm, cũng đành phải cắn răng tế ra bản mệnh mai rùa linh bảo bảo vệ quanh thân, đồng thời một đạo huyền hoàng quang mang bắn ra, gia nhập tranh đoạt. Bốn kiện linh bảo tại phong ấn trên cái khe phương không đủ hơn một trượng trong không gian, kịch liệt va chạm, rào sát. Cùng bạo pháp lực ba động không ngừng đánh thẳng vào vốn là bông lòng phong ấn. Thất thải quang mang kịch liệt lấp lóe, khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, kia tiết lộ ra tà dị khí tức càng ngày càng đậm. Ngay tại bốn kiện linh bảo tranh đấu kịch liệt nhất, phong ấn khe hở mở rộng đến năm đấm lớn nhỏ trong nháy mắt. Thử. Một tiếng băng lãnh, hờ hững, phản phất đến từ cựu u nhất chỗ sâu, không mang theo mảy may tình cảm hư lạnh, từ thanh đồng cự đỉnh nội bộ xuyên thấu qua phong ấn khe hở, rõ ràng truyền ra. Thanh âm này cũng không vang dội, lại như là sắc bén nhất băng truy, hung hăng đâm vào bốn người thức hải chỗ sâu. Phúc. Bốn người đồng thời thân thể kịch chấn, như gặp phải trọng truy, cùng nhau phun ra một ngụm tiên huyết. Trong cơ thể Nguyên Anh càng là run lẩy bẩy, truyền lại ra nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Cái này tuyệt không phải hóa thần tu sĩ lưu lại ý niệm. Cho dù là hóa thần đỉnh phong, một sợi tàn niệm cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào hư lạnh một tiếng, liền để bọn hắn bốn vị Nguyên Anh hậu kỳ đồng thời bị thương. Nguyên Anh run rẩy. Trong đỉnh phong ấn chi vật, xa so với bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Trốn. Huyền Quy Thánh Tổ phản ứng nhanh nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, bản mệnh mai rùa linh bảo ánh sáng tăng vọt đến cực hạn, đem hắn một mực bảo vệ, đồng thời hắn không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, thi triển ra Huyền Quy bộ lạc chuyển thừa bảo mệnh độn thuật Huyền Vũ phá hư thân hình hóa thành một đạo huyền hoàng lưu quang, hướng phía tế đàn phía dưới kích xạ mà đi. Cái gì hóa thần di hải, cái gì tông môn trọng bảo, tại sinh tử trước mặt đều không đáng nhắc lên. Còn lại ba người cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, vong hồn đại mạo. Khô Mộc Chân Quân manh thu hồi dò xét linh dâu xanh, quanh thân huyết quang lượn, Hoan Hỉ Chân Quân phấn hà một quyển, Vạn Quỷ Chân Quân quỷ khí trung thiên. Ba người cũng thi triển thủ đoạn, hướng phía phương hướng khác nhau điên cuồng bỏ chạy. Nhưng mà thanh đồng cự đỉnh phong ấn khe hở chỗ, một sợi đen như mực, phảng phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng thuốc lá sợi chậm rãi bay ra. Cái này sợi khói đen cực kỳ yếu ớt, lại tản ra một cỗ làm cả tế đàn không gian cũng vì đó ngưng kết kinh khủng uy áp. Nó tựa hồ nhìn liếc mắt tứ tán chạy trốn bốn người, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ, phảng phất thở dài nói nhỏ, 30 năm. Phong ấn. Cuối cùng. Vương lòng. Thanh âm cổ lão, tối nghĩa, lại trực tiếp vang vọng tại bốn người thần hồn chỗ sâu. Ngay sau đó, khói đen nhẹ nhàng một lắc. Ngay tại điên cuồng bỏ chạy Khô Mộc Chân Quân, Hoan Hỉ Chân Quân, Vạn Quỷ Chân Quân, thân hình đồng thời mãnh cứng đờ. Hộ thể linh quang như là yếu ớt vỏ trứng từng mảnh vỡ vụn. Ba người kêu rên liên tục, tiên huyết cuồn cuốn, khí tức trong nháy mắt hề bại hơn phân nửa, hiển nhiên thụ thương tích cực nặng. Mà trước hết bỏ chạy, lại phòng ngự mạnh nhất Huyền Quy Thánh Tổ, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Kia sợi khói đen tựa hồ đối với hắn đặc biệt chiếu cố phân ra một tia càng mảnh thuốc lá sợi, phát sau mà đến trước, tùy tiện xuyên thủng cái kia cho rằng làm kiêu ngạo bản mệnh mai rùa phòng ngự, tại hắn sau lưng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương, lượn lờ lấy quỷ dị hắc khí vết thương. Nếu không phải hắn huyết mạch đặc thù, sinh mệnh lực ương ngạnh, lại kia khói đen tựa hồ cũng không chân chính hạ sát thủ, cái này một cái chỉ sợ cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Bốn người sợ vỡ mật. Đây là tồn tại gì? Một sợi tiêu tán ra thuốc lá sợi, liền có thể tùy tiện trọng thương bốn vị Nguyên Anh hậu kỳ. Khói đen tựa hồ đối với bốn người phản ứng có chút hài lòng, hoặc là nói, căn bản không thèm để ý nó kia hở hững thanh âm vang lên lần nữa, thần phục, nhận ta vì chủ, thầy ta làm việc, có thể sống. Bốn vị Nguyên Anh hậu kỳ, Ngày bình thường đều là Xương Tông làm tổ, quan sát một phương đại nhân vật, chưa từng nhận qua như thế có đủ. Muốn bọn hắn nhận cái này không rõ lai lịch, tà dị kinh khủng khói đen làm chủ, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng bốn người đều là cáo giả hạng người, biết rõ lúc này ngạnh kháng chỉ có một con đường chết. Khô Mộc Chân Quân cố nén kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi, dẫn đầu phù phù một tiếng, lăng không quỳ xuống, lấy đầu đụng, hư không tiền bối. Tiền bối tha mạng. Vạn bối nguyện phụng tiền bối làm chủ. Sông pha khói lửa, không chối từ. Hắn ngữ khí thành khẩn nhưng trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cảm ứng đến trên thân kia cố càng ngày càng rõ ràng, di chỉ đóng lại tiền chuyện đưa chi lực. Chỉ cần lại kéo dài một lát. Hoan Hỉ Chân Quân, Vạn Quỷ Chân Quân, Huyền Quy Thánh Tổ thấy thế, cũng lập tức có dạng học dạng, nhao nhao quỳ xuống biểu trung tâm, kỳ thực đều trong bóng tối chuẩn bị chờ đợi truyền tống chi lực triệt để giáng lâm. Khói đen tựa hồ xem thấu tâm tư của bọn hắn, phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, gian ngoan mất linh, đổ lao dãy rủa. Nó tựa hồ mất kiên trì, liền muốn thi triển thủ đoạn, cưỡng ép tại bốn người thần hồn bên trong gieo xuống nô ấn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khô Mộc Chân Quân trong mắt tàn khốc lóe lên, manh cắn nát một mực dấu ở gốc lưới một viên màu máu đang dược, quanh thân khí tức ngắn ngủi khôi phục đến đỉnh phong, hắn quát chói hai một tiếng, ngay tại lúc này. Đồng thời, hắn trong tay áo bay ra một trương tàn khuyết không đầy đủ, lại tản ra dọa người không gian ba động cổ lão gia thú đồ quyển, lục giai trận đồ tiểu hư không na di trận đồ. Trận đồ trong nháy mắt triển khai, hóa thành một đạo màu trắng bạc màn sáng, đem bốn người miễn cưỡng bao phủ ở bên trong. Chư vị, áp đáy hòm đồ vật, không cần tiếp tục liền vĩnh viễn không có cơ hội dùng. Khô Mộc Chân Quân khàn giọng giống to. Hoan Hỉ Chân Quân lật tay tế ra một viên che kín vết rách phấn hồng xá lợi nổ tung, hóa thành một đạo không thể phá vỡ cực lạc Phật quan bích. Vạn Quỷ Chân Quân phun ra một ngụm bản nguyên quỷ khí, kích hoạt lên trong ngực một viên được từ thượng cổ chiến trường vạn quỷ hộ thân kiến. Huyền Quy Thánh Tổ càng là trực tiếp thiêu đốt vài giọt quý giá thánh tổ tinh huyết, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một tầng thật dày huyền hoàng kén máu. Bốn người liều mạng. Khói đen tựa hồ đối với cái này đột nhiên bộc phát chống cự có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn. Nó kinh miệt hừ một tiếng, kia sợi khói đen bản thể hơi chấn động một chút. Tạp sát. Vâng. Lục giai trận đồ màn sáng dẫn đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, Phật quan bích, quỷ khí lệnh, huyền hoàng kén máu, tại màu đen thuốc lá sợi nhẹ nhàng đụng vào dưới, như là băng tuyết gặp nắng gắt, tầng tầng vỡ vụn. Bốn người lần nữa tiên huyết cuồn cuộn, thương thế càng nặng, trong mắt đã là một mảnh tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại khói đen sắp chạm đến bọn hắn bản thể trước một cái sát na, ông, bốn người trên thân đồng thời sáng lên mãnh liệt, không cách nào kháng cự màu trắng bạc truyền tống quang mang. Di chỉ đóng lại lực bài xích, rốt cục tại lúc này đạt đến đỉnh điểm, muốn đem tất cả kẻ ngoại lai cưỡng ép đưa cách. Ừm, khói đen phát ra một tiếng kinh nghi. Nó tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng vừa mới thoát khốn, lực lượng trăm không còn một, lại bị bốn người cuối cùng liều mạng phòng ngự cản trở một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt, trắng bạc quang mang mạnh lóe lên, đem trọng thương sắp chết bốn vị nguyên anh hậu kỳ chân quân triệt để bao khỏa, nuốt hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế đàn đỉnh chống chân như vậy, chỉ còn lại kia sợi phiêu đáng đen như mực thuốc lá sợi, cùng thanh đồng cự đỉnh trên kia chính đang chậm rãi mở rộng, lại tạm thời không cách nào làm cho bản thể thoát ra khe hở. Khói đen lẳng lặng lơ lửng, thật lâu, phát ra một tiếng ý vị không rõ nói nhỏ, chậm rãi rút về trong đỉnh. Thôi được. Quân cờ, chắc chắn sẽ có. Chương 707 tin chết, cuối cùng thành Nguyên Anh. 1. Chương 707 tin chết, cuối cùng thành Nguyên Anh. 1. Ông trầm thấp, phản phất tiên địa vụ vụ tiếng vang kỳ dị, quanh quẩn tại U Minh Di chỉ của vào. Ngay sau đó, xoát, 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 liên tục bốn đạo chói mắt lại rõ ràng bất ổn ánh sáng, cơ hồ không phân tuần tự từ trong hư không lảo đảo ngã ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Ánh sáng tán đi, lộ ra bốn đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh. Chính là Khô Mộc Chân Quân, Hoan Hỉ Chân Quân, Vạn Quỷ Chân Quân, Huyền Quy Thánh Tổ. Bốn tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều bản thân bị trọng thương. Khô khụ. Huyền Quy Thánh Tổ lại ho ra một ngụm mang hắc khí ứ máu, thanh âm khàn giọng trầm thấp, mang theo không che giấu chút nào kinh sợ, bên trong cái kia phong ấn, căn bản không phải cái gì cầu thí hóa thần di hải cùng di vật, kia là so hóa thần càng kinh khủng đồ vật. Chết không biết mấy chục vạn năm, lưu lại một sợi tàn hồn, lại cường hành như vậy. Chúng ta bốn người liên thủ, át chủ bài ra hết, cũng chỉ có thể rơi vào cái trọng thương chạy trối chết hạ tràng. Vạn Quỷ trong mắt Chân Quân lại có chút sáng lên, quỷ khí sau khuôn mặt hiện hiện một tia ba động kỳ dị. Hắn liếm liếm hơi khô nước bờ môi, thấp giọng nói, mạnh hơn hóa thần người một sợi tàn hồn, nếu có thể chế phục luyện hóa. Một bên khác, Khô Mộc Chân Quân lại vô tâm để ý tới bọn hắn trò chuyện. Hắn cưỡng chế bốc lên khí huyết cùng thần hồn bên trong lưu lại hồi hộp, một đôi tơ máu dày đặc con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm di chỉ của vào. Trong tay cây kia xanh biết quải trượng đỉnh đầu lâu, trống rỗng trong hốc mắt sáng lên hai điểm yếu ớt lục quang, quét về phía mỗi một cái bị lần lượt truyền tống ra tu sĩ. Hắn đang tìm người, hoặc là nói, tại phân biệt mỗi một cái gia tu sĩ, vô luận thuộc về phương nào thế lực, đều bị cái kia đầu lâu bắn ra lục quang đảo qua. Kia là một kiện dò xét bản nguyên khí tức, bài trừ ẩn nấp dị bảo. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, Khô Mộc Chân Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng âm trầm. Từ di chỉ truyền tống ra kim đan, thân mang vạn linh môn phục sức, chỉ có một cái. Sau đó liền không có. Vũ đại giả anh, 10 tên kim đan đỉnh phong, toàn quân bị diệt. Phúc. Khô Mộc Chân Quân rốt cuộc áp chế không nổi, mạnh phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cái này không chỉ là một lần thảm trọng tổn thất, hắn thọ nguyên cạn hết. Vốn là dựa vào vạn linh môn uy thế cùng tài nguyên cưỡng ép kéo dài tính mạng, tông môn cấp cao chiến lược đứt gãy, ngũ đại giả anh là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, chuẩn bị tiếp nhận hắn trèo chống cạnh cửa, phụ tá vạn tử khiên hạch tâm lực lượng. Bây giờ lại mai kia mất sạch, Một khi hắn tọa hóa, chỉ dựa vào trọng thương chưa lành, lại có thể hay không thuận lợi kết ánh trên là ẩn số vạn tử khiên, làm sao có thể chấn được nhìn chằm chằm vạn quỷ môn, Hoan Hỉ Tông, Huyền Quy bộ lạc, cùng xung quanh những cái kia sớm đã đối vạn linh môn to lớn tài nguyên thèm nhỏ dại thế lực khắp nơi. Vạn linh môn vạn năm cơ nghiệp, rất có thể tại sau khi hắn chết, cấp tốc bị chia cắt hầu như không còn. Khô một đạo hữu vạn quỷ chân quân thâm trầm thanh âm vang lên, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, xem ra quý môn lần này tổn thất không nhỏ a, chậc chậc, ngũ đại giả anh, 10 tên kim đan, cứ như vậy gây ở bên trong. Thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Hắn bản ý là chào phúng Khô một chân quân, nhưng mà theo gì chỉ chi môn đóng lại, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên biến đổi. Bởi vì vạn quỷ môn bên kia bị truyền tống ra tu sĩ, vậy mà cũng lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ thiếu môn chủ quỷ lệ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện bên ngoài, lại chỉ có 2 tên khí tức bề ngoài, rõ ràng thụ trọng thương giả anh trưởng lão, cùng chỉ là 4-5 tên vết thương chồng chất kim đan đệ tử. Hắn phái đi vào giả anh trưởng lão, kim đan tinh huệ, đồng dạng hao tổn hơn phân nửa. Hừ. Vạn quỷ chân quân trên mặt cười trên nỗi đau của người khác trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành âm trầm, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Hoan Hỉ chân quân bên kia càng không cần nói, ngoại trừ chính hắn, chỉ xuất đến 2 tên toàn thân đẫm máu, cơ hồ đứng không vững giả anh trưởng lão, kim đan đệ tử. Một cái không thấy, chỉ có Huyền Quy bộ lạc, tình huống tốt hơn một chút. Huyền Quy thánh tổ mặc dù trọng thương, nhưng bộ lạc giả anh lĩnh đội huyền chiến dẫn đầu còn lại hạch tâm kim đan đại bộ phận còn sống ra, mặc dù từng cái mang thương, khí tức bề ngoài, nhưng ít ra khung xương chưa tán. Lần này U Minh Di chỉ chuyến đi, tứ đại thế lực đều tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Khô một chân quân thở hổn hển, ánh mắt như là hung ác nhất gián độc, tại cuối cùng một nhóm bị truyền tống ra tu sĩ bên trong ban văn, khô lâu phải trượng lục quan quét một lần lại một lần. Hắn đang tìm cái kia dịch dung giả dạng, người mang cựu diệp kiếm chi, giết hắn tông môn trưởng lão, xấu hắn đại sự phó trưởng sinh. Thế nhưng là, không có. Tất cả ra người đều bị hắn dò xét qua, không có một cái nào khí tức phù hợp, cũng không có một cái nào có thể trốn qua cái kia dị bảo trinh sát. Phó trường sinh chưa hề đi ra. Hừ. Khô một chân quân trong mắt sát ý bạo dũng, cơ hồ muốn đem răng cắn nát, tiểu tạp trùng nhất định là chết ở bên trong. Hắn thấy phó trường sinh chỉ là giả anh, cho dù có mây phần bị dị thủ đoạn, tại loại kia hiểm ác gì chỉ tầng bên trong, lại thế nào khả năng sống được xuống tới? Nhất định là táng thân vào chỗ nào đó tuyệt địa hoặc hung thú miệng. Dù vậy, trong lòng của hắn hận ý cùng biệt khuất không chút nào chưa giảm. Người tới. Hắn khàn giọng đối sau lưng còn sót lại mấy tên vạn linh môn lưu thủ đệ tử quát, lập tức phái người đi lại Trung Nô Châu, cho ta tỉ mỉ tìm hiểu phó gia, nhất là cái kia phó trưởng sinh hết thảy tin tức. Hắn như may mắn còn sống, chạy trở về gia tộc, bản tọa nhất định phải thân phó Nô Châu, huyết tẩy phó gia cả nhà, chó gà không tha. Huệ Châu phủ mật thất, ánh đến tại thanh đồng đang trong tràn lặng lặng tiêu đốt, đem vách tường chiếu dọi đến mở nhạt. Phó trưởng sinh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trong mật thất, áo bào đen khẽ nhúc nhích, chưa mang theo nửa phần linh khí gợn sóng, phảng phất hắn vẫn ở nơi đó. Cơ hồ tại hắn hiện thân trong nháy mắt, cửa tinh thất liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Liễu Mi Trinh lách mình mà vào, trở tay khép cửa lại phi, cấm chế lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng bước nhanh tiến lên, thẳng đến xác nhận trượng phu hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mắt, căng cứng tiếng lòng mới có chút buông lỏng. "Ngươi trở về." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo dỡ xuống gánh nặng sau mềm mại, còn thuận lợi. "Không ngại." Phó trưởng sinh nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay hơi lạnh, "Trong tộc gần đây như thế nào?" Liễu Mi Trinh nghe vậy, lông mày nhẹ chau lại, đem đã qua một năm lưu đồ cùng biến số êm tai nói: Ngươi nhập U Minh Di chỉ về sau, theo chúng ta lúc trước thương định, ta tức mệnh lĩnh thủy tập kết tinh nhuệ, tối nằm tại Vạn Linh Môn Sơn môn bên ngoài, chỉ đợi kỳ môn bên trong trống rỗng, liền lôi đỉnh nhất kích. Nào có thể đoán được trong giọng nói của nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng ngưng trọng, kia Vạn Linh Môn từ một năm trước lên, vô luận ngoại giới sóng gió như thế nào, hắn hộ sơn đại trận cựu chuyển linh xu trận lại từ đầu đến cuối vận chuyển hết tốc lực, quang hoa ngút trời, trong ngoài ngăn cách, không chính xác bất luận kẻ nào xuất nhập. Chúng ta người ẩn nút dò xét gần nửa năm, từ đầu đến cuối tìm không được mảy may sơ hở, càng không đệ tử trưởng lão ngoài ra. Mắt thấy không thể thừa cơ, để tránh đánh cỏ động rắn, đồ hao tổn nhân lực, ta tháng trước đã truyền lệnh Minh Thụy, đem tất cả nhân thủ bí mật rút về. Nàng dương mắt nhìn về phía Phó Trường Sinh, cường công kế sách. Thất bại. Phó Trường Sinh lặng lặng nghe, trên mặt không có một gợn sóng. Không sao. Hắn gợn sóng nói, tựa hồ đối với này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, việc này vốn là tính không được khẩn yếu. Vạn linh môn căn cơ thâm hậu, cho dù nhất thời đắc thủ, cũng bất quá hao hết gia lông, khó động về căn bản. Dưới mắt, có càng khẩn yếu hơn sự tình. Hắn buông tay ra, đi hướng mật thất một bên gỗ tử đàn đỡ. Trên giá gỗ tầng, song song trưng bày bảy chén nhỏ kiểu dáng xưa cũ thanh đồng hồn đăng, bấc đèn tiêu đốt lên nhan sắc các dị hỏa diễm, tỏa ra phía dưới có khắc danh tự ngọc bài. Trong đó một chiếc hỏa diễm hiện lên thanh tử chi sắc, bình ổn mà tràn đầy, chính là Phó Trường Sinh mệnh hồn đăng. Phó Trường Sinh đưa tay, kia chén nhỏ tím xanh hồn đăng liền tự hành bay thấp hắn lòng bàn tay. Hắn một cái tay khác phất qua nhẫn chữ vật, lấy ra một chiếc vô luận ngoại hình, khí tức thậm chí linh lực ba động đều cùng đèn này cơ hồ hoàn toàn giống nhau thanh đồng đăng, chỉ có một điểm khác biệt, cái này chén nhỏ là trống không, bấc đèn tịch diệt. Chương 707 tin chết. Cuối cùng thành Nguyên Anh. 2. Chương 707 tin chết. Cuối cùng thành Nguyên Anh. 2. Mi Trinh hắn đem kia chén nhỏ không đèn đưa tới thê tử trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh như lầm sâu, đem cái này chén nhỏ thay thế đi lên. Sau đó, để nó dập tắt. Liễu Mi Trinh đồng khổng hơi co lại, trong nháy mắt minh ngộ, người muốn. Giả chết. Không tệ. Phó trưởng sinh thanh âm trầm thấp, U Minh Di chỉ sự tỉnh, động tĩnh cũng nhỏ. Khô một người lao quái kia dù chưa tất thấy tận mắt ta vẫn lạc, nhưng nếu có tâm điều tra, khó đảm bảo không sẽ tìm đến dấu vết để lại. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truy sát, phó gia dưới mắt tiếp nhận không được lên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, ta phó trưởng sinh đã chết tại U Minh di chỉ, hồn đang dập tắt, thân tử đạo tiêu, mới có thể tuyệt hậu hoạn, đổi lấy chân chính cơ hội thở dốc. Việc này chỉ có thể từ ngươi biết ta biết. Liễu Mi Trinh tiếp nhận kia chén nhỏ không đèn, đầu ngón tay phất qua lạnh buốt thanh đồng mặt ngoài, trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch. Thay thế hồn đăng, chế tạo bỏ mình dị tượng, an bài ngoài ý muốn phát hiện di vật. Ta sẽ bố trí được giọt nước không lọt, để trong tộc bên ngoài, nhất là vạn linh môn chôn xuống con mắt, đều thấy rõ ràng. Phó trưởng sinh trong mắt lướt qua một tia khen ngợi cùng nhu hòa, đây cũng là hắn đạo lữ, thông minh quả quyết, chưa từng cần hắn nhiều lời. Vất vả ngươi. Hắn nói khẽ, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên không phải vàng không phải ngọc màu đen chiếc nhẫn, để vào Liễu Mi Trinh trong tay, đây là U Minh Di chỉ đoạt được, bên trong có ta thu lấy mấy thứ mấu chốt chi vật, cùng một bộ thượng cổ quỷ đạo luyện khí tàn thiên, hoặc đối với gia tộc nội tình có chỗ ích lợi. Liễu Mi Trinh thần thức có chút tìm tòi, liền cảm giác chiếc nhẫn bên trong không gian rộng lớn, âm khí lạnh lạnh nhưng lại bảo quang ẩn ẩn, trong lòng biết vật này bất phàm, xem chừng thu hồi. Tiếp xuống phó trưởng sinh ngữ khí chuyển chìm, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết ý, ta muốn bế quan. Lần này tại di chỉ chỗ sâu, cơ duyên xảo hợp chạm đến một ngụm gần như khô cạn luân hồi giếng tàn tích, may mắn thu lấy đến một sợi cực chân quý tiên thiên âm dương nhị khí. Này khí chính là thiên địa tạo hóa chi căn, đối ta đột phá nguyên anh chi cảnh, có lớn lao giúp ích. Liễu Mi Trinh nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hô hấp đều có chút dồn dập chút, âm dương nhị khí. Như thế cơ duyên. Trường sinh, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nam thành. Phó trưởng sinh chậm rãi phun ra hai chữ, thần sắc bình tĩnh, nếu không có này khí, bất quá hai thành. Có nó, chính là 5 năm số lượng. Đáng ra đánh cược một lần. Hắn nhìn về phía thế tử, dặn dò, ta trong lúc bế quan, gia tộc mọi việc phó thác ngươi. Ngoài ra, còn có một chuyện cần ngươi lưu tâm, nghĩ cách tìm kiếm luyện chế âm linh sâm đan phương, hoặc xác thực manh mối. Âm linh sâm. Liễu Mi Trinh hơi suy tư, lập tức nhớ tới nào đó bộ cổ tịch đi lại, kinh ngạc nói, thế nhưng là kia trong truyền thuyết, có thể làm kết anh đan tam đại chủ dược một trong âm thuộc tính thiên địa linh căn. Đúng vậy. Phó trưởng sinh gật đầu, kết anh đan chính là phụ trợ ngưng kết nguyên anh vô thượng linh dược, dù cho là hạ phẩm kết anh đan, cũng có thể bằng thêm hai thành kết anh tỷ lệ. Ta như may mắn công thành, gia tộc liền có nguyên anh tọa chấn. Nhưng một cái nguyên anh còn chưa đủ. Phó gia muốn chân chính đứng vững gót chân, tấn thăng tứ phẩm, thậm chí cao hơn, nhất định phải có được không chỉ một vị nguyên anh tu sĩ. Hắn ánh mắt trở nên xa xăm mà thâm trầm, âm linh sâm hiếm thấy, đan phương càng là khó tìm. Nhưng U Minh Di chỉ hiện thế, các nơi quần quận sóng ngầm, có lẽ chính là cơ hội. Ngươi thông qua ảnh môn con đường, lưu ý thêm liên quan tin tức. Một khi đắc thủ, gia tộc liền có thể bắt đầu bồi dưỡng vị kế tiếp nguyên anh hạt giống. Liễu Mi Trinh đem trượng phu mỗi một câu nói đều khắc vào đáy lòng, trịnh trọng đáp, ngươi yên tâm bế quan, trong tộc hết thể có ta. Âm linh sâm đan phương sự tình, ta tất toàn lực truy tra. Phó trưởng sinh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn chằm chằm thê tử liếc mắt, thân ảnh liền tại nguyên chỗ dần dần đạm đi, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất tại mật thất chỗ sâu chuyên vì xung kích nguyên anh mà chuẩn bị tuyệt mật động phủ cường bảo. Liễu Mi Trinh độc lập thất bên trong một lát, thu liễm tất cả cảm xúc. Nàng đầu tiên là lấy đặc thù thủ pháp, đem phó trưởng sinh kia chén nhỏ chân chính mệnh hồn đang xem chừng phong tồn thu hồi. Sau đó, đem kia chén nhỏ chống không hàng nhái đặt giá gỗ chỗ cũ, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một sợi tinh thuần giả anh linh lực hỗn hợp có dự đoán chuẩn bị xong, mang theo phó trưởng sinh tinh huyết khí tức tàn hồn ấn ký, rót vào bức đèn. Bức đèn bánh giấy lên một đám tím xanh hỏa diễm, cùng trước kia không khác nhau chút nào, thường ngực mà ổn định. Huệ Châu phủ, phó gia chủ điện phía sau gia tộc từ đường. Sáng sớm sương mù chưa tan hết, trong từ đường trường minh đang quang mang tại đá xanh đất gạch trên bỏ ra chập chờn cái bóng. Mấy tên trực luân phiên tộc lao chính thấp giọng trò chuyện với nhau gia tộc tình hình gần đây, chủ đề vây quanh linh điền thu hoạch, phường thị ích lợi, cũng ngày càng khẩn trương biên giới thế cục. Đột nhiên, tạp sát. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác tim đập nhanh tiếng vỡ vụn, từ cung phụng mệnh hồn đang nội thất truyền đến. Cho chuyện âm thanh im bặt mà dừng. Mấy tên tộc lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt màu máu cấp tốc rút đi. Mệnh hồn đang vỡ vụn, tại gia tộc tu chân bên trong chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, có hạch tâm tộc nhân vỡ lạc. Một vị râu tóc đều trắng, tư lịch già nhất tộc lão run rẩy đứng dậy, đẩy ra nội thất nặng nề cửa gỗ. Đập vào mi mắt cảnh tượng, để tất cả theo vào người tới như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Gỗ tử đàn trên kệ, thuộc về gia chủ phó trưởng sinh kia chén nhỏ tím xanh hồn đăng, đã dập tắt. Cây đèn mặt ngoài, một đạo dữ tợn vết rách từ đỉnh xuyên qua mà xuống, bốc đèn hóa thành một nắm băng lánh cho bụi, lại không nửa điểm linh quang. Cây đèn chung quanh, quanh quẩn lấy một cỗ làm cho người thần hồn rét run gợn sóng tử khí, cùng từ đường bản thân trang nghiêm khí tức không hợp nhau, nhưng lại vô cùng chân thực. Nha, gia chủ. Một người trung niên tộc lão bờ môi run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Nhiều tuổi nhất tộc lão hít sâu một hơi, đè nén trong lồng ngực quần quần kinh đảo hải lãng cùng bi thống, trầm giọng quát, nhanh đi bẩm báo chủ mẫu. Phong tỏa từ đường, tại việc này tra rõ trước, bất luận kẻ nào không được đến gần, không được truyền ra ngoài. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tin tức như là băng lánh mạch nước ngầm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phó gia hạch tâm tầng. Một lát sau, Liễu Mi Trinh thân ảnh xuất hiện tại trong từ đường. Nàng một thân thuần trắng bay áo, chưa thi phấn trang điểm. Khi nhìn đến kia chén nhỏ vỡ vụn hồn đang sát na, thân thể nàng mấy không thể xem xét lung lay. Trong từ đường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tộc lao đều ngừng thở, nhìn xem chủ mẫu. Thật lâu, Liễu Mi Trinh thu tay lại, xoay người, đưa lưng về phía hồn đăng, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng hạ lệnh, Vinh Thụy, Hải Nhi tại, ngươi lập tức cầm ta thủ lệnh, bí mật liên lạc gia tộc tại Vạn Quỷ Môn tất cả cộng ngầm, không tiếc bất cứ giá nào, điều tra gia chủ cuối cùng xuất hiện chi địa U Minh gì chỉ tất cả tin tức. Liễu Mi Trinh thanh âm băng lãnh, mang theo kiềm chế đến cực điểm đau đớn cùng quyết tuyệt. Rõ. Phó Vinh Thụy cũng là khó nén bi thống, nhưng là bản năng, hắn không cho rằng phụ thân sẽ như vậy vẫn lạc. Không người lĩnh mệnh, thân ảnh lóe lên mà qua. Phó Vinh Nghiên, Điệt Nhi tại. Một vị khác tương đối lớn tuổi, chủ quản gia tộc tình báo tộc lao tiến lên. Vận dụng tất cả ảnh môn con đường, tối tra Vạn Linh Môn, Khâu Mục Ngai, cùng với các khả năng cùng gia chủ chuyến này có liên lụy thế lực động tĩnh. Đặc biệt chú ý, có hay không nhằm vào ta phó gia dị thường điều khiển hoặc bí ẩn ăn mừng tiến hành. Liễu Mi Trinh trong mắt hàn mang lóe lên. Phó Vĩnh Niên nghiêm nghị đồng ý từng đạo mệnh lệnh từ Liễu Mi Trinh trong miệng phát ra, trật tự rõ ràng, bố trí chu đáo chặt chẽ, đã có truy tra chân tướng quyết đoán, cũng có phòng bị biến cố chuẩn bị ở sau. Nàng cố nén để tăng trọng thống khổ, cấp tốc ổn định cục diện tư thái, để nguyên bản hoảng sợ bất an tộc lao nhóm trong lòng hơi định, nhưng lại tăng thêm mấy phần bị thương. Việc này Liễu Mi Trinh cuối cùng đảo mắt đám người, gàn từng chữ một, tại không được chứng cứ sát thật trước, liệt vào gia tộc cơ mật tối cao, giới hạn tại chư vị đang ngồi biết được. Đối ngoại, tạm xưng gia chủ tại bí cảnh chỗ sâu có rõ ràng cảm ngộ, bế quan xung kích khẩn yếu quan khẩu, hết thể gia tộc sự vụ, từ ta tạm thi hành đội trưởng. Cần tuân chủ mẫu chi mệnh. Chúng tộc lão cùng kêu lên đáp, thanh âm nặng nề. Chương 707 tin chết. Cuối cùng thành Nguyên Anh. 3, chương 707 tin chết. Cuối cùng thành Nguyên Anh. 3, sau đó mấy ngày, phó gia mặt ngoài bình tĩnh như thường, vụ trộm lại mạch nước ngầm mãnh liệt. Liễu Mi Trinh tọa trấn trung tâm, một bên xử lý thường ngày tộc vụ, một bên chờ đợi các phương tin tức. Nàng biểu hiện ra vừa đúng lo nghĩ, dáng chống đỡ trấn định, cùng tại chỗ không người ngẫu nhiên bộc lộ yếu ớt cùng thất thần. Mỗi một chi tiết nhỏ đều thông qua phó gia nội bộ những cái kia đã sớm bị thẩm thấu hoặc đứng trận còn nghi vấn con mắt lặng yên truyền ra ngoài. Vạn Linh Môn, nơi nào đó mây mù lượn lờ bí điện. Một tên thân mang Vạn Linh Môn chấp sự phục sức, vẻ mặt bình thường trung niên tu sĩ, chính con người hướng một vị đưa lưng về phía hắn áo bào đen bóng người báo cáo. Phó gia gần đây động tĩnh chính là như thế. Mặc dù đối ngoại vẫn xưng phó trưởng sinh bế quan, nhưng trong đó bộ đề phòng sâm nghiêm, bầu không khí ngưng trọng, hạnh tâm tộc nhân trên mặt bi thường, sản nghiệp co bảo, xác thực giống như tao ngộ trọng đại biến cố. Chúng ta xếp vào tại phó gia một tên nhạc tuyến, ngẫu nhiên nghe được hai tên phó gia tử phụ tu sĩ tự mình ai thán, đề cập gia chủ di chỉ không về được các loại đôi câu vài lời, dù chưa nói rõ, nhưng ý vị rõ ràng. Áo bào đen bóng người trầm mặc một lát, đạm mạc thanh âm vang lên, phó trưởng sinh, coi là thật chết rồi. Hồn đăng vỡ vụn, phó gia phản ứng cũng không sơ hở. Trung niên chấp sự cẩn thận nói, chúng ta tông môn ngũ đại giả anh trưởng lão đồng dạng vẫn lạc, phó trưởng sinh bất quá là tân tấn giả anh, theo thuộc hạ nhìn, 89/10 là vẫn lạc. A. Áo bào đen bóng người phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười nhẹ, chết liền tốt. Phó gia không có căn này cái đinh, liền không đủ vi lự. Tiếp tục giám thị, nhưng không cần quá tiếp cận, để tránh đánh cỏ động rắn. Các loại lão tổ khôi phục thương thế, chính là huyết tẩy phó gia cả nhà ngày. Vâng. Hệ thống phòng luyện công, Hồ Tâm Đỉnh. Phó trưởng sinh thân ảnh khoanh chân ngồi trong phòng duy nhất một chương bổ đoàn bên trên, quanh thân khí tức cùng phương này từ tiên tiên ngũ hành bản nguyên tạo thành tiểu thế giới ẩn ẩn của mình. Hán tâm niệm trầm tĩnh, ý thức chỗ sâu, kia tản ra gợn sóng huyền quang hệ thống bảng y mắng hiện hiện. Ánh mắt rơi vào công pháp thôi diễn tuyển hạng bên trên, trong lòng mặc niệm, lấy hiện hữu hỗn độn nguyên anh bí pháp, tản thiên 56, làm cơ sở, lưu lại 5 vạn gia tộc điểm công hiến, còn lại đều tiêu hao tiếp tục thôi diễn, mục tiêu, hoàn chỉnh thôi diễn hán độ kiếp thiên cũng tận khả năng gia tăng đến tiếp sau thiên chương. Chỉ lệnh đã xác nhận, kiểm tra đến tốc chủ điểm công hiến dự trữ. Bắt đầu thôi diễn. Băng lanh máy móc gầm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ hệ thống bảng manh chấn động. Bảng trung ương, đại biểu cho hỗn độn nguyên anh bí pháp thôi diễn tiến độ số lượng, bắt đầu lấy một loại ổn định mà tốc độ kinh người nhảy vọt, 57, 58, 59 năm, 61. Cùng lúc đó, điểm cống hiến dự trữ của số lượng như là tuyết băng nga xuống, lượng lớn điểm cống hiến bị chuyển hóa làm một loại siêu việt phạm tục lý giải to lớn tính lực, vùi đầu vào đối kia huyền ảo khó lường hỗn độn đại đạo phân tích cùng bù đắp bên trong. Phó trưởng sinh ngừng thở, tất cả tâm thần triệt để đắm chìm. Hỗn độn nguyên anh bí pháp độ kiếp thiên nội dung, trước kia chỗ không có rõ ràng độ hiện ra ở hắn trước mắt, hỗn độn tiên kiếp từng giải, không chỉ có rõ ràng đại hỗn độn nguyên anh dẫn dắt thiên kiếp, tất nhiên bao hàm hỗn độn thần lôi, phá diệt cùng tần sinh xen lẫn, uy khư âm phong, tiêu mất thần hồn là cấn, tạo hóa tâm hỏa, đốt cháy nhân quả nghiệp lực, tam đại hạch tâm kiếp nạn, kỹ lưỡng hơn miêu tả mỗi một loại kiếp nạn biểu hiện hình thức, uy năng cấp độ cùng khả năng xuất hiện dị biến. Rõ ràng đạch, kiếp nạn này uy năng viễn siêu bình thường nguyên anh thiên kiếp, nhưng vượt qua về sau đoạt được quà tặng cũng không phải so bình thường, chính là hỗn độn đại đạo đối nghịch thiên mà tu giả khảo nghiệm cùng ban thưởng. Hỗn độn nạp kiếp thuật, hoàn chỉnh phương pháp này bị triệt để hoàn thiện, chia làm dẫn hóa luyện dấu tứ trọng cảnh giới. Kỹ càng trình bày như thế nào tại kiếp lôi lâm thể lúc, lấy đặc thủ pháp quyết dẫn đạo bộ phận kiếp lôi chi lực dung nhập nguyên anh hình thức ban đầu tiến hành rèn luyện, như thế nào lấy quy khư âm phong ma luyện thần hồn, khiến cho càng có tính bền dẻo, lại như thế nào mượn nhờ tạo hóa tâm hỏa, đốt cháy loại bỏ pháp lực cùng thần hồn bên trong hỗn tạp cùng thai hoàng ẩm. Tâm ma kiếp hỗn độn vốn tâm, rõ ràng rạch, hỗn độn nguyên anh tâm ma kiếp đem trực chỉ đạo tâm bản nguyên, huyết cảnh không còn cực hạn tại ân oán cá nhân yêu ghét. Càng có thể diễn hóa thành khai thiên tích địa vũ trụ vi tịch đại đạo chi tranh các loại hùng vĩ ma kinh khủng chẳng cảnh, khảo nghiệm tu sĩ đối hỗn độn bản chất lý giải cùng tự thân con đường kiên định. Bí pháp cung cấp một bộ hỗn độn định tâm quan tượng pháp ở thức hải cấu trúc hỗn độn thanh liên chi tượng, thủ hộ linh đài một điểm thanh tĩnh, đảm nhiệm mọi loại huyễn tượng xung tập, ra từ lù lù bất động. Kiếp sau tái tạo, kỹ càng miêu tả thành công độ kiếp về sau, như thế nào lợi dụng thiên địa hạ xuống hỗn độn đạo vận mưa rào tái tạo nguyên anh pháp thể, khiến cho triệt để vững chắc, cũng đánh xuống càng thâm hậu đại đạo căn cơ. Làm độ kiếp thiên bị thôi diễn đến 100 viên mãn lúc, hệ thống quang mang cũng không yếu bớt, ngược lại tiếp tục hướng về càng chỗ sâu thúc đẩy. Nguyên anh thiên tiến độ bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, 2, 5, 8. Một chút liên quan tới hỗn độn nguyên anh sơ kỳ tu luyện giải rác lại cực kỳ trọng yếu tin tức nổi lên, nguyên anh sơ thành, hỗn độn nguyên anh ngưng tụ sau khi thành công, không phải là cố định hình thái, có thể tại hỗn độn chứng gà đạo nhân thanh liên vô hình chi khí các loại hình thái ở giữa tự do chuyển đổi, đều có huyền diệu. Hỗn độn tẩy luyện, cần định kỳ tiếp dẫn hoặc luyện hóa hỗn độn chi khí, vô luận đến từ ngoại vật vẫn là tự thân diễn hóa, tẩy luyện nguyên anh, khiến cho không ngừng thuần hóa, lớn mạnh, quá trình này xuyên qua nguyên anh kỳ từ đầu đến cuối. Thần thông sơ hiện, đề cập hỗn độn nguyên anh có thể sơ bộ thi triển nhiều loại căn cứ vào hỗn độn đặc tính thiên phú tiểu thần thông, như hỗn độn hộ thể thần quang, vạn pháp khó xâm, uy khư một chỉ, tiêu mất vạn vật, tạo hóa tức giận, điểm hóa chữa thương, các loại, uy lực theo tu vi cùng đối hỗn độn lĩnh ngộ làm sâu sắc mà tăng trưởng. Cuối cùng, làm còn thừa 10 vạn điểm cống hiến về sau, hệ thống thôi diễn chi lực chậm rãi ngừng. Ánh sáng nội liễm, trên bản này tin tức đã rực rỡ hẳn lên, đinh. Hỗn độn nguyên anh bí pháp thôi diễn tiến độ đã đạt 68. Hỗn độn nguyên anh bí pháp, Tàn Tiên 68, Điện Cơ Thiên 100 hoàn thành, Ngưng Hải Thiên 100 hoàn thành, Hóa Anh Thiên 100 hoàn thành, Độ Kiếp Thiên 100 hoàn thành, Nguyên Anh Thiên 12 mở ra, một cỗ trước nay chưa từng có, hoàn chỉnh mà hệ thống độ kiếp áo nghĩa, hỗn hợp có đối hỗn độn nguyên anh kỳ tu luyện sơ bộ triển vọng, như là thể hồ quán đỉnh, in dấu thật sâu ấn tiến phó trưởng sinh thần hồn chỗ sâu. Nhất là kia bản đầy đủ hỗn độn nạp kiếp thuật cùng hỗn độn định tâm quan tượng pháp để hắn đối vượt qua kia kinh khủng thiên kiếp, chống rống tăng thêm mấy thành năm chắc. Chỉ có pháp môn còn chưa đủ, gen sắt còn phải tự thân cứng rắn. Phó trưởng sinh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt hỗn độn chi sắc lưu chuyển, hình như có tinh vân sinh diệt. Tâm niệm vừa động, trước mặt u quang lóe lên, một gốc kỳ dị hoa sen trống rông hiện hiện. Hoa sen ước chừng bàn tay lớn nhỏ, chính là từ bạn tử khiên trong tay cứu huyền chiến sau đoạt được thể tu chí bảo, U Minh Huyết Liên. Vật này sinh tại cực âm tuyệt địa, thu nạp U Minh tử khí cùng địa mạch huyết khí ngàn vạn năm phương được thành hình, đối tôi luyện nội thân, rèn luyện gân cốt, lớn mạnh khí huyết bản nguyên có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Phó trưởng sinh nhìn chăm chú Huyết Liên một lát, không do dự nữa, há miệng hút vào. Gốc kia U Minh Huyết Liên hóa thành một đạo đỏ sẫm lưu quang, không có vào hắn trong miệng. Cánh sen vào miệng tan đi, cũng không hóa thành bình thường linh dịch ôn nhuận, ngược lại như là một cô nóng hổi hực, nhưng lại sen lẫn thấu xương âm hàn nham tương hồng lưu, ầm vang xông vào yết hầu, thẳng rơi đan điền. Nô! Phó trưởng sinh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể manh chấn động. Kinh khủng dược lực trong nháy mắt nổ tung, không còn là ôn hòa tầm bổ, mà là cuồng bạo cọ rửa cùng rèn. Màu đỏ sẫm năng lượng hồng lưu chia hai cỗ, một cỗ hừng hực như điệu tâm dung nham, những nơi đi qua, kinh mạch phồng lên, huyết nhục phảng phất bị đầu nhập hồng lô nung khô, một cỗ khác thì âm hàn như cựu u băng, rót vào cốt tủy chỗ sâu, mang đến châm kim đá đâm nhói cùng cô đọng.